Chương 97. Văn Trúc Tiêu Hán. Tại cái kia đạo chói mắt kim quang trước mặt, tất cả mọi người mất nhan sắc. Mà cùng lúc đó, tuyên chính trong điện, văn võ quần thần đều tại yến ẩm, đương văn đạo sĩ tử tại Lộc Viên nhận thái hậu tiếp kiến thời điểm, những này triều đình đại quan đồng dạng nhận lấy triều đình tiếp kiến. Tất cả văn võ đại thần đều ở trong đó, ăn uống linh đình, cực kỳ náo nhiệt. Tông Hi Minh, không phải ta nói ngươi, các ngươi tử cử học phái thật là không được, ngươi ta cũng coi là đồng môn, không chỉ có cùng một chỗ nhập học vỡ lòng, còn đồng thời nhập quan trường, nhưng là 20 năm, ngươi vẫn như cũng là thị lang bộ hộ, không có một chút tiến bộ, các ngươi tử cử học phái cũng vẫn như cũng là nhân khẩu thưa thớt, môn nhân tàn lụi. Ngay lúc này, một cái thoáng có chút chói hai thanh âm từ chiến yến tiệc truyền đến, nói chuyện người kia đầu đội mũ ô sa, thân mang lễ phục, bên hông buộc một cây chim di đai lưng ngọc, nhìn vô cùng có uy nghiêm, đây là lại bộ thượng thư Tạ Minh Viễn, sắc mặt của hắn hơi say rượu, nhìn giống như say chưa say. Triều đình thịnh yến, lấy lại bộ thượng thư thân phận nói ra lời nói này cực kỳ thất bại, nhưng mà tả hữu hai bên, tất cả quan văn đều giống như không có nghe được, liền ngay cả kia hộ bộ thượng thư cũng chỉ là khẽ nhíu mày một cái, liền nghiêng đầu đi, tiếp tục uống rượu của mình. Trần huynh, ngươi chớ để ý, Tạ đại nhân đây là say, nói cũng đúng lời say, ngươi đừng để trong lòng. Bên cạnh, tên kia quan văn vô Trần Tông Hy bà bay, thay Tạ Minh Viễn giải thích nói. Trần Tông Hy an tọa bất động, trên mặt không thấy mảy may gợn sóng, dạng này đến ở mỗi một năm đều là như thế, các loại châm chọc khiêu khích cùng xa lánh tầng tầng lớp lớp, hắn từ lâu quen thuộc, thờ ơ trong lòng tự tại, liền không dựa vào vật ngoài, ta sẽ không để ý. Trần Tông Hy thản nhiên nói. Cách đó không xa, Tạ Minh Viễn nghe được lời nói này, nhướng mày, nhưng rất nhanh liền khôi phục như thường. Ha ha, Tông Hy huynh, không nói những cái khác, hoàng cung Tây Bắc, Lộc Viên nơi đó, thái hậu yến ẩm, mời thiên hạ kiệt xuất nhất tử đệ, văn đạo một mạch, bảy đại học phái đệ tử cơ hồ đều ở trong đó, nhưng lại duy chỉ có không thấy các ngươi tử cử học phái a. Mượn chính choáng, Tạ Minh Viễn tiếp tục nói, Tông Hy huynh, không phải ta nói, nhớ năm đó, ngươi cũng từng tài hoa xuất chúng, nhất thời có 102, liền ngay cả ta chợt đều không ngừng hâm mộ, chỉ tiếc, hổ phụ quyền tử, các ngươi tử cử học phái làm sao luân lạc tới loại tình trạng này? Nếu như dựa vào ngươi cái kia bất thành khí nhi tử, chỉ sợ vĩnh viễn không có tư cách tham gia thượng tuyết tình yến, tử cử học phái cũng muốn từ đây không hạ xuống, chúng ta quen biết một trận, Tông Hy huynh, ta cũng là thay ngươi lo lắng à. Nói xong lời cuối cùng, Tạ Minh Viễn lắc đầu, một mặt thở dài. Đúng vậy a, Trần huynh, như thế thật sự là đáng tiếc a. Chu vi đám người cũng nhao nhao tiếc hận, nhưng thanh âm bên trong nhưng không có nửa phần tiếc hận chi ý. Trần Tông Hy rốt cục nhíu mày không thôi, bát đại học phái bên trong, tử cử học phái có thụ xa lánh, không chỉ Trần thiếu quân nơi đó như thế, coi như hắn cũng giống vậy không cách nào tránh khỏi. Ầm ầm. Ngay tại Trần Tông Hy chuẩn bị mở miệng thời điểm, đột nhiên một tiếng oanh minh, lập tức một cỗ khổng lồ văn khí ba động khuyết tán mà đến, kia cỗ ba động to lớn như thế, cơ hồ là trong nháy mắt hấp dẫn tuyên chính trong điện tất cả quan văn chú ý, cơ hồ là cùng một thời gian, tất cả quan văn văn khí hội tụ hai mắt, thi triển ra vọng khí chi lực. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, tất cả mọi người nhao nhao đổi sắc mặt. Đây là Văn Trúc Tiêu Hán, người nào làm ra động tĩnh lớn như vậy, viết ra dạng này câu thơ? Cỗ này văn khí thật là tinh thuần, liền xem như tại Văn Trúc Tiêu Hán thi từ bên trong cũng là tốt nhất chi tác. Văn Trúc Tiêu Hán, đây là văn chương hiện thánh tầng cảnh giới thứ hai, chí ít có tông sư cảnh giới, nhưng nhìn cỗ này văn khí non nớt mà lạ lẫm, tuyệt không phải kinh sư tông sư sở tác, ta văn đạo bên trong cái gì thời điểm ra dạng này người? Văn khí đến từ hoàng cung Tây Bắc, đây không phải là thái hậu thị yến, Lộc Viên vị trí sao? Chẳng lẽ là đám kia học tử bên trong có người ra kinh thế chi tác? Đây tuyệt đối là tông sư chi tượng, mà lại là thượng thượng phẩm chi tượng, nhất định phải tra rõ ràng, người nào có dạng này đại thủ bút, đây tuyệt đối là chúng ta văn đạo chuyện may mắn à. Ở đây tất cả đại nho, tông sư toàn bộ mở to hai mắt, lộ ra vẻ chấn động, kia mênh mông văn khí hoàn toàn hấp dẫn chú ý của bọn hắn. Người tới. Ngay lúc này, một cái uy nghiêm hạo đảm thanh âm ở trong đại điện vang lên, phía trên cung điện, cao cao long ỷ bên trong, chủ trì lần yến hội này đại thương hoàng đế rốt cục mở miệng nói chuyện. Một cái mắt, tất cả mọi người an tĩnh lại, cúi đầu kính sợ. Phái một kim nô vệ, nhanh đi Lộc Viên, nhìn xem là ai làm thi tử, sau đó nhanh chóng hồi báo tại chớm. Rõ. Ngoài điện, một kim nô vệ như bay mà đi. A, tốt nồng hương hoa. Mau nhìn, là ngoài điện hoa mai, tất cả nụ hoa toàn bộ mở ra. Không đúng, các ngươi mau nhìn nơi này, tất cả hoa mai toàn bộ mở. Đột nhiên một trận thấp giọng hô tiếng vang lên. Lần này tuyên chính điện, văn võ đại yến, vì trợ hứng, trong bữa tiệc, mỗi vị văn võ quan lại bên cạnh đều thả từng cái bồn hoa, bất quá cũng chính là bởi vì là bồn hoa, hoa nở mượn, đại bộ phận đều là nụ hoa, chỉ mở ra lẻ tẻ mấy điểm tiểu mai hoa trong bữa tiệc tô điểm. Bất quá văn đạo bên trong giảng cứu lịch sự tao nhã, hoa mai tuy nhỏ mà lại chỉ có lẻ tẻ mấy đóa, nhưng cũng có khác một phen thú vị. Ngay tại lúc này, kia cố hạo đãng văn khí như sóng nước trào lên tuyên chính điện, tất cả những này buồn hoa hoa mai trong nháy mắt tùy ý mở ra, tất cả khép kín nụ hoa toàn bộ độ phóng, nhất thời sắc màu rực rỡ hòa lẫn, một cỗ nồng đậm hương hoa tràn ngập đại điện. Thấy cảnh này, võ tướng vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng là tất cả văn thần đều ngây dại. Đây là vịnh vật thơ, văn chương không bàn mà hợp thiên địa đạo lý, cùng thiên địa pháp tắc đều gọi lẫn nhau, kia thơ đã đến loại tình trạng này sao? Mà lúc này giờ phút này, Lộc Viên bên trong, ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Trần Thiếu Quân bút đi gián hủy, viết xuống hàng ngũ như nhất thơ. Mai cần kém tuyết ba phần bạch, tuyết lại thua mai một đoạn hương. Vô cùng đơn giản mấy chữ, nét chữ cứng cáp, mà lại tất cả văn tự chiếu rọi hư không, từng cái như là đầy trời sao hiện hiện hư không. Lộc Viên bên trong tất cả mọi người nhìn ngây người, liền ngay cả luôn luôn ngạo mạn Vương Tiểu Niên cũng đã trưởng thành miệng, nói không ra lời. Mai cần kém tuyết ba phần bạch, Tuyết lại thua Mai một đoạn hương vẹn vẹn cái này khúc dạo đầu hai câu, ý cảnh cùng cách cục liền muốn vượt qua Vương Tiểu Niên định Mai Trần Thiếu Quân chưa hề nói Mai cùng Tuyết loại nào mạnh hơn, mà là biểu đạt ra Mai, Tuyết hai cũng có sở trường riêng. Tốt một cái chữ viết nhầm, tốt một cái hương chữ, chỉ mấy chữ này liền vượt qua ở đây tất cả mọi người, chỉ sợ cũng ngay cả Vương Tiểu Niên định Mai cũng không sánh nổi. Cách đó không xa, một sĩ tử ngưỡng vọng hư không, tự lẩm bẩm. Một phen lập tức nói đến cây Mai hạ Vương Tiểu Niên, sắc mặt khó coi không thôi. Cái này hỗn đản, vì cái gì khắp nơi ép ta, chẳng lẽ ta chú định cái gì đều không vượt qua được hắn sao? Vương Tiểu Niên tức giận đến nghiến răng, nhưng mà lại không cam tâm, hắn cũng không thể không thừa nhận, Trần Thiếu Quân bài thơ này từ phẩm tướng muốn viễn siêu với hắn. Văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, đây chẳng qua là đối với phổ thông văn nhân sĩ tử, nhưng là tại cái này vạn đạo hiển thánh, văn chương hiển thánh thế giới, văn là rất dễ dàng một phân cao thấp, đương văn chương hiển thánh, bán ra dị tượng thời điểm, liền một phân cao thấp, đây là bất luận kẻ nào đều không thể cãi lại. Kỳ tài, kỳ tài. Ngay lúc này, một trận thanh âm từ tiền phương truyền đến, trên bảo tọa, đại thương thái hậu hai tay án lấy lan can, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt của nàng sáng như tuyết. Con mắt nhìn qua Trần Thiếu Quân phương hướng, hoàn toàn bị hấp dẫn. Đứa nhỏ này lại có như thế tài hoa, nghiễm nhiên vượt qua kỳ trước cái khác sĩ tử. Đại thương thái hậu trong lòng rất là sợ hai tháng phục, Thường Tuyết đại hội tổ chức đã bao lâu nay, cũng có thật nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm, làm ra đông đảo kinh diễm văn chương, nhưng là vẹn vẹn 15-16 tuổi liền có thể làm được văn trúc tiểu hán, lại là gần như không tồn tại, Trần Thiếu Quân chính là cái thứ nhất. Đứa nhỏ này, ai ra chỉ biết là hắn y thuật hơn người, chứa khỏi dược nhi đứa bé kia, nhưng lại không biết hắn văn đạo bên trên vậy mà cũng có như thế tạo nghệ, Trần Tông Hi thật đúng là dạy một đứa con trai tốt ta. Trần Thiếu Quân là nàng mời tới, trước đó, nàng còn nhìn Trần Thiếu Quân hồ sơ, càng là như thế, Trần Thiếu Quân để nàng càng phát ra kinh ngạc, nếu như nói Trần Thiếu Quân trước kia là đầu trùng, như vậy hiện tại Trần Thiếu Quân tài hoa hơn người, phong mang tất lộ, là đầu chính cống rồng, một người trước sau có thể có như thế lớn tương phản sao? Thật chẳng lẽ chính là cá hóa thành rồng, tâm trí khai khiếu sao? Vẫn là nói hiện tại mới là hắn chân chính diện mục. Thiếu Quân ca ca. Lúc này, một bên vệ chăn cũng đồng dạng mở to hai mắt, trong mắt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, mà càng nhiều vẫn là hưng phấn cùng kinh hỉ. Nàng vốn đang vì Trần Thiếu Quân lo lắng, nhưng không có ngờ tới trên người hắn có như thế lớn tài hoa, hoàn toàn là nàng buồn lo vô cớ. Mau nhìn. Đột nhiên, không biết là ai kêu lên. Chỉ gặp lộc viên bên trong, tất cả mai cây, nhánh cành lá lá, tất cả nụ hoa toàn bộ nộ phong ra, mở so trước đó càng phát ra phồn thịnh, bất chi bất giác, trong không khí loại kia nhàn nhạt hương hoa cũng biến thành nồng nặc lên. Không chỉ như vậy, chỉ nghe một trận ô ô nhậm mình, không biết lúc nào, từng cái hiệu sao đột nhiên từ mẹt lìn ở giữa ghé qua mà qua, tựa như nhận cái gì hấp dẫn, vọt tới Trần Thiếu Quân bên cạnh. Thậm chí còn có một con hiệu sao chen đến Trần Thiếu Quân bên cạnh, hiếu kỳ dò xét bút trong tay của hắn gắn. Cái này biến hóa kỳ dị, đem tất cả sĩ tử đều nhìn ngộm. Còn không chỉ có là như thế, từ hoàng cung rời đi, phóng nhãn kinh sư, từ vô tận không trung quan sát mà xuống, kinh sư khắp nơi, từng cái trong ngõ phố, tất cả mai cây toàn bộ nở rộ thành nộ phóng hoa mai, tràn ngập toàn bộ kinh sư, để vui cười tiểu hài cùng đại nhân đều nhìn ngây người. Mà tại kinh sư tây nam, một tòa lụi bại miếu tự đứng sừng sững, miếu tự chung quanh đủ loại hoa mai, tại phồn hoa kinh sư bên trong không chút nào thu hút, mà nhỏ hẹp miếu tự bên trong chỉ ở đối diện treo trên vách tường một bức tranh mỹ nữ, kia giấy vẽ ô vàng sớm đã phát tạp, nhìn có rất nhiều năm đầu. Đây là một gian tế tự hoa mai nữ thần thần tự. Vạn vật đều có linh, có tế tự sơn thần vị thần, tự nhiên cũng có tế tự hoa mai thần, chỉ là cái khác thần linh khác biệt, cái gọi là hoa mai nữ thần chưa hề hiển thánh, cũng chưa từng có bất luận cái gì thần tích, nhiều nhất cũng chỉ là văn nhân nhà thơ tại mùa đông vô tận hoa mai về sau phán đoán thôi. Vội vàng trăm năm quá khứ, căn này lụi bại thần tự cơ bản không người nhớ kỹ, thần tự bên trong cũng vẹn vẹn chỉ có một cái tóc mai điểm bạc, tuổi trên 50 già thốn phụ, mà nàng cũng bởi vì lớn tuổi, có đôi khi quên tế tự, cái này thần tử cũng liền chặt đứt hương hỏa. Ngay tại lúc Trần Thiếu Quân làm thơ một khắc này, trong cõi u minh, một cỗ lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng của tới, tràn vào đến tòa này thần tử bên trong. Vô số hoa mai cánh hoa giống như bị một con bàn tay vô hình dẫn dắt, bay vào tòa này thần tử bên trong. Ông, không có chút nào dấu hiệu, căn này lùi bại thần tử đột nhiên dị dạng chấn động, đặc biệt là trên vách tường bức kia ố vàng tranh mỹ nữ, đột nhiên phảng phất hấp thu lực lượng nào đó, tách ra trận trận hào quang, giấy bé cuốn lên, ẩn ẩn muốn tung bay đến giữa không trung. Đây là thần nữ hiển linh, thần nữ hiển linh. Thần tử bên trong, tuổi trên 50 lão phụ nhân nhìn xem bức họa kia giống, đột nhiên ở giữa vô cùng kích động. Chương 98. Hoa mai nữ thần theo Trần Thiếu Quân biết, bất chi bất giác, cả tòa kinh sư đều an tĩnh lại. Không chỉ là trong hoàng cung, văn miếu, thánh miếu cùng kinh sư từng tòa trong trà lâu, vô số đại nho tông sư, ánh mắt nhìn qua lộc viên phương hướng, đồng dạng lộ ra chú ý thần sắc. Văn trúc tiêu hán. Đây là văn đạo bên trong khó được thịnh thế, mỗi một lần xuất hiện loại này dị tượng, đều mang ý nghĩa một tiên chuyển thế danh tác. Thánh miếu. Tại to lớn khổng thánh pho tượng trước, một thân ảnh đứng chắc tay, ngưỡng vọng hư không. Là lộc viên sao? Ta văn đạo một mạch rốt cục lại ra một cái ra dáng đệ tử. Người kia khẽ bước cằm nói, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn văn khí phong phú, so với đại nho tông sư nồng hậu dày đặc vô số lần, có thể có như thế văn khí, cũng chỉ có trong truyền thuyết nho thủ. Mà cùng lúc đó, đồng dạng quan sát trong hư không kia ngút trời văn khí còn có nguyệt hạc lâu bên trong một đám đại nho. Văn trúc tiêu hán, tốt phẩm tướng a. Năm nay thưởng tuyết đại hội thế nhưng là ra nhân vật ghê gớm. Lầu hai trước lan can, một áo xanh đại nho, ánh mắt sáng như tuyết, nhìn xem trong hư không tán thưởng không thôi. Ô minh, ta nếu là nhớ không lầm, ngươi vậy đệ tử Tạ Xuyên không vừa bắn ngay tại lộc viên bên trong sao? Như thế văn chương, sẽ không phải là hắn làm a? Đúng vậy a, đúng a. Lần trước câu kia khói khóa hồ nước liễu lại là thiên cổ tuyệt đối, lấy Tạ Xuyên đứa bé kia tài hoa, nói không chừng bầu trời kia dị tượng thật là hắn đưa tới. Kia Văn Trúc Tiêu Hán văn khí là tốt nhất chi phẩm, lần này thượng tuyết đại hội không có ngoài ý muốn, hạng nhất chính là hắn. Chu vi, từng người đại nho nhau nhau lấy lòng. Từ Trương học phái Tạ Xuyên làm ra kia thủ khói khóa hồ nước liễu sớm đã truyền bá ra, tại đại nho tông sư bên trong không ai không biết không người không hay, đến bây giờ vẫn không có ai có thể đối ra, đây là tất cả mọi người biết đến. Mà phía sau, Từ Trương học phái tông sư Ô Như Hải khẽ vuốt sợi râu, một mặt mỉm cười, chư vị đều quá khen rồi, đứa bé kia chỉ là diệu thủ ngẫu nhiên đạt được chi. Lời tuy như thế, nhưng Ô Như Hải trên nét mặt lại toát ra một tia thật sâu tán thưởng cùng thỏa mãn. Có đệ tử như thế, còn cầu mong gì, đây chẳng phải là vi sư người kiêu ngạo nhất sự tình sao? Nói không chừng thật sự chính là đứa bé kia. Trong cõi u minh, một cái ý niệm trong đầu hiện lên Ô Như Hải náo hải, mặc dù không thể xác định, nhưng trong nội tâm, Ô Như Hải tin tưởng Tạ Xuyên hoàn toàn có khả năng làm ra loại này phẩm tướng thơ. Ngươi ra ngoài tìm kiếm tin tức, nhìn xem ngươi Tạ Xuyên sư minh tại Lộc Viên thế nào, có tin tức lập tức đến báo. Ô Như Hải mở miệng nói. Vâng, lão sư. Một Tử Trương học phái học sinh lập tức như bay mà đi. Trong hoàng cung, hạng người tầm thường rất khó tới gần, bất quá hôm nay khác biệt, Đông Tự đại điện, hoàng cung mở rộng cánh cửa tiện lợi, tất cả thơ làm đều sẽ bằng nhanh nhất tin tức truyền đạt ra đi. Trên thực tế không chỉ là bọn hắn, cửa hoàng cung bên ngoài, vô số thế gia đại tộc đều chú ý tới kia hoàng cung trên không sông lên trời không văn khí, đều yên lặng chờ đợi trong hoàng cung tin tức. Vừa mở đầu liền có như thế khí thế, thật sự là kinh người, chỉ là cao siêu quá ít người hiểu, không biết phía sau hắn có thể hay không duy trì cố khí thế này, nếu như có thể làm được, trước sau tương thừa, đó chính là chân chính truyền thế tác phẩm xuất sắc. Một thế gia đại tộc gia chủ nhìn chằm chằm cung trong nói. Mà lúc này giờ phút này, Lộc Viên bên trong, Trần Thiếu Quân tơ làm cũng đã chuẩn bị kết thúc, tất cả mọi người ngừng thở, chỉ sợ quấy nhiều hắn, đều yên lặng chờ đợi hắn cuối cùng hạ quyết. Trần Thiếu Quân tay cầm cán bút, trầm ngâm không nói, tựa hồ đang suy tư, cái này thật đơn giản động tác lập tức để lòng của mọi người treo lên, toàn bộ Lộc Viên cây kim rơi cũng nghe tiếng, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Trần Thiếu Quân trong tay bút lông, bút đi rắn hủy, rất nhanh viết ra cuối cùng hai câu, khác biệt đạo lý luôn vương bụi, tán làm cản khôn bạn năm thanh. Cái cuối cùng thanh chữ viết xong, nổi bật, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, trong chốc lát, oeng, một cỗ càng thêm mênh mông văn khí xông lên trời không, kia cỗ văn khí mênh mông như vậy, đến mức trên trời mây đen đều bị oanh nhiên mở rộng, lộ ra một mảnh thanh tịnh hư không. Một sát na kia, ngay cả bay đầy trời tuyết đều dừng lại một lát. Không chỉ như vậy, văn miếu, tam tỉnh thánh điện, văn điện, kinh sư các nơi khổng thánh pho tượng toàn bộ chấn động, riêng phần mình bộc phát ra một cô văn khí, tựa hồ cùng trong hư không dị tượng tương hỗ tương ứng. Văn kinh khổng thánh, đó là cái gì người, vậy mà làm ra như thế văn chương? Ngay tại văn miếu bên trong, một tông sư nhìn qua hoàng cung phương hướng, khiếp sợ không thôi. Văn thụ khôi phục, hắn vốn là cùng những người khác giống nhau là đến tham quan văn thụ, nhưng cái này đột nhiên biến hóa, sớm đã hấp dẫn chú ý của hắn. Văn Trúc Tiêu Hằng cố nhiên kinh người, nhưng vẫn là có một ít tông sư có thể làm được, nhưng là văn kinh khổng thánh, liền xem như tông sư cấp bậc chỉ sợ cũng khó mà làm được. Không được, ta nhất định phải biết người nào làm ra khí phách như thế thi tử. Tên kia tông sư thân hình thoát một cái, lập tức hóa thành một đạo văn khí phóng lên tận trời, theo văn miếu bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thơ hay, tốt một cái tán làm càn khôn vạn năm thanh. Đợi đến Trần Thiếu Quân viết xong một chữ cuối cùng, Lộc Viên bên trong, tất cả sĩ tử đã sớm sợ ngây người. Trần Thiếu Quân phía trước bên trên khuyết viết vẫn là tuyết so mai bạch, mai so tuyết hương. Song phương đều có khác biệt, nhưng là theo sát phía sau, bút phong nhất chuyển, lập tức biểu đạt ra cả 200 sông đổ về một biển. Khác biệt đạo lý hôn phương đuổi nói chính là mặc kệ tuyết vẫn là mai, hai đều là thành cao ngông nên, không phải phàm tục chi vật, mà một câu cuối cùng tán làm cản khôn vạn năm thanh càng đem cả bài thơ từ ý cảnh trên diện rộng bay vụt, có câu nói là người dù chết, tên lại lưu, hoa mai sẽ điêu tàn, tuyết bay sẽ tăng dã, đương xuân tới đông đi, cả hai đều sẽ biến mất, nhưng mà tuyết thanh hàn cùng mai cao khiết, lại có thể thiên thu vạn tái vĩnh thế lưu truyền, như đồng văn đạo chư thánh. Nhục thân mặc dù vẫn, tinh thần bất diệt. Trần Thiếu Quân bài thơ này vắng vẻ nhập lý, nương theo chư thánh tinh hoa, phẩm tướng cùng khí thế, tuyệt không phải ở đây tất cả mọi người có thể so sánh. Như thế thi tử ta thật là vui lòng phục tùng, đều nói tử cử học phái nhân tài tàn lụi, nhưng là khí phách như thế tài hoa, thật sự là kinh tài tuyệt diễm, chúng ta theo không kịp à. Tốt một cái tử cử học phái, tốt một cái Trần Thiếu Quân. Cái này chi ít đều là tông sư chi tượng a. Lộc Viên bên trong, tất cả mọi người rung động không thôi, khắp cây hoa vũ rơi xuống, tại Lộc Viên bên trong phiêu phiêu đãng đãng, nhưng tất cả mọi người không hề hay biết, hoàn toàn bị Trần Thiếu Quân kinh hãi. Thường Tuyết đại hội, tất cả mọi người đem hết khả năng cũng đều làm ra hiển thánh văn trường, chỉ là tại Trần Thiếu Quân trước mặt, tất cả thi tử đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Giờ khắc này, thời gian đều phảng phất dừng lại. Hô, không có chút nào dấu hiệu, một cơn gió mát thổi qua, đột nhiên, đầy trời bay xuống hoa vũ hóa thành một đạo vòng xoáy, như là giang hà phun trào, xuyên qua từng trương bàn bạch ngọc, lướt qua mẹ lìn, hướng về trên đài cao thái hậu mà đi. Những nơi đi qua, từng quả cây mai bên trên vô số cánh hoa đi theo tự động bay ra, như chim ném lâm nhất nhau nhau bay ra, khiến cho biển hoa càng thêm lớn mạnh. Nhưng mà vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, đầy trời biển hoa tan đi, một đạo xinh đẹp thân ảnh người khoác giải lụa màu, băng cơ ngọc cốt, xích quả lấy tiên đủ, tựa như tiên tử từ không trung chậm rãi rơi xuống. Tham kiến thái hậu nương nương. Một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe đột nhiên tại Lộc Viên bên trong vang lên, tiên tử kia thân ảnh mới vừa xuất hiện, lập tức đối trên đài cao đại thương thái hậu túi người hành lễ. Người nào? Hộ giá. Nhìn thấy đột nhiên có người xâm nhập, phu cận kim nô vệ biến sắc, lập tức xông về phía trước. không cần bối rối, tất cả lui ra. Ngoài dự liệu, đại thương thái hậu khoát tay áo, vẫy lui bốn phía kim nô vệ. Sắc mặt của nàng trấn định, nhìn không hoảng hốt chút nào, ngược lại là có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm giữa không trung kia siêu phàm pháp tụ, tiên tử thân ảnh, thần tình kia tựa hồ biết một chút cái gì. Ngươi là Mai Tam thế sao? Đại thương thái hậu tiến lên hai bước, mở miệng nói. Thái hậu tuệ nhãn, nô gia năm đó nhờ vào thái tổ hoàng đế một câu kim khẩu, Mai Tam thế có thể từ trong hỗn độn sinh ra, tuy là thái tổ trong rượu nói đùa, nhưng nô gia cảm hoài trong lòng. Mai Tam thế nói, nghĩ không ra thật là hoa mai nữ thần, đã từng ta còn nhỏ, trộm đi xuất cung đi chơi, tại ngươi thần tử bên trong ngẫu nhiên thấy một lần, thấy được ngươi ở trên tường chân dung, không nghĩ tới ngươi một khi đắc đạo lại có thể hóa hình, thật sự là thật đáng mừng. Thái hậu một mặt cao hứng nói, a, hoa mai nữ thần. Chu vi nhiều tiếng hô kinh ngạc, tất cả mọi người phát giác nữ tử này tới quỷ dị, nhưng mà không ai từng nghĩ tới, nàng lại là một tôn thần linh, vẫn là hoa mai nữ thần. Đây cũng là nô gia may mắn, ngoại trừ gặp mặt đại thương hoàng thất, cảm ơn năm đó ban tên tri ân, nô gia lần này xuất hiện, chủ yếu là đến tạ ơn vị công tử này. Giữa không trung hoa mai nữ thần nói, đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía đối diện Trần Thiếu Quân. Một phen đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn đến Trần Thiếu Quân trên thân. Hoa mai nữ thần lại là vì hắn mà đến, chúng sĩ tử sớm đã kinh ngạc đến khó nói lên lời. Ta, Trần Thiếu Quân ngón tay mình, cũng là tương đương ngoài ý muốn, không rõ cái này hoa mai thần linh cùng mình lại có quan hệ thế nào. Hôm nay Đông Tự đại điện, nhiều tạ công tử như thế nâng đỡ, làm thơ một bài, nô gia mới có thể từ thiên hạ này Đông Tự bên trong rút ra một phần khí vận, tại trong hỗn độn thức tỉnh, thành công hóa hình, đến tố thần linh chi thân. Hoa mai nữ thần nói, đối Trần Thiếu Quân nhẹ nhàng thi lễ. Thần linh cúi đầu, không thể coi thường. Với anh, Trần Thiếu Quân lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng vô hình đánh vào thể nội, trong cõi u minh, Trần Thiếu Quân bách hải cường kiện, lực lượng tăng trưởng, liền ngay cả văn khí cũng tăng trưởng không ít. Với anh, trong chốc lát, chỉ gặp một cỗ văn khí từ Trần Thiếu Quân đỉnh đầu sông lên trời không, một thước, hai thước, ba thước, tám thước, chín thước, văn khí chiến đấu, phu tử cảnh giới. Nhưng mà Trần Thiếu Quân văn khí còn đang tăng trưởng, mãi cho đến chín đấu đỉnh phong, tiếp cận 10 đấu trình độ mới dừng lại. Thấy cảnh này, Chu Vi trận trận kinh hô, văn khí đạt tới trình độ nhất định, lại nghĩ tinh tiến, liền trở nên cực kỳ khó khăn. Người bình thường đạt tới 7 đấu, đi lên gia tăng nửa đấu đều là khó càng thêm khó. Trần Thiếu Quân chỉ là tham gia một trận thưởng tuyết thịnh hội, văn khí liền tăng lên 2 đấu, chỉ điểm này, Trần Thiếu Quân liền vượt qua rất nhiều phu tử. Bất quá ngẫm lại, Trần Thiếu Quân viết ra văn trúc tiêu hán bài thơ này, đám người liền bình thường trở lại. Có thể viết ra dạng này thi từ văn chương, lại có dạng này tài hoa, có biểu hiện như vậy hoàn toàn bình thường. Trần Thiếu Quân cũng là ngoài ý muốn không thôi, hắn viết bài thơ này, trình độ nào đó xác thực xem như cất cao hoa mai, nhưng ở thi từ sáng tác bên trên là phi thường thường gặp, chỉ là không có nghĩ đến thành tựu cái này hoa mai nữ thần, mà vị này hoa mai nữ thần tại hư không nhẹ nhàng thi lễ, cuối cùng lại trái lại thành tựu mình, thật sự là nhất ẩm nhất chắc, bởi vì quả vì nhân. Chương 99. Thưởng tuyết thứ nhất. Tiên tử quá khen rồi, tại hạ chỉ là biểu lộ cảm xúc, ngẫu nhiên vì đó, không nghĩ tới có thể trong lúc vô tình trợ giúp tiên tử, đây cũng là vinh hạnh của ta. Trần Thiếu Quân chắp tay đáp lễ lại, thần thái của hắn tự nhiên hào phóng, cho dù là tại thần linh trước mặt, cũng là không kiêu ngạo không tự ti, nho nhã lễ độ. Thế giới này vạn đạo hiển thánh, trước đó sớm đã thấy qua tà giáo ma thần chính là, mà trước mắt vị này cũng chỉ là thần linh một trong, Trần Thiếu Quân dù sao từng vì tiên nhân, từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Không có công tử làm thơ, nô gia muôn vàn khó khăn hóa hình, thậm chí một điểm linh thức từ lâu mẫn diệt, này ân, nô gia vinh thế khó quên. Hoa mai nữ thần lại là một mặt nghiêm mặt. Năm đó hoa mai nữ thần chỉ là đại thương hoàng đế một câu say rượu nói đùa, chân chính đối nàng có tái tạo tri ân, vẫn là thiếu niên ở trước mắt. 800 năm mưa gió, nàng hương hỏa sớm đã đoạn tuyệt, mà lại là nói đùa, lại càng không có người chân chính đi tế bái, nhưng Trần Thiếu Quân bài thơ này, câu thông thiên địa, không bàn mà hợp chí lý, đưa nàng thần cách cùng Đông Tự đại điện kết hợp với nhau, về sau chỉ cần có Đông Tự đại điện, nàng liền có thể từ đó được chia một chén canh, thần cách liền sẽ không bao giờ sa đoạn, ý thức liền vĩnh viễn sẽ không mẫn diệt, đây quả thật là một phần thiên đại ân tình. Vạn mục đồng căn trung thuộc, nô gia không thể báo đáp, nay tặng công tử một mảnh thần bí hóa thân, vạn vật có linh, ngày sau có cây cối địa phương, công tử cũng có thể sử dụng nô gia thần lực, nói không chừng có thể trợ công tử một chút sức lực, đây cũng là nô gia tấm lòng thành. Hoa mai nữ thần nói, ngón tay ngọc gảy nhẹ, một mảnh hoa mai ứng thanh bay ra, lúc đầu vẫn là màu hồng, nhưng là trong nháy mắt liền phát ra đạo đạo hào quang, hóa thành một mảnh kim sắc, tung bay lấy cấp tốc không có vào Trần Thiếu Quân mi tâm, sau đó rót vào trong cơ thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Trần Thiếu Quân thần sắc kinh ngạc, còn đến không kịp cảm ứng, liền phát hiện cánh hoa kia đã biến mất. Cứ việc cái gì đều cảm giác không thấy, nhưng Trần Thiếu Quân cũng biết, đây là hoa mai nữ thần tặng cho mình một món lễ lớn. Đã là tiên tử tặng cho, tại hạ từ chối thì bất kính, đa tạ. Trần Thiếu Quân rất nhanh cúi người hành lễ. Cuối cùng nô gia còn có một chuyện muốn nhờ, công tử kia bài thơ đối nô gia không thể coi thường, không biết có thể tặng cho nô gia sẽ vinh thế cảm ơn. Mai Hoa tiên tử nhìn qua Trần Thiếu Quân trước người thơ nói, có gì không thể. Trần Thiếu Quân đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức nở nụ cười, quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, đã tiên tử ưu ái, cầm đến liền là. Thi tử đã làm, tinh khí tồn tại, đối với Trần Thiếu Quân tới nói đã không có chỗ ích lợi gì, mà lại cho dù bị Hoa Mai nữ thần cầm đi, nàng cũng chỉ cần đăng chép một phần chính là. Đa tạ công tử. Hoa Mai nữ thần nhẹ nhàng thi lễ, ánh mắt lộ ra thần sắc cảm kích, lập tức quanh một tiếng, tại trước mắt bao người, Hoa Mai nữ thần đột nhiên nổ tung, lần nữa hóa thành mạn thiên hoa vũ, từ chúng sĩ tử ở giữa xuyên thẳng qua, nào về phía Trần Thiếu Quân trước người trên bàn bạch ngọc kia bài thơ. Ông, Quang mang lóe lên, tấm kia giấy tuyên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà Mạn Thiên Hoa Vũ rớt xuống, Hoa Mai nữ thần cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Tốt. Ngay lúc này, cao cao trên bảo tọa, Đại Thương Thái Hậu một mặt mỉm cười, ánh mắt của nàng lướt qua tất cả sĩ tử, cuối cùng dừng lại trên người Trần Thiếu Quân. Thường Tuyết đại hội hợp nhất, chắc hẳn mọi người đã không có tranh luận, Trần Thiếu Quân, chúc mừng ngươi. Vừa dứt tiếng, đám người nhao nhao vỗ tay, từng cái vui lòng phục tùng. Trần Thiếu Quân thi từ phẩm tướng sớm đã chinh phục đang ngồi tất cả mọi người, lại càng không cần phải nói hắn một bài thơ lại có thể để Hoa Mai nữ thần khôi phục, thành công hiện hình, đây là trước mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ. Hừ, có gì đặc biệt hơn người? Chỉ có xa xa kinh biệt thần đồng Vương Tiểu Niên đem đầu vứt sang một bên, tức giận, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình bại bởi tiểu tử này. Đem tiên giới kim thạch mang lên đi. Hai tử, tới. Đại Thương Thái Hậu tiếu dung ấm áp, hướng phía Trần Thiếu Quân có chút ngắc. Chu vi, chúng sĩ tử một mặt hâm mộ, đồng thời nhao nhao hướng về hai bên tránh ra, cho Trần Thiếu Quân nhường ra một con đường tới. Học sinh tuân chỉ. Trần Thiếu Quân cũng không luống cuống, túi người hành lễ, sau đó tự nhiên hào phóng đi ra phía trước. Tại hắn đi về phía trước thời điểm, một trận ô ô hiệu minh từ phía sau truyền đến, những cái kia hiệu sao cũng cùng sau lưng hắn, một đường hiếu kỳ đi về phía trước. Thấy cảnh này, vệ chăn đứng tại Thái Hậu bên cạnh, nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng. Hai tử, lần này Thượng Tuyết đại hội ngươi thật để ai ra giật nảy cả mình, cái này hạng nhất ngươi là thực chí danh uy. Đại Thương Thái Hậu dừng một chút, đột nhiên thấp giọng, cảm ơn ngươi cứu được Dực Nhi. Nói, cầm trong tay chứa tiên giới kim thạch hộp gấm đưa tới. Trần Thiếu Quân đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức hiểu được, từ Thái Hậu trong tay tiếp nhận hộp gấm. Đa tạ Thái Hậu. Theo Trần Thiếu Quân thắng được, năm nay Thượng Tuyết đại hội văn thí bộ phận cũng theo đó kết thúc. Tuyên chính điện. Vẹn vẹn một lát thời gian, nương theo lấy một trận giáp phiến chấn động âm thanh, tên kia rời đi kim nô vệ rất nhanh đi mà quay lại. Hồi bệ hạ, hết thảy đã điều tra rõ ràng. Đương tên này kim nô vệ vượt qua cánh cửa, tiến vào đại điện, ủy túi trên mặt đất một khắc này, toàn bộ đại điện bên trong yên tĩnh, ánh mắt mọi người không luận văn thần võ tướng, toàn bộ hội tụ tại trên người hắn. Như thế nào? Đến cùng là ra ngày đó thi tử. Đại Thương hoàng đế ngồi cao phía trên, kia thanh âm uy nghiêm ù như sấm, vang vọng tứ phương. Thanh âm chưa dứt, liền ngay cả trong điện đông đảo võ tướng cũng lộ ra chú ý thần sắc. Mặc dù là văn đạo thịnh sự, nhưng liền ngay cả bệ hạ đều coi trọng như vậy, đám người tự nhiên cũng không tự chủ nhận lấy ảnh hưởng. Mà lại đám người cũng tương đối liêu kỳ, cái kia có thể để cho bệ hạ cùng đông đảo văn thần coi trọng như vậy thiếu niên đến cùng là ai? Hồi bẩm bệ hạ, lần này Thượng Tuyết đại hội văn thí thứ nhất, chính là thị lang bộ hộ Trần đại nhân đấu tử, tử cử học phái đệ tử Trần Thiếu Quân. Kim Lô vệ ngẩng đầu, chi tiết bẩm báo nói. Vâng. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, nghe được Kim Lô vệ, trong đại điện, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái gì? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng, làm sao lại là nhà bọn hắn cái kia đồng đốc? Trên yến hội, lại bộ thượng thư Tạ Minh Viễn thất thố, liền trong tay rượu dịch đều đổ ra. Trước đó, hắn mặc dù mặt ngoài không nói, nhưng nội tâm đắc chí vừa lòng, vẫn cho là rất có thể là con trai độc nhất của hắn Tạ Xuyên, coi như không phải Tạ Xuyên, kia vô luận như thế nào cũng không tới phiên Trần Tông Hy ấu tử đi. Tử cử học phái, lại là tử cử học phái, làm cho người rất khó mà tin được, Văn Trúc Tiêu Hán, như thế khó được tác phẩm xuất sắc, vậy mà lại là tử cử học phái làm ra. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta bảy đại học phái nhiều thiên tài như vậy, vậy mà lại bại bởi một cái nho nhỏ tử cử học phái, bảy đại học phái mất hết mặt mũi a. Nào chỉ là Tạ Minh Viễn, ở đây tất cả văn thần đều hứng chịu tới cực lớn xung kích cùng chấn động. Một cái mắt, tất cả văn võ đại thần, bao quát trên Long ỷ đại thương hoàng đế, toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào chiến yến tiệc Trần Tông Hy trên thân. Không đúng, lần này Thượng Tuyết đại hội không phải là không có tử cử học phái đệ tử sao? Làm sao có thể hạng nhất sẽ là tử cử học phái đệ tử, nhất định là sai lầm. Đột nhiên, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại bộ thượng thư Tạ Minh Viễn đột nhiên ngồi dậy, lớn tiếng nói: Tạ Minh, trước đó một mực quên cùng mọi người nói, đại khái vài ngày trước, Tiểu Nhi may mắn đạt được Thái Hậu lọt mắt xanh, tự mình đưa tới Thượng Tuyết đại hội thì mời, bởi vậy may mắn có thể đứng hàng trong đó. Ngay lúc này, Trần Tông Hy ngồi xếp bằng, rốt cục mở miệng nói. Trong chốc lát, cả tòa tuyên chính đại điện lặng ngắt như tờ, Tạ Minh Viễn há hốc mồm, nhưng lại giống như bị người bóp lấy cổ, nửa chữ đều nhả không ra, chỉ còn lại cổ đỏ lên. Trần gia cái kia xuẩn tài vậy mà cũng thu được Thái Hậu thì mời, đây tuyệt đối là hắn hôm nay nghe được nhất không thể tưởng tượng sự tình, nhưng mà quân tử không hi ngữ. Trần Tông Hy luôn luôn chính trực nghiêm cẩn, càng không phải là loại kia người ăn nói lung tung, hắn đã nói, vậy khẳng định tất có việc này. Bệ hạ, việc này tiên chân vạn sắc, kia bài thơ từ hoàn thành, thậm chí kinh động đến Hoa Mai nữ thần, tự mình tại Lộc Viên hiện thân, hướng công tử nhà họ Trần nói lời cảm tạ. Ngay lúc này, chỗ cửa lớn Kim Lô vệ lần nữa mở miệng nói. Soạn. Nghe được lời nói này, đại điện bên trong một mảnh xôn xao, liền ngay cả đông đảo đối thi từ nhất khiếu bất thông võ tướng cũng thầm giật mình. Văn đạo thuộc về văn đạo, nhưng là cái này thần linh sự tình liền hoàn toàn khác biệt, chí ít cùng lực lượng là dính dáng. Thần linh mặc dù không phải thiên thần, chính là hấp thu tín ngưỡng chi lực mà sinh, nhưng là bọn hắn có thần lực cũng muốn vượt rất xa rất nhiều võ tướng đại tướng. Kia Hoa Mai nữ thần không phải truyền thuyết sao? Làm sao hiện hình rồi? Cái gì văn chương vậy mà có thể để cho thần linh hiện hình, còn có thể để Hoa Mai nữ thần tự mình nói lời cảm tạ? Kia Trần gia tiểu tử vậy mà như thế lợi hại sao? Chúng võ đạo đại thần đều kinh thán không thôi. Nếu như nói trước đó đám người chỉ là bởi vì Đại Thương hoàng đế nguyên nhân đối Lộc Viên bên trong Thượng Tuyết đại hội có chút hiếu kỳ, như vậy hiện tại cái kia Trần gia hấu tử đã hoàn toàn đưa tới đám người hứng thú. Đúng rồi, ta nhớ được 7, 8 năm trước Hình Đại Nguyên soái thu một đệ tử, không vừa vặn chính là Trần gia trưởng tử sao? Tòa hạ một võ tướng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói: "Là, ngươi tiểu nói này ta cũng nhớ tới tới." những người khác cũng nao nao phụ họa. Chấm hỏi ngươi, kia Lộc Viên đoạt giải nhất văn trường, đến cùng là cái gì nội dung? Ngay lúc này, cao cao trên long ỷ, đại thương hoàng đế lần nữa lên tiếng. Vừa dứt tiếng, trong đại điện lập tức đống nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người hết thảy nhìn phía tên kia kim nô vệ. Đừng nói là trong điện văn thần, liền ngay cả chúng võ tướng lúc này cũng tương đối hiếu kỳ. Thái hậu có chỉ, kia thi từ sớm đã làm ta đằng chép một phần mang đến. Kia kim nô vệ không dám thất lễ, lấy ra kia viết có 4 câu thơ từ giấy tuyên, hai tay nâng, cao cao nâng lên. Đại thương hoàng đế phất phất tay, sớm có thiếp thân thái giám tiến lên nhận lấy tấm kia giấy tuyên, khi lấy được đại thương hoàng đế cho phép về sau, lập tức lớn tiếng tuyên đọc ra, mai cần kém tuyết 3 phần bạch, tuyết lại thua mai một đoạn hương. Khác biệt đạo lý hôn phương bụi, tán làm càn khôn vạn năm thanh. Vừa dứt tiếng, toàn bộ đại điện đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, lập tức đám người ánh mắt sáng như tuyết vô cùng. Thơ hay, thật sự là thơ hay a. Tốt như vậy thơ tuyệt đối là truyền thế danh tác. Ở đây không ít văn đạo mọi người, lập tức liền phân biệt ra cái này thi từ ý cảnh kỳ cao vô cùng. Tốt một câu tan hết càn khôn vạn năm thanh, chỉ một câu này thôi liền đã hiểu được ta nho đạo tinh túy. Trần Minh, ngươi sinh ra một đứa con trai tốt ta. Khoảng cách Trần Tông Hy gần nhất địa phương, một quan văn đầu tiên giơ lên cái ly trong tay của mình, thành tâm chúc mừng. Nghĩ không ra lệnh lang lại có lớn như thế mới, thật sự là thật đáng mừng. Rất nhanh, một tên khác hộ bộ quan viên cũng giơ lên trong tay cái chén, nói theo chúc. Bất quá một lát thời gian, đại điện bên trong tất cả văn đạo còn lại, ngoại trừ Tạ Minh Viễn bên ngoài, nhao nhao đứng lên nói chúc, nhất thời ăn uống linh đình, phi thường náo nhiệt. Nhiều lần đông tự đại điện hoàng cung đại hội, Trần Tông Hy một mực có thụ vắng vẻ, đây là lần thứ nhất nhận nhiều như vậy triều đình trọng thần không người nói chúc, liền ngay cả rất nhiều võ tướng đều đứng dậy, đặc địa hướng hắn chúc mừng. Trần Tông Hy, ngươi dạy con có phép, truyền chấm ý chỉ, thưởng hoàng kim 100 lượng, tuyết gấm 300 tớt, ban thưởng bạch ngọc sừng tê bích 1 đôi. Ngay lúc này, trên long ỷ đại thương hoàng đế lên tiếng, càng đem bầu không khí đẩy hướng cao. Triều hoàng kim cùng tuyết gấm coi như xong, nhưng là bạch ngọc sừng tê bích 1 đôi liền không thể coi thường, đây là hoàng gia ngự chế, đại biểu cho vô thượng bình quang. Rất hiển nhiên, hoàng thượng Long Nhan cực kỳ vui mừng, đối Trần gia phi thường hài lòng. Chỉ có Tạ Minh Viễn ngồi tại trên bàn tiệc, trên mặt lúc trắng lúc xanh, thần sắc khó coi không thôi. Chương 100. Tố như hải phun máu nguyệt hạt lâu. Bạch bạch bạch. Chỉ bất quá một lát thời gian, một trận leo lên cái thang thanh âm truyền đến, rất nhanh tên kia tử trương học phái học sinh đi đến lâu đến, sắc mặt của hắn tái nhợt, thần sắc hơi có chút sợ hãi, nhìn cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Trương Tùng, thế nào, tra được tin tức sao? Có phải là hay không ngươi Tạ Xuyên sư huynh sở tác? Tố như hải lòng tràn đầy chờ mong, hoàn toàn không có chú ý tới người học sinh này dị thường, mà cái khác tông sư đại nho ánh mắt cũng cùng nhau rơi vào tên này gọi là Trương Tùng học sinh trên thân, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Không, không phải. Trương Tùng len lén liếc qua lão sư của mình, thần sắc càng phát sợ hãi. Lần này thượng tuyết đại hội, Tạ Xuyên sư minh căn bản không có tham gia, hắn thật sớm liền từ Lộc Viên bị khu trục ra ngoài. Cái gì? Tô Như Hải nghe được lời nói này, lập tức che lại, trong đầu hoàn toàn phản ứng không kịp. Làm sao có thể? Người nào to gan như vậy, dám ở Thái hậu chiến yến tiệc khu trục ngươi Tạ sư minh? Tạ Xuyên thế nhưng là đệ tử đắc ý của hắn, Tố Như Hải đối với hắn ôm lấy quá lớn kỳ vọng, hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ đệ tử của mình. Lão sư, Lộc Viên bên kia đã truyền ra tin tức, Tạ Xuyên sư minh. Đạo văn trúc lâm thi hội Trần Thiếu Quân từng gặp, đã chứng cứ vô cùng xác thực, lúc ấy còn có đông đảo cái khác học phái sư minh ở đây, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Mặt khác, kia thủ văn trúc Tiêu Hán thơ cũng không phải Tạ sư minh làm ra, vừa vặn chính là Tạ sư minh đạo văn tử cử học phái đệ tử tại Lộc Viên làm ra. Ầm ầm, phảng phất một đạo kinh lôi đánh rớt, Tố Như Hải toàn thân cực chấn, cả người đứng chết chân tại chỗ. Cái này sao có thể? Tô Như Hải toàn thân run rẩy, hoàn toàn không thể tin được tin tức này. Ngươi điều tra rõ ràng sao, có thể hay không tính sai rồi? Kia khói khóa hồ nước Liêu chính là thiên cổ tuyệt đối, kinh sư đại nho tông sư không người nào có thể đối ra hạ câu, tiểu tử kia như thế nào chứng minh là hắn biết? Một cùng Tô Như Hải giao hảo đại nho đột nhiên tiến lên mấy bước mở miệng nói, đều là tử trương học phái, hắn tuyệt không tin tưởng Tạ Xuyên đứa bé kia sẽ làm ra loại sự tình này. Mà đối diện, Trương Tùng đầu lâu buông xuống, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, mồ hôi trên trán càng là tinh tế dày đặc, bởi vì cái kia Trần Thiếu Quân đối ra hạ huyết. Là cái gì? Trong tiểu lâu, một tông sư thốt ra, cái khác đại nho tông sư cũng cùng nhau nhìn sang, lộ ra chuyên chú thần sắc. Đào đốt cẩm giang đê. Trương Tùng túi lầu nói. Phúc. Nghe đến đó, Tố Như Hải một ngụm máu đi lên tuần, rốt cục cũng nhịn không được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, về sau liền ngã, tại sao có thể như vậy? Thanh âm chưa dứt, Tố Như Hải triệt để ngất đi. Tô Minh, Tô Minh. Nguyệt Hạc lâu bên trong lập tức hoàn toàn đại loạn. Cuối cùng cũng đến tay. Văn thí kết thúc, Trần Thiếu Quân cầm hộp gấm, trong lòng tưng bừng vui sướng. Hắn lần này tham gia thượng tuyết đại hội, làm thơ chỉ là phụ, tiên giới kim thạch mới là hắn mục đích chỗ. Mặc dù cách một tầng hộ, nhưng Trần Thiếu Quân có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ nhiệt lực từ bên trong truyền ra. Đây là tiên giới kim thạch lực lượng. Nếu như Trần Thiếu Quân chỉ là đơn thuần văn sinh, tiên giới kim thạch tác dụng thật đúng là không lớn. Bất quá hết lần này tới lần khác Trần Thiếu Quân là văn võ song tu, tiên giới kim thạch lực lượng chí dương chí cương, mượn nhờ cỗ lực lượng này, ta võ đạo tu hành đều có thể tăng lên rất nhiều. Trần Thiếu Quân trong lòng phấn chấn vô cùng. Thật sự là ngủ gật tới đưa gối đầu, có kiện bảo bối này, hắn liền có thể xung kích cảnh giới càng cao hơn. Thiếu Quân ca ca. Ngay lúc này, làn gió thơm đánh tới, một trận thanh âm quen thuộc bên tai bên trong vang lên, chỉ thấy hết mang lóe lên, vệ chăn liền đã xuất hiện tại Trần Thiếu Quân bên cạnh. Nàng trước mắt, trong mắt tràn đầy sùng bái. Chăn Nhi một mực không biết, nguyên lai Thiếu Quân ca ca thi từ làm tốt như vậy, Chăn Nhi lần này thật mở rộng tầm mắt. Thiếu nữ trong mắt lóe ra dị dạng tình cảm. Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà mà thôi, không có gì lớn. Trần Thiếu Quân cười nhạt một tiếng, cũng không làm sao để ý Thi Tử đáng là gì, hắn còn có thể rèn đúc ra cấp cao nhất tiên khí, bất quá những này nhưng không có tất yếu từng cái nói ra. Trần Thiếu Quân dứt lời ở trong mắt người khác hoặc nhiều hoặc ít có chút tự phụ, nhưng Vệ Chân lại không thèm để ý chút nào, ngược lại tin tưởng Trần Thiếu Quân nói là sự thật. Đúng rồi, Thiếu Quân ca ca, Thượng Tuyết Đại hội văn thí đã kết thúc, một hồi ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Vệ Chân nói. Cái này, Trần Thiếu Quân khẽ giật mình, hắn thật đúng là không nghĩ tới, không có ngoài ý muốn, văn thí kết thúc, hắn cũng nên trở về, hẳn là sẽ tìm một chỗ chuyên cần khổ luyện, đại phúc tăng trưởng lực lượng, sau đó tiến vào quỷ tộc địa giới đi. Hẳn là sẽ về nhà trước đi. Trần Thiếu Quân lời còn chưa nói hết, từng đợt âm vang giáp phiến chấn động âm thanh đột nhiên từ Lộc Viên ngoại truyền đến, không đợi Trần Thiếu Quân kịp phản ứng, Lộc Viên bên trong tất cả sĩ tử thần sắc siết chặt, nhao nhao hướng về một phương hướng không mình hành lễ, tham kiến điện hạ. Tham kiến công chúa. Trần Thiếu Quân trong lòng hơi rung, đột ngột lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy hai đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi một trước một sau, tại đông đảo Ngự Lâm quân cùng Kim Ngô vệ bảo vệ dưới, từ bên ngoài đi vào. Cầm đầu người kia mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tuấn lãng, trên thân một bộ long bào nhìn vô cùng tôn quý. Hoàng thái tử. Chỉ một cái liếc mắt, Trần Thiếu Quân liền phân biệt ra. Hoàng thái tử sự kiện hắn từng tự mình thay hắn trần trị, đương nhiên sẽ không nhận lầm, chỉ là cùng khi đó sắc mặt tái nhợt dáng vẻ so sánh, hiện tại hoàng thái tử khí vũ hiên ngang, sắc mặt cũng rõ ràng hồng nhuận rất nhiều. Làm sao hắn cũng tới, là hướng thái hậu thỉnh an sao? Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm, bất quá vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Trần Thiếu Quân liền bị hoàng thái tử sau lưng một thân ảnh khác hấp dẫn. Tiểu Dương công chúa. Trần Thiếu Quân trong lòng một mảnh kinh ngạc. Thiếu nữ kia một thân cung trang, khí chất băng lãnh, đi đường thời điểm vĩnh viễn là ngẩng cao lên đầu lâu, nhìn ngạo mạn vô cùng, không phải Tiêu Dương công chúa lại là người nào? Chỉ là lúc này Tiêu Dương công chúa rõ ràng không có nhận ra Trần Thiếu Quân. Ánh mắt của nàng không nhìn thẳng Lộc Viên bên trong tất cả sĩ tử, trực tiếp rơi về phía Lộc Viên phía trên bảo tọa đại thương thái hậu. Hoàng nãi nãi, ta cùng đại hoàng huynh cùng đi cho ngươi thỉnh an. Khi nhìn đến thái hậu một sát na, Tiêu Dương công chúa lập tức vui vẻ ra mặt, trên thân loại kia băng lãnh khí chất cũng trong nháy mắt hòa tan. Hô, một trận thanh phong lay động qua, Tiêu Dương công chúa trực tiếp từ Trần Thiếu Quân bên cạnh xuyên thẳng qua, hướng về trên đài cao đại thương thái hậu đánh tới. Tiêu Dương, không thể không lễ. Thấy cảnh này, hoàng thái tử khẽ nhíu mày, nhưng cũng không thể làm gì, đành phải tăng tốc bước chân, đi theo. Bất quá đi đến một nửa, đại thương hoàng thái tử dưới chân hơi ngừng lại, lập tức bước chân, hướng phía một phương hướng khác đi đến. Trần công tử, hữu lễ. Ngoài dự liệu, vị này cao cao tại thượng, vạn người kính ngưỡng đại thương hoàng thái tử, cuối cùng tại Trần Thiếu Quân trước mặt, ngừng lại, đồng thời chắp tay thi lễ. Lần trước trong cung, Lý Dực đa tạ. Hoàng thái tử hiển nhiên biết Trần Thiếu Quân cũng không muốn trắng trợn tuyên dương việc này, bại lộ thân phận, cho nên cũng không có nói rất kỹ càng. Điện hạ khách khí, tại hạ cũng không có làm cái gì, chỉ là lấy hết thuộc bổn phận chi lực, nói cho cùng vẫn là điện hạ nhân đức, hồng phúc tề thiên. Trần Thiếu Quân không người thi lễ một cái, bình tĩnh nói, quân thần có khác, hoàng thái tử có thể y nguyên nhớ kỹ chuyện này, nhưng Trần Thiếu Quân lại quyết không thể dùng cái này tranh công. Công tử khách khí, phần ân tình này, Lý Dực sẽ vinh viễn nhớ kỹ. Gần đây Đông Tự đại điện, cung trong mọi việc phong phú, Lý Dực không thể cùng công tử kề đầu gối nói chuyện lâu, thật sự là tiếc nuối. Bất quá về sau công tử nếu có thì giờ rảnh, còn hy vọng nhiều đến ta Đông Cung đến ngồi một chút. Hoàng thái tử Lý Dực thành tiếng nói, nhất định nhất định. Trần Thiếu Quân đứng mới, đối với vị này đại thương hoàng thái tử lại là ấn tượng của giai. Cái gọi là người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc, vị này hoàng thái tử cho người cảm giác chính là như thế. Trần Thiếu Quân có thể cảm giác được, hoàng thái tử lời nói này cũng không phải là khách sáo, mà là chân tâm thật ý, lấy hắn thiên hoàng quý tộc thân phận, điểm này xác thực khó được. Khác một bên, hoàng thái tử Lý Dực nói xong lời nói này, chắp tay thi lễ, rất nhanh quay người hướng về phía trước, hướng phía trên đài cao đại thương thái hậu đi đến. Thiếu Quân ca ca, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Vì cái gì hoàng thái tử sẽ cố ý hướng ngươi nói tạ, còn mời ngươi đi Đông Cung làm khách? Một bên vệ chăn đột nhiên mở miệng nói, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Không biết tại sao, từ khi Trúc Lâm thi hội lần kia gặp nhau về sau, hắn cũng cảm giác Trần Thiếu Quân giống như biến thành người khác, trên thân giống như tràn đầy bí mật. Tiểu nha đầu, từ đâu tới nhiều như vậy lòng hiếu kỳ, thật muốn biết, ta về sau tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Trần Thiếu Quân gậy một cái chán của nàng, khẽ cười nói. Như thế thân mật động tác, dẫn tới sĩ tử chung quanh nhau nhau ghé mắt, từng cái trong lòng đấu kỵ không thôi. Hoàng nãi nãi, bên ngoài tất cả võ đạo tử đệ đều đã chuẩn bị hoàn tất, phụ hoàng đặc địa trên lệnh ta cùng Kiêu Dương cùng một chỗ tới, bồi ngài cùng một chỗ tham gia đến tiếp sau võ thí, khảo sát ta đại thương triều tất cả kiệt xuất võ đạo đệ tử. Ngay lúc này, hoàng thái tử thanh âm từ bảo tọa tiền chuyển tới. Ừm, ngươi là ta đại thương triều hoàng chữ, võ thí bộ phận ngươi xác thực lẽ ra tham gia, cái này đã là ngươi thân là hoàng chữ ứng tận nghĩa vụ, cũng là ta đại thương triều đối tất cả thế gia đại tộc cùng võ tướng tử đệ biểu đạt tôn trọng. Đại thương thái hậu khẽ bước cằm, mở miệng nói, nguyên lai là võ thí bắt đầu. Trần Thiếu Quân trong lòng hiểu rõ, đại thương triều có văn thí, tự nhiên cũng có võ thí bộ phận, hoàng thái tử cùng Tiêu Dương công chỗ tới chính là tham gia võ thí bộ phận. Trần Thiếu Quân mặc dù mới hoa xuất chúng, tại Thượng Tuyết đại hội bên trong độc chiếm vị trí đầu, nhưng ở võ đạo phương diện cùng những cái kia đỉnh tiêm võ đạo thiên tài so sánh, thực lực của hắn bây giờ xác thực không đủ. Rất nhanh, Lộc Viên bên trong tất cả sĩ tử nhao nhao cáo lui, Trần Thiếu Quân túi người hành lễ về sau, cũng đi theo chúng sĩ tử đi ra ngoài. Thiếu Quân ca ca, ta đưa tiễn ngươi. Vệ Chân cũng từ phía sau theo sau. Ngươi không thấy được tất cả mọi người nhìn chằm chằm chúng ta sao? Trần Thiếu Quân bật cười lắc đầu. Hừ, ta mới mặc kệ đâu, chúng ta vốn chính là cùng nhau lớn lên, coi như Thái hậu cũng sẽ không trách cứ chúng ta. Vệ Chân ngẩng đầu, thư nhẹ một tiếng, ôm chặt lấy Trần Thiếu Quân cánh tay, không buông tha. Nhìn xem đám người ánh mắt quái dị, Trần Thiếu Quân bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể để tùy đi. Hai người một đường hướng phía trước, Trần Thiếu Quân hỏi tới Vệ Chân tình hình gần đây, không ngoài dự liệu, từ lần trước sự tình về sau, Vệ Chân nhận lấy phụ thân Vệ Hầu nghiêm khắc xử phạt, đồng thời nghiêm ngặt hạn chế hành động của nàng, nghiêm cấm nàng tới gần Trần gia nửa bước, đồng thời phái cao thủ hộ vệ thời khắc giám thị cùng thủ hộ. Trần Thiếu Quân nghe vậy trong lòng cũng cảm khái không thôi, đồng thời cũng trận trận cảm động. Tại gian nan nhất thời điểm, chỉ có bên người thiếu nữ một mực đối với hắn không rời không bỏ, đồng thời vẫn muốn tất cả biện pháp âm thầm trợ giúp hắn. Nếu không phải Vệ Chân, hắn cũng sớm đã cùng phụ thân đồng dạng bị giam tiến đại lao, cũng không có về sau chuyện, càng đừng nói vào cung thay hoàng thái tử chữa bệnh. Chương 101. Tinh hạch Chân Nhi, cảm ơn ngươi. Trần Thiếu Quân nói lên từ đáy lòng. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, đối với bên người người thân cận, Trần Thiếu Quân hiện tại cảm giác càng phát đầy đủ chân quý. Ngược lại là Vệ Chân mở to hai mắt, một mặt kinh ngạc, "Thiếu Quân ca ca, ngươi cảm ơn ta làm gì? Nếu như đổi lại là ta, ta tin tưởng ngươi cũng nhất định sẽ làm như vậy." Trần Thiếu Quân im lặng, chỉ là đem phần tình nghĩa này đi lại. Dầm dầm, ngay tại lúc nói chuyện, một trận tiếng bước chân đột nhiên từ đằng xa truyền đến, những này tiếng bước chân nặng nề hữu lực, cùng chúng văn sinh hoàn toàn khác biệt, Trần Thiếu Quân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đám người trẻ tuổi mắt lộ ra tinh mang, khí vũ hiên ngang, từng cái hùng cụ cụ từ đằng xa đi tới. Trên người bọn họ khí tức cực kỳ cường đại, xa xa nhìn lại, một số người trùng quanh bảy thước bên trong, ngay cả hư không đều là vặn vẹo mơ hồ, mà trong cơ thể của bọn họ thiêu đốt huyết khí, càng lạnh như hỏa lô tràn đầy. Võ đạo tử đệ. Trần Thiếu Quân lập tức phân biệt ra, không hề nghi ngờ đâm đầu đi tới đám người kia, chính là đại thương triều từng cái thế gia đại tộc sắp tham gia võ thí tử đệ. Thật mạnh tu vi. Trần Thiếu Quân nhìn lướt qua, thình lình phát hiện những võ đạo này tử đệ bên trong, thực lực yếu nhất cũng đạt tới cốt huyết chi mạch đệ tam trọng, thiết cốt cảnh đỉnh phong, mà một chút cường đại, thậm chí đạt tới đệ thất trọng, đệ bát trọng, thậm chí đệ cửu trọng cảnh giới, cho dù cách khoảng cách rất xa, liền ngay cả Trần Thiếu Quân đều cảm thấy một cỗ vô hình áp lực. Những người này chính là đại thương triều thế hệ trẻ tuổi tinh anh. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm. Mặc dù Trần Thiếu Quân tiến cảnh đã rất nhanh, nhưng là không thể không thừa nhận, cùng những người này còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng lấy võ đạo mà nói, lấy Trần Thiếu Quân hiện tại biểu hiện ra thực lực, muốn đưa thân trong đó, vẫn còn có chút khó khăn. Ha ha, mau nhìn, bọn hắn ra. Xem bọn hắn dạng như vậy, quả nhiên trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, xem ra chỉ cần một trận gió liền có thể đem bọn hắn tùy tiện thổi ngã. Đây chính là vạn đạo hiển thánh, vũ lực trí thượng thế giới, đọc sách thì có ích lợi gì? Chính là một đám nghèo kiết hủ lậu thư sinh. Đây cũng chính là triều đình mệnh lệnh, bằng không mà nói, chỉ bằng bọn hắn, dựa vào cái gì giống như chúng ta tiến vào lục viên? Còn phải văn thí trước đây võ thí ở phía sau. Theo ta thấy, triều đình đã sớm nên hủy bỏ văn thí. Chính là được. Nhìn cái gì vậy, nói các ngươi thì thế nào, còn không cho ta tránh ra? Ngay lúc này, đối diện đám kia võ đạo tử đệ tựa hồ cũng chú ý tới từ lộc viên bên trong đi ra chúng văn đạo sĩ tử, từng cái ánh mắt trêu tức, không e dè lớn tiếng mở miệng điểm ai. Nghe được bọn này võ đạo đệ tử tiếng cười nhạo, chúng sĩ tử nhao nhao tức giận hử, tức giận không thôi. Một đám ngu muội tự đại mãng phu mà thôi, mọi người không nên cùng bọn hắn so đo. Một 17-18 tuổi văn đạo sĩ tử âm thanh lạnh lùng nói. Trần Thiếu Quân thấy thế cũng không khỏi hơi nhíu cao mày. Văn võ từ xưa tương kinh, võ giả xem thường văn nhân sẽ chỉ đảm bình trên giấy, chỉ có hành đồ đại trí, nhưng hai tay tiềm tiềm, ngay cả trói gà chi lực đều không có. Mà văn nhân cũng xem thường võ giả tứ chi phát triển, đầu óc bu xì, chỉ có một thân man lực, nhưng không có kinh thiên vĩ địa trí tuệ, chỉ biết là khắp nơi phá hư. Cái gọi là quân tử động khẩu không động thủ, đối với võ giả thái độ liền có thể thấy. Chỉ là mặc dù như thế, nhưng Trần Thiếu Quân không nghĩ tới quan hệ của song phương đã đến loại tình trạng này, coi như tại hoàng cung đại nội, lộc viên cổng cũng không e rẻ, trực tiếp liền bắt đầu châm chọc khiêu khích, lẫn nhau nhằm vào. Thôi, tùy hắn đi đi, nói cho cùng cũng chỉ là lẫn nhau xính miệng lưỡi nhanh chóng thôi. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm. Hoàng thất trọng địa dù sao khác biệt ra mặt, coi như song phương lại lẫn nhau thấy ngứa mắt, cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, không đánh được, cũng không có tất yếu đi trộn đột. Chân Nhi, liền đến nơi này đi, ta chỉ có một người trở về, Thái hậu bên kia chắc hẳn cũng nên phái người tới tìm ngươi. Trần Thiếu Quân lấy lại tinh thần nói. Ừm. Vệ Chân do dự một lát, rốt cục nhẹ gật đầu, kia Thiếu Quân ca ca, ngươi cẩn thận. Nhưng mà Vệ Chân lời còn chưa nói hết, một kinh hỉ thanh âm bên trong khí mười phần, đột nhiên ở phía xa vang lên, Chân Nhi, là ngươi. Ngươi quả nhiên ở chỗ này. Thanh âm này tới đột nhiên, ở thời điểm này lộ ra dị thường đột ngột, liền ngay cả Vệ Chân đều là thần sắc ngạc nhiên, theo bản năng theo tiếng nhìn qua, sau đó bèn bèn chỉ một cái liếc mắt, Vệ Chân sắc mặt liền trầm xuống, là các ngươi. Tiểu Thiên Quân, Tiểu Vũ Hầu. Trần Thiếu Quân cũng nhìn thấy nơi xa hai tên long hổ đi bước, nhanh chân đi tới thân ảnh, lập tức cũng không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề. Thật sự là hoàn ra ngõ hẹp, vậy mà đụng phải hai người bọn họ. Trần Thiếu Quân sắc mặt trầm xuống. Trước đó hoàng thành cổng, Song Vương liền đã từng phát sinh qua không nhanh, nhưng là Trần Thiếu Quân không nghĩ tới Đông Tự Đại Điện lại còn sẽ gặp phải bọn hắn. Chỉ là liên tưởng đến thân phận của hai người, Trần Thiếu Quân lại không khỏi im lặng, mặc kệ là Tiểu Thiên Quân hay là Tiểu Vũ Hầu, đều là xuất thân hiển hách, so sánh với quyền quý, muốn càng thêm hơn người một bậc, lại càng không cần phải nói võ công của hai người siêu quần bạt tụy, liền xem như tại võ đạo tử đệ bên trong, cũng là lãnh tụ cấp bậc nhân vật, sẽ xuất hiện tại đồng tự trong đại điện, cũng liền cũng không khiến người ngoài ý ửng. Tại sao là ngươi? Ngay lúc này, đi tại phía trước nhất Tiểu Thiên Quân mắt sáng lên, đột nhiên chú ý tới đứng tại Vệ Chân bên cạnh Trần Thiếu Quân, lập tức thần sắc lạnh lẽo. Tiểu tử, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Không phải đã cảnh cáo ngươi, đừng lại xuất hiện tại Chân Nhi bên người sao? Mà cơ hồ là đồng thời, hậu phương Tiểu Vũ Hầu cũng đồng dạng chú ý tới Trần Thiếu Quân. Tiểu tử, ngươi là nghe không hiểu lời của chúng ta sao, lại còn đang dây dưa vệ chăn? Hai người đều là thần sắc bất thiện. Sư tử có thể tiếp nhận lão hổ tồn tại, nhưng tuyệt đối không thể nào tiếp thu được một con nhím cùng mình giành ăn. Đối với hai người tới nói, Trần Thiếu Quân không hề nghi ngờ chính là con kia con nhím. Một cái mắt, không khí ngưng kết, bầu không khí khẩn trương, mặc kệ là võ đạo tử đệ, vẫn là văn đạo sĩ tử, lúc này tất cả đều chú ý tới Trần Thiếu Quân cùng Tiểu Thiên Quân đám người xung đột. Tiểu Thiên Quân, Tiểu Vũ Hầu, các ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Ta yêu gặp ai chỉ thấy ai, cùng các ngươi có liên quan gì? Còn chưa tới phiên các ngươi đến khoa tay múa chân, can thiệp cuộc sống của ta. Vệ Chân cũng là thần sắc băng lãnh, vô cùng phẫn nộ. Nàng cũng sớm đã cho thấy qua thái độ của mình, chỉ là mặc kệ là Tiểu Thiên Quân vẫn là Tiểu Vũ Hầu, hết thảy cũng không có đem nàng nghe vào. Thiếu Quân ca ca, không cần để ý tới bọn họ, ta ngược lại muốn xem bọn hắn ai dám làm có ngươi. Một câu, nói Tiểu Thiên Quân cùng Tiểu Vũ Hầu sắc mặt khó coi vô cùng. Lần trước tại Hoàng Thành cổng là như thế này, lần này lại là như thế, hai người hoàn toàn không rõ Vệ Chân đến cùng nhìn chúng tiểu tử này điểm nào nhất, vậy mà như thế như vậy khắp nơi che chở hắn. Ha ha, hai vị công tử cần gì phải cùng loại này sẽ chỉ trốn ở nữ nhân người đứng phía sau chấp nhận, văn võ khác đường, một cái thư sinh nghèo, coi như lại thế nào trăm phương ngàn kế, đến cuối cùng cũng y nguyên không xứng với Vệ tiên tử. Võ đạo thế giới mạnh được yếu thua, loại phế vật này, ta chỉ cần một cái tay liền có thể giáo huấn bọn hắn, dù sao trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, không phải sao? Ngay lúc này, một thanh âm từ phía sau truyền đến, một 17-18 tuổi võ đạo tử đệ đột nhiên đi lên phía trước, liếc qua Trần Thiếu Quân, trong mắt tràn đầy niềm ai. Ngươi, đơn giản khinh người quá đáng. Nghe được người kia câu nói sau cùng, ở đây tất cả văn đạo sĩ tử đều là giận tím mặt. Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, đây là võ đạo bên trong người dùng để bất thiểu, nhục nhã văn đạo đám người thường dùng nhất lời nói, cũng là văn đạo bên trong người ghét nhất nói. Đối phương hiển nhiên là cố ý hành động. Trần Thiếu Quân không nói gì, chỉ là hơi nhíu xuống lông mày, người này hiển nhiên cùng Tiểu Thiên Quân, Tiểu Vũ Hầu quan hệ trong đó không ít, lúc này ra mặt, chính là cố ý thay hai người ra mặt, tại Vệ Chân trước mặt cố ý đến nhục nhã mình. Trần Thiếu Quân lắc đầu, cười nhạt một tiếng, bất kể có phải hay không là Tiểu Thiên Quân, Tiểu Vũ Hầu chỉ điểm, đối phương loại này hành vi theo Trần Thiếu Quân đều quá ngây thơ, hắn bây giờ vội vã trở về tu luyện, chuẩn bị tiến vào quỷ tộc địa giới sự tình, căn bản hoàn mỹ cùng loại người này dây dưa. Ba vị, nếu như không có chuyện khác, ta liền đi về trước. Trần Thiếu Quân đang muốn đứng dậy cáo từ, đột nhiên tựa hồ cảm giác được cái gì, trong lúc đó đột nhiên mà đổi sắc mặt. Đây là, Trần Thiếu Quân đột nhiên quay đầu, nhìn phía thay Tiểu Thiên Quân, Tiểu Vũ Hầu ra mặt vị kia võ đạo tử đệ, ngay tại một sát na này, Trần Thiếu Quân rõ ràng ở tên này võ đạo tử đệ trên thân cảm ứng được một vật. Không, chuẩn xác mà nói hẳn là Trần Thiếu Quân trong đầu thần mục cảm ứng được cái này nhân thân bên trên đồ vật. Trần Thiếu Quân cũng không biết đó là cái gì, nhưng là tại thần mục cảm ứng kia hỗn độn thế giới bên trong, Trần Thiếu Quân rõ ràng thấy được người kia trên thân một đoàn rực sáng quang mang, là hắn trên lưng ngọc bội. Trần Thiếu Quân ánh mắt cấp tốc rời xuống, nhỏ không thể thấy lướt qua tên kia võ đạo tử đệ bên hông, rơi vào một viên rủ xuống màu trắng vân vân trên ngọc bội. Nói là ngọc bội, nhưng cùng rất nhiều ngọc bội nhìn hoàn toàn khác biệt, không chỉ so phổ thông ngọc bội lớn hơn rất nhiều lần, mà lại nhan sắc hiện thành, mặt ngoài có rất nhiều nhô ra u cục, thậm chí ẩn ẩn còn lộ ra một loại màu đen, nhìn có chút hỗn tạp, tình huống bình thường căn bản không có người sẽ đem loại ngọc này đeo lên bên hông, nhưng này tên võ đạo tử đệ nhìn không thèm để ý chút nào. Bất quá để Trần Thiếu Quân để ý còn không phải cái này, mà là cái ngọc bội này nội bộ đồ vật, nếu như không phải thần mục có cực kỳ cường đại năng lực cảm ứng, Trần Thiếu Quân sẽ không phát hiện khối ngọc bội này nội bộ còn có khắc tàn khôn. Trần Thiếu Quân tâm niệm vừa động, rất nhanh trao đổi trong đầu thần mục, sau một khắc, ngay tại một mảnh màu đen hỗn độn trong sương mù, Trần Thiếu Quân cảm nhận được bên trong ngọc bội đồ vật. Kia là một viên hạch đào đồ vật, mặt ngoài có từng vòng xoắn ốc đường vân, mà lại toàn thân phát ra một cỗ quỷ dị ba động, để cho người ta liên tưởng đến bóng tối vô tận hư không. Càng quan trọng hơn là, Trần Thiếu Quân cảm nhận được một cỗ sao trời lực lượng ba động. Đây là tinh hạch. Tại đạt được cái kết luận này sát na, Trần Thiếu Quân trong lòng cứng lại, liền hô hấp đều suýt chút nữa thì dừng lại. Ở nhân gian tại sao có thể có loại vật này? Tinh hạch, nghe đồn rằng chính là một ngôi sao sau khi chết ngưng tụ thành kết tinh, trong đó có khó có thể dùng tưởng tượng năng lượng khổng lồ, mặc dù căn cứ sao trời lớn nhỏ cùng thiêu đốt tử vong tình huống, cuối cùng tinh hạch sẽ có rất lớn khác biệt, nhưng là nhỏ nhất tinh hạch cũng có lực lượng kinh người. Không chỉ như vậy, sao trời bản thân liền là một cái tiểu thế giới, mặc dù khả năng không có nhân loại thế giới, quỷ tộc địa giới khổng lồ như vậy phong phú sinh vật, nhưng cũng sẽ có đơn giản một chút sinh mệnh, cái này cũng mang ý nghĩa, một ngôi sao bản thân liền là một cái tiểu thế giới, cũng liền có trình độ nhất định không gian chi lực. Cái này khiến cho tinh hạch thành ngay cả tiên nhân đều tha thiết ước mơ đỉnh cấp bảo vật. Chương 102. Dẫn quân vào trong Trần Thiếu Quân vẫn là khí quân thời điểm, đã từng thử qua sử dụng Bắc Đấu Tiên môn thế lực đi tìm tinh hạch, chỉ bất quá loại vật này thật sự là quá hán hưu. Sao trời tuổi thọ thường thường lấy mấy chục vạn năm làm đơn vị tính toán, coi như tiên nhân đều khó mà bằng được, mà đại bộ phận đã vẫn là sao trời cũng sớm có chủ nhân, cho nên Trần Thiếu Quân vẫn luôn không có thu hoạch đến loại bảo vật này. Tinh hạch nhất định phải là sao trời thiêu đốt qua đi sản phẩm, nếu không căn bản không có đủ bất luận cái gì giá trị lợi dụng. Trần Thiếu Quân tuyệt đối không ngờ rằng, lại có người đem một cái tinh hạch treo ở bên hông đương ngọc bội, mà lại từ đối phương thần sắc đến xem, hắn còn chưa ý thức được mình treo là vật gì. Giờ khắc này, Trần Thiếu Quân tâm động. Mỗi một khỏa tinh hạch đều có cực kỳ cường đại năng lực, nếu như có thể đạt được, luyện thành phòng ngự pháp bảo, chẳng khác nào nhiều một cái bảo mệnh thần thông, đối ta về sau tại quỷ tộc địa giới, cùng về sau hành động đều có trợ giúp lớn lao. Trần Thiếu Quân trong lòng sáng như tuyết vô cùng, bất quá vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Trần Thiếu Quân liền thu hồi ánh mắt. Bảo vật khó được, Trần Thiếu Quân lúc này cũng không muốn gây nên quá nhiều người chú ý chúng ta đi, không cần để ý bọn hắn. Ngay lúc này, từng người sĩ tử thanh âm truyền vào trong tai, đối với Tiểu Thiên Quân, Tiểu Vũ Hầu những võ đạo này tử đệ hành vi, chúng sĩ tử đều tức giận không thôi, bất quá coi như lại không cam tâm, đám người cũng không thể không thừa nhận, văn đạo sĩ tử chí ít đang luyện thành hạo nhiên chính khí trước đó, không có người nào là những võ giả này đối thủ. Chờ một chút. Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, Trần Thiếu Quân cười lạnh một tiếng, dừng bước lại, ánh mắt lướt qua Tiểu Thiên Quân cùng Tiểu Vũ Hầu, cuối cùng rơi vào tên kia võ đạo tử đệ trên thân. Vừa mới là ngươi nói, chỉ dùng một đầu cánh tay liền có thể đối phó ta. Trong chốc lát, chu vi hoàn toàn tĩnh mịch. Tiểu Thiên Quân, Tiểu Vũ Hầu, còn có tên kia võ đạo tử đệ rõ ràng khẽ giật mình, tựa hồ không nghĩ tới Trần Thiếu Quân lại có sao mà to gan như vậy, cũng dám chế giễu lại, chủ động khiêu khích, mà lại chuẩn bị rời đi chúng văn đạo sĩ tử, cũng là rõ ràng kinh ngạc. Trần huynh, không thể, đều là một đám vũ phu, cắt không thể cùng bọn hắn hành động theo cảm tính. Không tệ, chúng ta văn đạo bên trong người không sở trường võ công, nếu như động thủ, lại vừa vặn rơi vào bọn hắn ý muốn. Tu thân trị quốc bình thiên hạ, chúng ta văn đạo khát vọng cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, cắt không thể cùng bọn hắn đưa khi a. Chúng ta tuyệt không có khả năng là bọn hắn đối thủ. Chúng sĩ tử vội vàng nhao nhao khuyên nhủ. Cứ việc Tử Cử học phái cùng cái khác bảy đại học phái vẫn luôn có mâu thuẫn, nhưng học phái là học phái, người là người. Lộc Viên Thượng Tuyết đại hội, Trần Thiếu Quân đã dùng một bài thi từ khuất phục ở đây tất cả mọi người, càng quan trọng hơn là, mặc kệ đám người là thuộc về cái nào học phái, chí ít giờ này khắc này, tất cả mọi người có một cái giống nhau thân phận, đều là văn đạo sĩ tử. Những võ đạo này tử đệ chế giễu cũng không phải là một người, mà là tất cả văn đạo sĩ tử, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt đám người cùng chung mối thù, lập trường đều không hề tầm thường thống nhất. Ha ha ha, nhận sợ vậy liền đúng rồi. Nho ra sáu nghĩa lễ nhạc xạ ngữ thư số bên trong chẳng phải bao hàm một cái bắn chữ sao? Cái này bắn có thể chỉ chính là võ nghệ, mà lại đây cũng là các ngươi không thành nói, làm sao? Đến các ngươi văn đạo tử đệ nơi này liền nhu nhược thành dạng này rồi. Bốn phía võ đạo tử đệ cười ha ha, chê bữa chế giễu những này văn đạo sĩ tử, thế nhưng là hàng năm Đông Tự đại điện bọn hắn giữ lại hạng mục một trong. Mấy tên khốn kiếp này, đơn giản khinh người quá đáng. Nghe được những võ đạo này tử đệ tiếng cười nhạo, đặc biệt là một câu cuối cùng, chúng văn đạo sĩ tử cả đám đều tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, tức giận không thôi. Nhiều lời vô ích, đã các ngươi cảm thấy trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, vậy chúng ta không bằng so tài xem hư thực. Trần Thiếu Quân bật cười lớn, đột nhiên mở miệng nói: "Thiếu Quân ca ca, không thể a, ngươi căn bản không phải là đối thủ của bọn họ." Lúc này, lo lắng nhất không ai qua được Vệ Chân. Trần gia là nho đạo thế gia, nơi nào sẽ vo công gì, căn bản không phải những võ đạo này tử đệ đối thủ. "Chân nhi, yên tâm, ta lúc nào làm ngươi thất vọng qua. Tin tưởng ta, ta có thể ứng phó." Trần Thiếu Quân nhẹ nhàng vỗ vỗ Vệ Chân bả vai, an ủi: "Hỗn đản." Thấy cảnh này, Tiểu Vũ Hầu Dương Quan Vân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm nắm chặt, lập tức tiến lên liền muốn đối Trần Thiếu Quân động thủ, bất quá thân hình vừa động liền bị Tiểu Thiên Quân Chu Ngạn Hành kéo lại. "Không nên vọng động, ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, mà lại đối phó tiểu tử kia, chỗ nào cần phải chúng ta xuất thủ, bây giờ không phải là có tốt hơn phương thức sao?" Chu Ngạn Hành phân ra một cố ý niệm, trực tiếp tại Dương Quan Vân trong đầu đạo, vừa nói, một bên hướng Dương Quan Vân ra hiệu tên kia võ đạo tử đệ. Dương Quan Vân trong lòng hơi động, rốt cục bung ra cầm nắm đấm. "Phan Nghị Hưng, nghĩ biện pháp hung hăng giáo huấn một chút cái này thư sinh. Làm được tốt, một hồi ta cùng Tiểu Vũ Hầu trùng điệp có thưởng." Chu Ngạn Hành thanh âm trực tiếp tại tên kia võ đạo tử đệ trong đầu vang lên. Phan Nghị Hưng nghe vậy lại hỉ. Tiểu Thiên Quân cùng Tiểu Vũ Hầu thế nhưng là trong kinh quyền quý, sơn hà bảng bên trên nhân vật thiên tài, hắn muốn là hữu tâm định mợ, bây giờ đây chính là đưa lên cơ hội. Phan Nghị Hưng vừa muốn mở miệng, liền nhìn kia Tiểu Thiên Quân Chu Ngạn Hành khẽ nhíu mày, lắc đầu, hắn đầu tiên là khẽ giật mình, rất nhanh hiểu ý ha ha ha, các ngươi mọi người đều nghe được, đây cũng không phải là ta lấy mạnh hiếp yếu, là tiểu tử này không biết sống chết, chủ động khiêu khích ta. Phan Nghị Hưng đột nhiên xoay người lại, mặt hướng đám người cười ha ha. "Tiểu tử, cảm thấy ta xem thường ngươi thật sao? Ta vừa mới là nói như vậy, hiện tại như trước vẫn là nói như vậy, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, đối phó ngươi, ta thậm chí ngay cả một đầu cánh tay đều không cần." "Hống?" Nghe được Phan Nghị Hưng, chung quanh võ đạo tử đệ nhịn không được lần nữa cười vang. "Ngươi không phải là muốn khiêu chiến ta sao? Đến, ta đáp ứng ngươi." Câu nói sau cùng, Phan Nghị Hưng nhìn phía đối diện Trần Thiếu Quân, trong mắt tràn đầy trêu tức. "Quá phận." Chu Vi, từng người văn đạo sĩ tử sắc mặt khó coi vô cùng. Những người này nhục nhã Trần Thiếu Quân, cũng liền tương đương nhục nhã tất cả mọi người. "Chờ một chút." Ngay lúc này, Trần Thiếu Quân mở miệng, cứ việc bốn phía đều là chói tai tiếng cười to, nhưng hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy tỉnh táo. "Thế nào, ngươi muốn đổi ý sao?" Phan Nghị Hưng nghe vậy, lập tức thần sắc lạnh lẽo, mà bốn phía tiếng cười to cũng đống nhiên biến mất. "Ngươi suy nghĩ nhiều." Trần Thiếu Quân hừ lạnh một tiếng, lắc đầu, "Ta đáp ứng cùng ngươi tỉ thí, cũng không có nói cứ như vậy so." "Ngươi có ý tứ gì?" Phan Nghị Hưng nhíu mày. "Hôm nay thế nhưng là Đông Tự đại điện, đã là tỉ thí, há có thể không có tặng thưởng?" Trần Thiếu Quân thản nhiên nói. "Ha ha, nguyên lai là cái này, ta đáp ứng ngươi." Nghe được Trần Thiếu Quân yêu cầu, Phan Nghị Hưng ngược lại trầm tĩnh lại, bất quá hắn lời nói xoay chuyển, rất nhanh quét Trần Thiếu Quân một chút, "Ta ngược lại thật ra không quan trọng, bất quá ngươi một người thư sinh lại có thể xuất ra cái gì đến? Cái này ngươi yên tâm, đây là Lộc Viên Thượng Tuyết đại hội ta vừa mới có được tiên giới kim thạch, nếu như ngươi thắng, trong tay của ta tiên giới kim thạch liền về ngươi." Trần Thiếu Quân bật cười lớn, lộ ra lòng bàn tay kia chứa tiên giới kim thạch hộp gấm. Trần Thiếu Quân vừa dứt tiếng, phản phất thời gian đình chỉ, chu vi hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả võ đạo tử đệ toàn bộ mở to hai mắt, khiếp sợ nhìn về phía Trần Thiếu Quân, hoặc là chuẩn xác hơn nói là trong tay hắn hộp gấm. Không ai từng nghĩ tới, trước mắt cái này mạo không đáng chú ý yếu thư sinh lại chính là lần này Thượng Tuyết Đại hội Trạng Nguyên, giờ khắc này, liền ngay cả Tiểu Thiên Quân cùng Tiểu Vũ Hầu đều lộ ra vẻ chấn động. Hai người vẫn luôn xem thường Trần Thiếu Quân, thậm chí đều chưa từng nhìn tới hắn, tại trong ấn tượng của bọn hắn, Trần Thiếu Quân chính là một cái vô dụng lại vô năng tối thư sinh, mà lại một mực vây quanh vệ chăn bên cạnh, có vẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nhưng là hai người chưa hề nghĩ tới, hắn vậy mà có thể tại Thượng Tuyết Đại hội trổ hết tài năng, cầm tới văn thí hạng nhất. Làm sao có thể, hắn lại có loại năng lực này? Coi như đối văn đạo lại xem thường, hai người cũng biết muốn có được hạng nhất, đạt được thái hậu thưởng thức, tuyệt không có dễ dàng như vậy, chí ít Trần Thiếu Quân tuyệt không phải bọn hắn ngay từ đầu cho rằng cái chủng loại kia phế vật. Bất quá vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, hai người liền bị một kiểu khác đồ vật hấp dẫn chú ý, tiên giới kim thạch. Đây chính là chân chính võ đạo chí bảo, liền ngay cả Tiểu Thiên Quân Tiểu Vũ Hầu giờ khắc này trong mắt đều lộ ra một tia thật sâu đố kỵ. Thiện nghi Phan Nghị Hưng tiểu tử kia, Dương Quan Vân trong lòng thầm hận đạo, loại vật này ngay cả hắn đều không có, vậy mà liền như thế vô duyên vô cớ tiện nghi hắn, sớm biết, hắn liền nghĩ biện pháp mình tự thân lên trận. Ha ha, đây chính là ngươi nói. Phan Nghị Hưng cũng là biết hàng người, nghe được Trần Thiếu Quân, lập tức rèn sắc khi còn nóng, sợ hắn đổi ý vậy cứ thế quyết định, nhưng không cho đổi ý nói đi, ngươi muốn cái gì? Hắn thật không nghĩ đến tùy tiện mắng một người thư sinh, vậy mà có thể được đến như thế lớn chỗ tốt. Rất đơn giản, yêu cầu của ta cũng không quá đáng, nếu như ngươi thua, ta cũng chỉ muốn một kiện đồ vật, đem ngươi trên lưng ngọc bội cho ta. Trần Thiếu Quân nói xong lời cuối cùng, ngón tay duỗi ra, xa xa chỉ hướng Phan Nghị Hưng trên lưng treo khối kia màu trắng vân vân ngọc bội. Ngoài dự liệu, nghe được Trần Thiếu Quân yêu cầu, Phan Nghị Hưng một chút ngây dại. Không được, khối ngọc bội này tuyệt không thể cho ngươi. Phan Nghị Hưng cắn răng, trên mặt lúc trắng lúc xanh, đột nhiên mở miệng nói: "Phan Nghị Hưng, ngươi đang làm gì? Ngươi điên rồi sao? Đây chính là thiên đại mua bán, một khối tiên giới kim thạch đổi một khối ngọc bội, còn có so đây càng có lời sao? Ngươi làm cái gì vậy? Mau trả lời ứng hắn a." Chu vi võ đạo tử đệ đều ngây dại, đơn giản không thể tin vào tai của mình, lại có người sẽ tự tuyệt dạng này giao dịch, Phan Nghị Hưng đây là đầu bị lửa đã sao? "Phan Nghị Hưng, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi ngọc bội kia là giá trị gì liên thành bảo vật sao? Liền xem như tổ truyền ngọc bội cũng so ra kém một khối tiên giới kim thạch a. Vẫn là nói ngươi cảm thấy mình sẽ thua bởi một cái thư sinh tay trói gà không chặt." Tiểu Thiên Quân Chu Ngạn Hành cũng nhíu mày, một mặt không vui. Trần Thiếu Quân nói đến ngọc bội thời điểm, hắn liền dùng tinh thần lực từng điều tra, cái này vẹn vẹn chỉ là một khối ngọc bội, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Mặc dù nghĩ không ra Trần Thiếu Quân vì sao lại nhìn chúng hắn khối ngọc bội này, nhưng ít ra làm giao đấu tới nói, Phan Nghị Hưng là tuyệt đối không thiệt thòi. Trọng yếu nhất chính là, nhiều người nhìn như vậy, Phan Nghị Hưng như thế nhăn nhăn nhó nhó, không chút nào dứt khoát, chẳng lẽ không phải để những cái kia văn đạo sĩ tử cho cười, coi thường bọn hắn? Phan Nghị Hưng trên mặt lúc trắng lúc xanh. Thật đúng là để Tiểu Thiên Quân nói đúng, khối ngọc bội này đối Phan Nghị Hưng tới nói, thật đúng là không phải cái gì vật tầm thường. Phan gia là đại thương thế gia đại tộc, hơn nữa còn là loại kia dễ sâu lá tốt, lực ảnh hưởng cực lớn đỉnh cấp thế gia, phân gia đông đảo, trong tộc cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, khối ngọc bội này là phụ thân hắn truyền cho hắn, cũng đúng là tổ truyền chi vật, là Phan gia thiếu gia chủ biểu tượng, nếu như xảy ra điều gì sai lầm, nhất định sẽ rơi xuống miệng lưỡi, bị cái khác phân gia công kích, trực tiếp ảnh hưởng bọn hắn tông tộc địa vị, thậm chí ngay cả hắn cái này thiếu gia chủ cũng có thể không làm được. Trần Thiếu Quân một chút chọn chúng cái này, là hắn bạn lần không ngờ. Chương 103. Văn Miện Hiển Uy, ngươi liền không thể đổi mặt khác một vật sao? Trên người của ta so ngọc bội kia thứ đáng giá còn nhiều, rất nhiều, ta còn có thể xuất ra. Phan Nghị Hưng đạo, nhưng mà lời còn chưa nói hết, liền bị Trần Thiếu Quân đánh gãy. Ta cái gì cũng không cần, liền muốn cái này. Trần Thiếu Quân không nói lời gì, trực tiếp liền cự tuyệt. Ngươi như thế khó xử, chẳng lẽ đây là ngươi thiếu gia chủ biểu tượng sao? Nếu là dạng này, vậy ta liền càng thêm không thể không cần. Ngươi. Phan Nghị Hưng còn muốn nói điều gì, nhưng là ánh mắt chiếu tới, nhìn thấy trung quanh Tiểu Thiên Quân, Tiểu Vũ Hầu đám người sắc mặt đều đen, lập tức liền biết nói thêm gì đi nữa cũng vô dụng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Phan Nghị Hưng cắn răng một cái, giận từ trong lòng lên càng ngày càng bạo, đây chính là ngươi tự tìm, ta ngược lại muốn xem, ngươi dựa vào cái gì dám ở trước mặt ta như thế đại khẩu khí. Phan Nghị Hưng lúc này cũng nín một cục tức, nói cho cùng, đều là tiểu tử này không biết tốt xấu, không phải bắt hắn thiếu gia chủ ngọc bội làm tặng thưởng. Phan Nghị Hưng trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, một hồi tuyệt không lưu thủ, nhất định phải đem hắn đánh mặt mũi bầm dập, đánh gần chết, ít nhất cũng phải đánh gãy hắn mười mấy cây xương cốt, để tiết mối hận trong lòng. Hoàng gia trọng địa lúc đầu nghiêm cấm động võ, hiện tại nếu là tiểu tử này chủ động bước lên, truy cứu tới cũng là hắn trách nhiệm, Phan Nghị Hưng cũng không sợ sự tình làm lỡ chuyện. 3. Phan Nghị Hưng ngón tay duỗi ra, lấy xuống bên hông màu trắng vân vân ngọc bội, sau đó thả tới. Vệ tiên tử, ngươi là vệ hầu chi nữ, cũng coi là chúng ta võ đạo một mạch, ngươi liền cho chúng ta làm chứng người đi. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ công bằng công chính, sẽ không có sai sót lệ bác. Ừ, như ngươi mong muốn. Trần Thiếu Quân cười một tiếng, cũng cầm trong tay chứa tiên giới kim thạch hộp gấm giao cho vệ chăn trong tay. Bắt đầu. Tiểu tử, có chơi có chịu, cũng không thể đổi ý. Trung quanh võ đạo đám tử đệ lập tức hưng phấn lên, tự động nhường ra một khối đất trống, cung cấp hai người luận võ. Trần huynh, thật không có vấn đề sao? So sánh với võ đạo tử đệ hưng phấn, trung quanh văn đạo đám sĩ tử thì là lo lắng, mặc dù trên tình cảm đứng tại Trần Thiếu Quân bên này, nhưng bất luận nhìn thế nào, Trần Thiếu Quân đều không có nửa điểm phần thắng. Không có việc gì, một giới mãng phu mà thôi, muốn đối phó hắn dễ như trở bàn tay. Trần Thiếu Quân vừa nói, hơi vén lên áo bào, mở rộng bước chân, bước vào sân đấu võ trong đất. Tiểu Thiên Quân, Tiểu Vũ Hầu liếc nhìn nhau, ánh mắt lướt qua một mặt lo lắng vệ trăn, cười lạnh một tiếng, đi theo đứng ở sân đấu võ bên dưới. Mặc dù xuất thủ không phải bọn hắn, nhưng là có thể ngay trước mặt vệ trăn hung hăng giáo huấn một lần Trần Thiếu Quân, cũng là bọn hắn tha thiết ước mơ, đã sớm muốn làm sự tình. Tiểu tử, đừng trách ta lấy mạnh hiếp yếu, trách thì trách các ngươi những sách này sinh không giải một há mồm, không giải khí lực. Phan Nghị Hưng hoạt động một chút tay chân, lốp bốp một trận liên miên giòn vang lập tức từ toàn thân hắn các nơi khớp xương chuyển đến, chỉ bất quá một lát thời gian, một cỗ khổng lồ khí tức từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Ầm ầm, chỉ bất quá trong nháy mắt, một cỗ xương máu dày đặc từ trong cơ thể hắn bắn ra, Phan Nghị Hưng cả người phảng phất hỏa diễm bốc cháy lên, vô cùng vô tận nhiệt lực lấy hắn làm trung tâm, giống như mặt trời chiếu xạ, quét sạch hư không. Cảm giác được bốn phía kia bỗng nhiên tiêu thang nhiệt độ, tất cả văn đạo sĩ tử nhao nhao biến sắc, vô ý thức lui về sau đi. Huyết Dương cảnh. Thấy cảnh này, liền ngay cả Trần Thiếu Quân cũng không khỏi nhíu mắt. Cái này Phan Nghị Hưng cũng không phải là cốt huyết chi mạch đệ tam trọng, mà là đệ tứ trọng huyết dương cảnh cao thủ, mà lại từ hắn huyết khí cường độ trình độ đến xem, chỉ sợ đã đạt đến huyết dương cảnh đỉnh phong, lại hướng phía trước nửa bước liền có thể đột phá đến đệ ngũ trọng cảnh giới. Tu vi đạt tới đệ tứ trọng huyết dương cảnh, không chỉ quanh thân huyết khí tăng lên gấp bội, mà lại tính chất cũng sẽ trở nên càng thêm chí dương chí cường, tựa như liệt dương, lấy huyết khí thiêu đốt đối thủ, cực kỳ khủng bố, đây cũng không phải là đệ tam trọng võ giả có thể so sánh được. Tình huống bình thường, dù là Trần Thiếu Quân triển lộ võ đạo toàn bộ tu vi, muốn thắng Phan Nghị Hưng cũng hy vọng xa vời. Có thể tiến vào hoàng cung, tham gia Đông Tự Đại Điện võ thí võ giả, quả nhiên không có một cái nào kẻ yếu. Trần Thiếu Quân lúc này trong lòng cũng chịu nặng, riêng lấy thực lực đến luận, nơi này mỗi người đều cao hơn hắn. Thế nào? Sợ sao? Phan Nghị Hưng lườm Trần Thiếu Quân một chút, trong mắt tràn đầy trêu tức. Thử, ngươi có cái gì chiêu thức liền sử hết ra đi. Trần Thiếu Quân cười nhạt một tiếng, rất nhanh khôi phục như thường, muốn đối phó ngươi một giới mãng phu vẫn là dư xài. Muốn chết? Phan Nghị Hưng nghe vậy giận dữ, hắn không nghĩ tới Trần Thiếu Quân đến lúc này còn bị chết mạnh miệng. Phan Nghị Hưng không muốn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giải quyết hắn. Ngay lúc này, một cái băng lanh thanh âm từ sân đấu võ biên giới truyền đến, Tiểu Vũ Hầu Dương Quan Vân hơi không kiên nhẫn, nói thẳng, hắn hiện tại chỉ muốn nhìn thấy Trần Thiếu Quân tiểu tử này bị hung hăng sửa chữa một trận. Tiểu tử, nghe được đi, miệng quá bẩn cũng không phải chuyện tốt. Phan Nghị Hưng âm thanh hung dữ cười một tiếng, thanh âm chưa dứt, đạp chân xuống, liền đã thả người mà ra. Với anh, một bước này bước ra, đại địa oanh minh, toàn bộ mặt đất đều phảng phất không chịu nổi lực lượng của hắn, bắt đầu lay động mãnh liệt, mà Phan Nghị Hưng tay phải vỗ, lập tức lấy lôi đỉnh vạn quân tốc độ hướng phía Trần Thiếu Quân vỗ tới. Thiếu Quân ca ca. Thấy cảnh này, vệ chăn sắc mặt đều tái nhợt không ít. Mà Phan Nghị Hưng thì là trận trận nhe răng cười, đối phó một giới thư sinh mà thôi, hắn nguyên bản không cần động can qua lớn như vậy, toàn lực hành động, bất quá hắn đoán hận Trần Thiếu Quân không biết tốt xấu, mở miệng châm trọng, cho nên căn bản không có quá ở thêm tay. Không tệ, chính là như vậy, tốt nhất trực tiếp một chiều xử lý hắn. Tiểu Thiên Quân cùng Tiểu Vũ Hầu thờ ơ lạnh nhạt, cũng là trận trận cười lạnh, có một số việc bọn hắn không tốt tự mình động thủ, nhưng có thể mượn nhờ người khác giáo huấn hắn, cũng là không tệ. Cẩn thận. Mà lúc này giờ phút này, khẩn trương nhất không ai qua được chúng quanh văn đạo sĩ tử, cái này Phan Nghị Hưng thực lực quá cường đại, bất luận nhìn thế nào, Trần Thiếu Quân cũng không thể có nửa phần phần thắng. Trên thực tế, cái này căn bản liền không phải một trận tỉ thí công bình. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mắt thấy Trần Thiếu Quân liền bị Phan Nghị Hưng trọng thương, ngay lúc này, ngươi quá coi thường ta. Mọi người ở đây trong ánh mắt, Trần Thiếu Quân ánh mắt lạnh thấu xương, áo bào phần phật, ngón trỏ tay phải duỗi ra, xa xa một chỉ điểm hướng đánh tới Phan Nghị Hưng. Bèng. Sau một khắc, vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Trần Thiếu Quân khí tức đột biến, ngay tại Trần Thiếu Quân đỉnh đầu, một đạo màu xanh chùm sáng bỗng nhiên hiện hiện, kia màu xanh quang đoàn tản mát ra ngọc thạch sáng bóng trong suốt, quét sạch đoàn nội bộ cẳng có một đạo hình lục giác như là đông tuyết phủ văn màu vàng, ẩn ẩn tản mát ra khí tức của đại đạo cùng quy tắc lực lượng. Văn đạo qua miệng. Nhìn thấy kia màu xanh quang đoàn, Tiểu Thiên Quân cùng Tiểu Vũ Hầu toàn thân bị chấn, trong nháy mắt thất sắc. Làm sao có thể? Mà cái khác võ đạo tử đệ cũng đồng dạng nhận rung động thật lớn, biết Trần Thiếu Quân là văn đạo khôi thủ, đạt được thượng tuyết đại hội hạng nhất, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà đã trang bị văn miệng. Văn miệng không bằng võ miệng, còn lâu mới có được võ đạo quang miệng cường đại như vậy, nhưng cũng là chính cống quang miệng. Tại cái này vạn đạo hiển thánh thế giới, quang miệng có được không gì sánh được địa vị, có quang miệng người cùng không có quang miệng người là hoàn toàn khác biệt. Cẩn thận. Đám người muốn nhắc nhở, nhưng đã chậm. Trần Thiếu Quân các loại vẫn luôn là giờ khắc này. Rốt đặc cắn mai. Không chút do dự, đối Phan Nghị Hưng xa xa một chỉ, Trần Thiếu Quân lập tức liền phát động văn miệng năng lực. Từ khi đạt được văn miệng đến nay, đây là hắn lần thứ nhất trong thực chiến vận dụng. Khác một bên, Phan Nghị Hưng còn đến không kịp phản ứng, đã cảm thấy mắt tối sầm lại, lập tức lâm vào một mảnh trong hỗn độn, cái gì cũng nhìn không thấy, lại càng không cần phải nói là đối phó Trần Thiếu Quân. Không được. Phan Nghị Hưng quá sợ hãi, mà vừa lúc này, Trần Thiếu Quân xuất thủ. Oanh. Trần Thiếu Quân lóe lên một cái, thi triển ra bắt đầu cương bộ, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Phan Nghị Hưng, đồng thời tay phải nhanh như thiểm điện, tụ tập lực lượng toàn thân, bỗng nhiên chỉ điểm một chút sau lưng Phan Nghị Hưng. Đồng lôi chỉ. Trần Thiếu Quân một chỉ này nặng càng thiên quân, chính là đồng bị quyết bên trong cường lực nhất tuyệt học. Huyết Dương cảnh võ giả mặc dù huyết khí mấy lần gia tăng, lực lượng cùng thân thể các hạng cơ năng đạt được trên diện rộng tăng cường, nhưng còn chưa không có đạt tới mình đồng ra sát, đao thương bất nhập tình trạng. Với anh, chỉ nghe một trận kinh thiên động địa tiếng vang, nương theo lấy trận trận phong lôi chi thành, ngay tại Phan Nghị Hưng bị đánh trúng sát na, toàn thân run lên, như gặp phải trọng thương, giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Trần Thiếu Quân một kích toàn lực, lại thêm Phan Nghị Hưng lực lượng bản thân, một kích này, Phan Nghị Hưng trực tiếp té ra xa hơn 10 trượng, một tiếng ầm vang đập ầm ầm rơi trên mặt đất, bụi đất tung bay. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh. Toàn bộ sân đấu võ chung quanh lặng ngắt như tờ, tất cả võ đạo tử đệ há to miệng, từng cái trợn mắt hốt mồm. Phan Nghị Hưng bại, hơn nữa còn là vừa đối mặt, triệt triệt để bại. Lúc nào một cái người đọc sách cũng có lực lượng lớn như vậy rồi. Mà Tiểu Thiên Quân, Tiểu Vũ Hầu sắc mặt càng là khó coi vô cùng. Bọn hắn lúc đầu muốn mượn Phan Nghị Hưng giáo huấn Trần Thiếu Quân một trận, nhưng là không nghĩ tới Phan Nghị Hưng bại, đây quả thực là trần trụi đánh mặt. Quá tốt rồi, Trần huynh, ngươi quá lợi hại. Giờ này khắc này, cao hứng nhất không ai qua được chúng văn đạo sĩ tử, từng đợt tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, vang vọng bốn phía. Những võ đạo này tử đệ ỷ vào thực lực cường đại, mỗi một năm đều tại trước mặt bọn hắn giễu võ dương oai, lần này đám người cuối cùng là mở mày mở mặt. Mấy tên khốn kiếp này cũng có hôm nay, để bọn hắn xem nhẹ chúng ta. Một văn đạo sĩ tử lớn tiếng nói, thần tình kích động vô cùng. Một phen rơi vào chung quanh võ đạo tử đệ trong hai, sắc mặt càng phát ra khó coi. Phế bật. Tiểu Thiên Quân cùng Tiểu Vũ Hầu sắc mặt tái xanh, vung tay áo một cái, rốt cuộc không ở lại được, lập tức hướng phía Lộc Viên mà đi. Phan Nghị Hưng không chỉ chính mình bại, cũng làm cho hai người mất hết thể diện. Thiếu Quân ca ca, nguyên lai ngươi biết võ công. Một trận làn gió thơm đánh tới, vệ trang từ đằng xa bay lượn mà tới, ngửa đầu nhìn qua Trần Thiếu Quân, một đôi mắt đẹp giống như phát hiện đại lục mới sáng như tuyết vô cùng. Vừa mới một sát na, động tác mau lẹ, tất cả mọi người bị Trần Thiếu Quân văn miệng hấp dẫn, nhưng vệ trang chú ý lại là một cái khác điểm. Trần Thiếu Quân biết võ công, mặc dù hắn cực lực ẩn tàng, nhưng vệ trang vẫn cảm giác được trong cơ thể hắn toát ra tới cường đại huyết khí. Chương 104. Vạn giới phi thuyền ha ha, liền biết không thể gạt được ngươi. Trần Thiếu Quân mỉm cười, cũng không có phủ nhận. Vệ trang võ công so cái này Phan Nghị Hưng cường đại hơn nhiều, muốn lâu dài giấu giếm nàng là không thể nào. Bất quá cẩn thận nói đến, Trần Thiếu Quân tu luyện võ công sự tình không hề dài, chân chính tu luyện cũng là từ lần trước gặp qua vệ trang về sau mới bắt đầu. Hô. Ngay lúc này, một trận vang động từ đằng xa truyền đến, hấp dẫn chú ý của hai người. Chỉ gặp Phan Nghị Hưng đầy bụi đất, từ dưới đất bò dậy thân đến, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vệ chăn bên cạnh Trần Thiếu Quân, thần sắc khó coi vô cùng. Phan Nghị Hưng, có chơi có chịu, nhiều người nhìn như vậy, ngươi cũng không phải là muốn đổi ý à? Không đợi Phan Nghị Hưng mở miệng, vệ chăn vượt lên trước một bước. Nhìn Phan Nghị Hưng thần sắc một mặt không cam lòng, hiển nhiên là muốn cùng Trần Thiếu Quân lần nữa so qua, bất quá vệ chăn cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Nghe được vệ chăn, chu vi tất cả mọi người an tĩnh lại, ánh mắt mọi người rơi trên người Phan Nghị Hưng, tất cả võ đạo tử đệ đều là một mặt xem thường, mà chúng văn đạo sĩ tử thì là yên lặng theo dõi kỳ biến. Phan Nghị Hưng nhìn chằm chằm vệ chăn trong tay khối kia màu trắng vân vân ngọc bội, môi hơi há ra, muốn nói lại thôi, cuối cùng thật dài thở dài, sắc mặt cấp tốc trở nên hôi bại. Dù hắn ra mặt dù dày, lúc này cũng nói không ra đổi ý tới. Người thắng. Bước xuống câu nói này, Phan Nghị Hưng rốt cuộc xấu hổ vô cùng, không tiếp tục đi lộc viên, mà là quay người rời đi hoàng cung. Đi thôi, võ thi muốn bắt đầu, đều đi vào đi. Chúng võ đạo tử đệ mất hứng, lại ở tại nơi này cũng chỉ là bị tư sinh cười nhạo mà thôi, từng cái cúi đầu, cấp tốc hướng lộc viên phương hướng mà đi. Thiếu Quân ca ca, đồ vật cho ngươi. Vệ chăn vẻ mặt tươi cười, đem trong tay tiên giới kim thạch cùng màu trắng vân vân ngọc bội cùng một chỗ giao cho Trần Thiếu Quân trong tay. Những vật này mặc dù chân quý, nhưng là lấy vệ chăn thân phận cũng không thèm để ý, làm nàng cao hứng nhất vẫn là Trần Thiếu Quân biết võ công sự thật này. Võ thi sắp bắt đầu, ta còn muốn bồi thái hậu. Nếu như ngươi võ công bên trên còn có cái gì vấn đề, nhớ kỹ tới tìm ta a. Ha ha, biết. Trần Thiếu Quân cười một tiếng, nhẹ gật đầu, nhìn xem vệ chăn đi xa, cũng rất nhanh quay người, cùng chúng văn đạo sĩ tử cùng rời đi hoàng cung. Giá. Ra hoàng cung, leo lên một chiếc xe ngựa, hướng phía Trần gia phủ đệ mà đi. Chờ đến chỗ hẻo lánh, Trần Thiếu Quân lập tức lấy ra Phan Nghị Hưng khối kia màu trắng vân vân ngọc bội, từ ngoại hình bên trên nhìn, khối ngọc bội này ngoại trừ kiểu dáng cổ quái, lớn một chút, cùng phổ thông ngọc bội không có gì khác nhau, nhưng là sau một khắc, răng rác. Trần Thiếu Quân song trưởng phát lực, lập tức làm vỡ nát khối ngọc bội này, vô số mảnh vụn nhao nhao rơi xuống, rất nhanh, ngọc bội chỗ sâu, một cái đen nhánh, mặt ngoài có xoắn ốc đường vân, chiếu nặng màu đen tiểu cầu lập tức rơi vào trong lòng bàn tay. Quả nhiên là tinh hạch. Nhìn xem trong tay mạo không đáng chú ý tiểu hắc cầu, Trần Thiếu Quân ánh mắt sáng như tuyết vô cùng. Toàn bộ tinh hạch đại khái chỉ có cỡ ngón tay, nhìn tựa như mảnh vỡ, bất quá Trần Thiếu Quân lại biết tinh hạch vốn chính là như thế, chờ đến sao trời vẫn diệt, tinh hạch thiếu đốt, đồ còn dư lại lớn nhất cũng là lớn nhỏ cỡ nắm tay. Đừng nhìn cái này tinh hạch chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng ở mấy chục vạn năm trước, cũng tuyệt đối là một viên cực đại vô cùng, chí ít tương đương mấy cái thành trì to lớn sao trời. Trần Thiếu Quân tâm niệm vừa động, bắn ra một cỗ huyết khí rót vào đến tinh hạch bên trong, tinh hạch chỉ là rung động một chút, tản mát ra một cỗ mịt mờ, yếu ớt ba động, sau đó rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Không sai. Trần Thiếu Quân nhẹ gật đầu. Tinh hạch đang thiêu đốt thời điểm, những cái kia sinh động năng lượng đã sớm bị tiêu hao hầu như không còn, còn lại đều là những cái kia mịn mờ, thâm trầm, nhưng lại lực lượng càng thêm cường đại. Loại lực lượng này cùng tinh hạch không gian năng lượng kết hợp với nhau, nhất định phải mượn nhờ đặc thù trận pháp mới có thể phát huy ra. Có thứ này, ta liền có thể luyện chế tinh hạch pháp khí, thật liền có thể tiến vào quỷ tộc địa giới, có được sức tự vệ. Trần Thiếu Quân ánh mắt sáng tỏ vô cùng. Tiên giới kim thạch vẹn vẹn chỉ là ngăn cản quỷ tộc địa giới phong sát, cái này tinh hạch mới có thể ngăn cản trong đó đủ loại hung hiểm. Đem cái này tinh hạch cất kỹ, Trần Thiếu Quân rất nhanh lái xe rời đi. Đại thương triều Đông tự hoạt động tổng cộng sẽ kéo dài hơn 10 ngày thời gian, ngoại trừ ngày đầu tiên thưởng tuyết đại hội, còn có ngày thứ 2 từ hoàng thất cử hành tế tự hoạt động, cùng đến tiếp sau võ đạo tử đệ thích nhất đi săn hoạt động, mỗi một năm lúc này, kinh sư bên trong đều là hò hét ầm ĩ, phi thường náo nhiệt, bất quá đây hết thảy Trần Thiếu Quân đều không có hứng thú. Đạt được tinh hạch cùng tiên giới kim thạch về sau, Trần Thiếu Quân mỗi ngày đều ở tại trong trạch viện, nấu luyện vũ khí, rèn luyện võ công, vì tiến vào quỷ tộc địa giới làm chuẩn bị. Nhờ vào thưởng tuyết đại hội ngày đó kinh hãi bát phương thi tử, Trần Thiếu Quân phụ thân Trần Tông Hy đối với hắn yêu cầu buông lòng rất nhiều, Trần Thiếu Quân chỉ nói là đi bái phòng trong kinh cái khác văn đạo sĩ tử, cùng một chỗ giao lưu học vấn, Trần phụ liền không có lại đi quản hắn. Hô, trong sân, liệt hỏa hừng hực, bành lên mấy trượng chi cao, trong ngọn lửa là một bãi thể lỏng hòa tan thâm hải huyền thiết, những này sắt lỏng đỏ bừng vô cùng, vây quanh ở giữa tinh hạch dòng xoáy xoay tròn. Trần Thiếu Quân lúc này liền ngồi xếp bằng ở một bên, tại dưới thân thể của hắn là một tòa lại một tòa rậm rạp pháp trận, những này pháp trận lít nha lít nhít, bắn ra từng sợi hào quang, đem Trần Thiếu Quân làm nổi bật thần thánh vô cùng. Trần Thiếu Quân hai cây khí chỉ đã hoàn toàn biến thành màu hổ phách, liên tục không ngừng đem năng lượng rót vào phía trước tòa kia pháp khí trong lò lửa. Dạng này thật sự là quá chậm, không có đỉnh cấp phẩm chất pháp khí cùng vật liệu, căn bản không có biện pháp hòa tan tinh hạch, phát động năng lượng trong đó. Trần Thiếu Quân nhìn qua giữa không trung không núc ních tí nào, vẫn như cũ đen nhánh vô cùng tinh hạch, thật sâu nhíu mày. Tất cả luyện chế tinh hạch pháp khí vật liệu, mặc kệ là những cái kia thâm hải huyền thiết, vẫn là trên mặt đất luyện khí dùng hỏa lô, cùng với khắc dùng để làm chất xúc tác môi giới, toàn bộ đều là Trần Thiếu Quân thông qua kim nhất lôi nơi đó lấy được. Hạ Khư bên trong chiếm được vật liệu phẩm giai thực sự là có hạn, liên loại điều kiện này, tình huống bình thường là căn bản không đủ luyện chế tinh hạch pháp khí. Cũng chính là Trần Thiếu Quân tại mặt đất bố trí đại lượng phức tạp trận pháp, cường hóa quá trình này, mới khiến cho tại nhân gian giới luyện chế tinh hạch pháp khí biến thành khả năng. Bất quá mặc dù như thế, luyện chế quá trình cũng cực kỳ chậm chạp, Trần Thiếu Quân tại ngôi viện này bên trong chờ đợi mấy ngày, cũng không có quá lớn đột phá. Lấy hiện tại tiến triển, chỉ sợ tất cả đông tự hoạt động kết thúc, ta tinh hạch pháp khí cũng còn lâu mới có được rơi vào, nhất định phải khắc tìm cách mới được. Trần Thiếu Quân chau mày, trong đầu liên tiếp. Sau một lát, Trần Thiếu Quân trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ tới điều gì, khóe miệng lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Có biện pháp, có lẽ có thể thử một chút bộ kia trận pháp. Trần Thiếu Quân trong lòng hơi động, rất nhanh thi triển ra khí chỉ, lấy cực nhanh tốc độ dưới thân thể vẽ ra một bộ khác trận pháp. Hòa Đức pháp trận. Đây là Trần Thiếu Quân tại tiên giới một bản tạp thư bên trên nhìn thấy trận pháp, có thể đại phúc đề cao hỏa lô nhiệt độ, chỉ bất quá môn này trận pháp đối thi thuật giả yêu cầu rất cao, nhất định phải cực kỳ chính xác, một tơ một hào sai lầm đều không thể làm pháp trận phát huy tác dụng. Mặt khác còn cần thi thuật giả một giọt tinh huyết làm môi giới, khởi động trận pháp. Tiên giới luyện khí sư mỗi người đều cao ngạo vô cùng, luyện khí còn cần vận dụng tinh huyết, đối với luyện khí sư tới nói quả thực là một loại vũ nhục, nói rõ bản thân luyện khí tiêu chuẩn quá thấp, cho nên tại tiên giới cơ hồ không có người nào sử dụng. Nhưng là Trần Thiếu Quân khác biệt, hắn chỉ là đối hòa đức pháp trận tiến hành nhất định đơn giản hóa, trừ đi cần hấp thu một giọt tinh huyết điều kiện, liền đem môn này pháp trận biến thành đồ vật của mình. Hô. Theo Trần Thiếu Quân động tác, trên mặt đất, một đạo hào quang màu đỏ thắm sáng lên, lập tức trong lò lửa phun ra hỏa diễm hừng hực mấy lần không ngừng, tại hỏa diễm tiêu đốt dưới, giữa không trung biên kia đen nhánh tinh hạch mặt ngoài rốt cục nổi lên một vòng nhàn nhạt hỏa hồng. Xong rồi, Trần Thiếu Quân trong lòng vui mừng, rốt cục lộ ra vẻ tươi cười. Không chút do dự, Trần Thiếu Quân rèn sắt khi còn nóng, hướng giữa không trung thâm hải huyền thiết hóa thành sắt lỏng đánh vào một đạo lại một đạo pháp quyết, đem từng đạo pháp trận tuyên khắc trong đó, mà tinh hạch cùng sắt lỏng ở giữa cũng ẩn ẩn bày biện ra dung hợp xu thế. Tinh hạch pháp khí thuộc về phi thường đặc thù cường đại pháp khí, muốn luyện chế thành công tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bất quá chỉ cần đột phá bước đầu tiên, đối với Trần Thiếu Quân tới nói, đằng sau liền muốn dễ dàng rất nhiều. Bóng đêm tĩnh mịch, như là lông lống nhẹ bay tuyết lớn từ không trung không ngừng rơi xuống, nhưng mà còn không có tới gần biệt tử, liền bị Trần Thiếu Quân bố tại trong biện pháp trận bắn ra, trượt xuống bên ngoài tường viện, Trần Thiếu Quân vật ngã lưng vòng, rất nhanh chìm vào trong đó. Nhưng mà Trần Thiếu Quân cũng không có chú ý tới, tường viện bên ngoài, cách đó không xa địa phương, hưu, quang mang lóe lên, một đạo hắc ảnh phảng phất bị trong viện ánh lửa hấp dẫn, giống như con báo, thả người bay lên phủ cận một gốc cây bên trên. Nhìn thấy trong sân tình cảnh, đạo thân ảnh kia không nhúc nhích, đã cùng tuyết bay hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, chẳng qua là khi ánh mắt lướt qua giữa không trung viên kia tinh hạch, trong mắt lóe lên một đạo lạnh thấu xương quang mang. Thời gian chậm rãi trôi qua, cái kia đạo hắc ảnh ngừng chân ở trên nhánh cây, yên lặng nhìn chăm chú lên Trần Thiếu Quân tại trong sân luyện chế pháp khí, hắn cũng không có làm gì, thật lâu, hắc ảnh không làm kinh động bất luận kẻ nào, chỉ là nhìn thật sâu trong sân Trần Thiếu Quân một chút, sau đó liền từ trên cây trở xuống, giống như một sợi như u linh biến mất ở trong màn đêm. Sau đó mấy ngày, Trần Thiếu Quân đều tại trong sân toàn bộ tinh thần luyện chế tinh hạch pháp khí. Ba ngày sau, ban đêm, Trần Thiếu Quân đánh ra cuối cùng một đạo pháp quyết, giữa không trung, một trận tư tư khói xanh bắt ra, tất cả in dấu đỏ thâm hải huyền thiết sắt lỏng toàn bộ ngưng kết, hóa thành một cái lớn chừng bàn tay phi thuyền mặt ngoài trải rộng đường vân, vị trí trung tâm chính là viên kia chừng đầu ngón tay tinh hạch. Thành công. Trần Thiếu Quân nhìn xem giữa không trung tinh hạch pháp khí, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Rốt cục xem như luyện thành khí phôi, tiếp xuống chỉ cần làm từng bước, thu thập các loại tài liệu quý hiếm, liền có thể chân chính luyện chế ra tinh hạch pháp khí. Tình huống bình thường, nhất định phải là cấp 8 luyện khí đại tông sư trở lên cấp bậc mới có thể luyện chế tinh hạch pháp khí, Trần Thiếu Quân tu vi quá thấp, không thể một bước đúng chỗ, chỉ có thể đem quá trình luyện chế chia tách vì một cái khâu, phân bước hoàn thành. Dạng này mặc dù tốn thời gian so sánh lâu, nhưng là có thể thao tác tính, đối với hiện tại Trần Thiếu Quân tới nói là thích hợp nhất. Mặt khác, tinh hạch pháp khí có rất nhiều loại, Trần Thiếu Quân lựa chọn là trong đó khó khăn nhất luyện chế vạn giới phi thuyền, đây là một loại lợi dụng tinh hạch pháp khí bản thân không gian đặc tính, có thể tại chư thiên vạn giới xuyên thẳng qua cường đại pháp khí, cũng là cái này mai tinh hạch pháp khí cuối cùng hình thái. Chương 105. Cùng đồ ông hạo bất quá đối với Trần Thiếu Quân tới nói, cần dài đằng đằng thời gian, hắn mới có thể làm đến tại chư thiên vạn giới xuyên thẳng qua. Hiện tại kiểm tra một chút uy lực. Trần Thiếu Quân nhìn qua giữa không trung phi thuyền, ngón tay búng một cái, một đạo huyết khí không có vào trong đó. Sau một khắc, ông, phi thuyền chấn động, màu sắc đen nhánh, mạo không đáng chú ý phi thuyền bên trên, tường tòa hơi co lại trận pháp đem kế sáng lên, phi thuyền hạch tâm tinh hạch cũng tản mát ra một cỗ vầng sáng nhàn nhạt, lập tức ngay tại Trần Thiếu Quân trong ánh mắt, một đạo huyết sắc lồng ánh sáng vững như sắt thép, đột nhiên từ phi thuyền bên trong bắn ra. Cứ việc Trần Thiếu Quân chỉ là bắn ra một sợi huyết khí, nhưng là từ lồng ánh sáng cường độ đến xem, chỉ ít so Trần Thiếu Quân thể nội huyết khí tỉ mỉ gấp 2 trở lên. Trần Thiếu Quân trầm ngâm một lát, nhìn xem giữa không trung phi thuyền, đột nhiên đấm ra một quyền, đập ầm ầm tại phi thuyền khuyết tán mà ra lồng ánh sáng bên trên. Oanh, quyền che đậy tương giao, phát ra lại là sắt thép va chạm mình, phản phất đây không phải là năng lượng tạo vật, mà là chân thực tỉ mỉ sắt thép. Lồng ánh sáng cũng không có kiên trì quá lâu, rất nhanh muốn nhờ vì năng lượng hao hết mà tiêu tán, bất quá Trần Thiếu Quân đối lần khảo nghiệm này lại phi thường hài lòng. Không tệ, mặc dù chỉ là cơ sở nhất pháp khí phôi thai, bằng vào ta hiện tại toàn bộ huyết khí rót vào pháp khí về sau, chỉ có thể buộc phát gấp 2 lực phòng ngự, nhưng là tinh hoạch pháp khí sẽ theo dung hợp đẳng cấp cao vật liệu số lượng mà tăng lên, mỗi dung nhập một cái đẳng cấp cao vật liệu, tinh hoạch pháp khí phát ra lực lượng liền sẽ tăng trưởng gấp đôi. Nếu như có thể thu tập đến 10 loại trở lên đẳng cấp cao vật liệu, tinh hoạch pháp khí liền có thể phát ra hơn gấp 10 lần uy lực. Dạng này mặc kệ ở nơi nào mạo hiểm, đều có thể tăng lên rất nhiều sức tự vệ. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm, tinh hoạch pháp khí loại này là tính, cũng là nó đừng tại cái khác pháp khí chỗ cường đại. Trần Thiếu Quân năm đó chấp nhất tìm kiếm tinh hoạch cũng là nguyên nhân này. Đây là dễ dàng nhất luyện chế pháp khí, cũng là khó khăn nhất luyện chế pháp khí. Liên quan tới tinh hoạch pháp khí vì cái gì có loại này đặc tính, Trần Thiếu Quân năm đó cũng hỏi qua sư phụ, cuối cùng cho ra kết luận là tinh hoạch bản thân liền là một ngôi sao tinh hoa nhất đồ vật, trừ cái đó ra, cái khác nguyên bản thuộc về một ngôi sao đồ vật đều bị thiêu đốt hầu như không còn. Tinh hoạch pháp khí luyện chế trình độ nào đó, chẳng khác nào trở lại như cũ sao trời lúc mới đầu trạng thái, mỗi dùng một loại vật liệu, tinh hoạch khoảng cách sao trời trạng thái thì càng tiến một bước. Bởi vì sao trời có hàng ngàn hàng vạn loại, bởi vậy luyện chế tinh hoạch pháp khí vật liệu liền có hàng ngàn hàng vạn loại, vật liệu càng nhiều, uy lực càng lớn. Luyện chế kết thúc, Trần Thiếu Quân trong lòng một mảnh nhẹ nhõm, bấm một cái pháp quyết, vây tay một cái, liền muốn thu hồi giữa không trung tinh hoạch pháp khí, bất quá ngay lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Ai? Trần Thiếu Quân ánh mắt lạnh lẽo, đột ngột quay đầu nhìn về phía nghiêng bên phải vị trí. Nơi đó trống rỗng, nhưng rất nhanh liền có một trận nhánh cây lay động, tuyết bay rơi xuống thanh âm, ngay sau đó chính là một trận chân đạp tại tuyết động bên trên chi chi rung động thanh âm truyền đến, thanh âm kia thong dong, không vội không chậm, không ngừng hướng phía Trần Thiếu Quân chỗ viện lạc tiếp cận. Hơn nữa nhìn đối phương cử chỉ, tựa hồ hoàn toàn không có che giấu ý tứ. Nho nhỏ một cái viện, lại còn ẩn giấu đi dạng này luyện khí tông sư, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, cũng không uổng công ta ở chỗ này ngồi chờ 3 ngày. Ầm ầm, vừa dứt tiếng, bên ngoài tường viện bị một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp rung sụp, mà tại tường viện chỗ lỗ hổng, thình lình hiện lộ một thân ảnh. Người kia tóc rối tung, mặc màu xanh áo mỏng, tuyết xương rộn rập, rơi đầy tóc của hắn, quần áo, khuôn mặt, thậm chí ngay cả lông mày, trên miệng đều là. Nhưng là người kia nhìn không thèm để ý chút nào, trong tay hắn dẫn theo một thanh dài hơn 3 thước đại đao, lãnh quang lấp lóe, cứ như vậy vượt qua tường viện lỗ hổng, bước chân không ngừng chút nào đi đến. Sương tuyết bay tán loạn, Trần Thiếu Quân thấy không rõ mặt của người kia bằng, nhưng lại thấy rõ người kia đôi mắt, lãnh khốc điên cuồng, tràn đầy giết chóc cùng dạ tính, nhìn như đao trong tay của hắn phong sáng như tuyết mà chói mắt. Đưa người kia ánh mắt rơi trên người mình, Trần Thiếu Quân cảm giác hắn không phải nhìn mình đồng loại, mà là một con dê đợi làm thịt. Nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Trần Thiếu Quân tim đập thình thịch, nhưng toàn thân lại là băng hàn vô cùng, cơ hồ ngay cả huyết dịch đều muốn động lại. Người rốt cuộc là ai? Trần Thiếu Quân toàn thân căng cứng, cảnh giác nổi lên. Nhưng mà người kia lại phảng phất không có nghe được Trần Thiếu Quân, một bước nhập viện rơi, ánh mắt liền rơi vào Trần Thiếu Quân luyện chế tinh hạch pháp khí bên trên. Không tệ, tốt như vậy pháp khí rơi vào trong tay của ta mới có thể càng thêm phát huy uy lực, chân chính như hổ thêm cánh. Trần Thiếu Quân nghe vậy, trong lòng lạnh lẽo, bất quá sau một khắc, ánh mắt lướt qua trong tay người kia tạo hình cổ quái đại đao, cùng cặp kia sáng như tuyết tàn nhẫn, tràn ngập giết chóc dục niệm ánh mắt, trong cõi u minh, Trần Thiếu Quân trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Côn đồ Đông Hạo, ngươi là triều đình truy nã cái kia Giang Dương đại đạo. Trần Thiếu Quân hô nhỏ một tiếng, thốt ra. A, không tệ, tiểu tử ngươi vậy mà biết ta. Người kia tay cầm đại đao, lúc đầu chính hướng phía Trần Thiếu Quân phương hướng đi tới, nghe được Trần Thiếu Quân kinh hô, đôi lông mày nhíu lại, đột ngột dừng bước lại. Lại là hắn. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, từ đối phương trong miệng đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, Trần Thiếu Quân trong lòng nhấc lên vạn trượng bận sóng. Trần Thiếu Quân trước đó nghe đại ca Trần Chính Triệt nói qua, đây là một cái phi thường tàn nhẫn Giang Dương đại đạo, hắn bốn phía gây án, trước mắt đã giết hơn 80 người, mà lại mỗi một cái đều tử trạng thảm, đại ca dẫn đầu thành vệ quân một mực tại bắt hắn. Bất quá người này hành tung quỷ bí, Trần Thiếu Quân thời gian rất lâu đều chưa nghe nói qua câu sau của hắn, chỉ là không nghĩ tới, mình trốn ở bên ngoài luyện chế pháp khí, lại đem cái này sát nhân cuồng ma hấp dẫn tới. Hắc hắc, khó được ngươi biết ta cùng đồ Vông Hạo danh tự, đã như vậy chờ ta được đến viên kia pháp khí, liền dứt khoát cho ngươi một thông khoái, không gây mải ngươi. Người kia thần sắc tàn nhẫn, vừa nói, một bên tiếp tục đi về phía trước. Phanh phanh phanh. Trần Thiếu Quân tại trong sân bày ra pháp trận phòng ngự bị xúc động, một cỗ mênh mông lực lượng nhao nhao bộc phát, nhưng mà những năng lượng kia đánh vào cùng đồ Vông Hạo trên thân, lại giống như kiến càng lay tây, không có kích thích nửa phần gợn sóng. Người kia thậm chí ngay cả bước chân đều chưa từng xuất hiện nửa điểm chậm chạp, tựa hồ căn bản không cảm giác được đồng dạng. Trần Thiếu Quân thấy cảnh này, trong lòng rất là chấn động. Hắn bày ra phòng hộ pháp trận mặc dù không phải quá cường đại, nhưng cũng ẩn chứa năng lượng khổng lồ, nhưng mà đối phương không bị ảnh hưởng chút nào, thực lực mạnh đơn giản khó có thể tin. Huyết Dương cảnh. Không đúng, Phan Nghị Hưng ngay cả một nửa của hắn thực lực cũng chưa tới, người này ít nhất là đệ ngũ trọng, thậm chí cảnh giới cao hơn cao thủ. Trần Thiếu Quân tê cả da đầu, lập tức cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Lúc trước đối phó Phan Nghị Hưng, Trần Thiếu Quân vẫn là xuất kỳ bất ý, lợi dụng hắn kinh địch, dùng rốt đặc cán mai mưu lợi đánh bại hắn, mà người trước mắt này tuyệt đối so Phan Nghị Hưng đáng sợ nhiều lắm, không phải có thể tùy tiện hồ lộng, trọng yếu nhất chính là quan miệng. Hắn có võ đạo quan miệng. Trần Thiếu Quân trong lòng run lên, đột nhiên nhớ tới đại ca Trần Chính Triệt nhắc qua, liên quan tới cái này Giang Dương đại đạo trọng yếu nhất tin tức. Một tích tắc này, Trần Thiếu Quân trong lòng cũng đột nhiên minh bạch, vì cái gì từ hắn xuất hiện một khắc kia trở đi, mình cũng cảm giác được cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm cùng bất an. Mà lại Trần Thiếu Quân rốt đặc cán mai là văn miệng, ở trước mắt cái này mặt người trước căn bản không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Nghĩ tới đây, Trần Thiếu Quân trong lòng lập tức bắt đầu sinh thoái ý thực lực của người này xa so với hắn tưởng tượng mạnh, tuyệt không phải hắn có thể đối phó. Nhất định phải nghĩ biện pháp thông chi đại ca bọn hắn, kinh sư bên trong hiện tại cao thủ khắp nơi trên đất, chỉ có mượn nhờ bọn hắn lực lượng mới có thể đối phó được hắn. Trần Thiếu Quân nghĩ tới đây, lập tức không để lại dấu vết đảo qua xung quanh. Tiểu tử, muốn chạy trốn sao? Đối diện, cùng đồ Vương Hạo cười gằn, nhìn không chút nào sốt ruột, hắn nhẹ nhàng giơ lên trường đao, tại tay trái trưởng lau một chút, không sao, ngươi cứ việc chạy, cũng có thể lớn tiếng la lên, nói không chừng phụ cận liền có tuần tra thành vệ quân bị hấp dẫn tới. Bất quá tin hay không, ta sẽ đuổi tại bọn hắn đến trước đó, lấy đi thứ ta muốn, đưa ngươi tùy tiện chém giết. Nói đến, dù sao ngươi cũng không phải ta cái thứ nhất như thế giết người. Nói đến đây, cùng đồ Vương Hạo khẽ miệng lộ ra một tia tàn nhẫn thần sắc. Ken, thanh âm chưa dứt, trong hư không hiện lên một đạo lạnh thấu xương hàn quang. Ngay tại một sát na này, cùng đồ Vương Hạo trong nháy mắt xuất thủ. Hắn nói chuyện thời điểm còn tại tường viện chỗ lỗ hổng, cách có xa 7-8 trượng, nhưng là xuất thủ sát na, nhanh như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Thiếu Quân trước người, trường đao trong tay huyết khí bắn ra, lôi cuốn lấy dọa người lực lượng, hướng phía Trần Thiếu Quân chém bổ xuống đầu. Một đao kia nếu là bổ thực, chỉ sợ sắt thép đều có thể bị đánh thành hai nửa. Nhanh, quá nhanh. Cùng đồ Vương Hạo lúc nói chuyện không nhanh không chậm, chấm dãi, tựa hồ không chút nào sốt ruột, nhưng khi hắn vừa ra tay, lập tức giống như buôn lôi chớp, Trần Thiếu Quân thậm chí còn chưa kịp phản ứng, trường đao trong tay của hắn liền đã đến đỉnh đầu. Một cái mắt, Trần Thiếu Quân trong mũi người thấy khí tức tử vong nồng nặc. Đúng. Ngay tại một sát na này, không kịp nghĩ nhiều, Trần Thiếu Quân bắn ra lực lượng toàn thân nên đón tiếp lấy, mà viên kia tinh hạch phi thuyền thì đứng nuôi chịu sạo, đỡ được cùng đồ Vương Hạo đại đao. Vâng. Đao cùng pháp khí va chạm sát na, Trần Thiếu Quân cảm giác phảng phất bị một tòa bảng núi đại sơn hung hăng đánh trúng, chỉ bất quá vừa đối mặt, toàn thân khung xương đều phảng phất bị đánh tan. Quá mạnh. Trần Thiếu Quân hung hăng cắn răng, chỉ cùng đem toàn thân huyết khí rót vào tinh hạch phi thuyền bên trong, kích phát cái này mai pháp khí lực lượng, chỉ gặp một đạo huyết sắc lồng ánh sáng lập tức đem Trần Thiếu Quân che đậy nhập trong đó. Cùng một thời gian, Trần Thiếu Quân toàn thân làn ra từ nhạt chuyển kim, trong nháy mắt hóa thành màu đồng xanh. Đồng bị quyết. Đây là Trần Thiếu Quân trên thân cường đại nhất hai loại sức mạnh. Đương đồng bị quyết lực lượng hấp dẫn đến tinh hạch phi thuyền bên trong, thậm chí ngay cả ánh sáng che đậy đều mãnh liệt rất nhiều, nồng đậm huyết khí bên trong lộ ra một cỗ màu vàng xanh nhạt. Oanh, đao khí bộc phát, Trần Thiếu Quân chỉ giữ vững được sát na, liền ngay cả người mang pháp khí giống như diều đứt dây bay ra. Thân thể của hắn bay lên không, tại kia kinh khủng đao khí trùng kích vào, thân thể lăn lộn, bay thẳng ra xa 7-8 trượng. Ngay tại đụng vào phòng ốc vách tường sát na, Trần Thiếu Quân thi triển ra bắt đầu cương bộ, hóa giải trên thân hơn phân nửa lực trùng kích, ở giữa không trùng một chiếc, lúc này mới rơi xuống đất. Trên lệch quá xa, ta căn bản không phải là đối thủ của hắn. Trần Thiếu Quân nửa ngồi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hắn mặc dù nương tựa theo tinh hạch pháp khí cùng đồng bị quyết ngăn lại một kích này, nhưng này lực lượng kinh khủng y nguyên thẩm thấu đến hắn thể nội, xung kích đến hắn ngũ tạng lục phủ. Lấy cốt huyết chi mạch đệ tam trọng tu vi đối kháng đệ ngũ trọng cường giả, tình huống bình thường chỉ sợ vừa đối mặt liền bị chém giết. Trần Thiếu Quân đến bây giờ vẹn vẹn chỉ là nội phủ bị thương đã tương đối khá. Bất quá sau một khắc, phát giác được thể nội tình huống, Trần Thiếu Quân lập tức thần sắc biến đổi. Ngươi làm cái gì? Đây rốt cuộc là cái gì tà công? Bình thường võ giả chiến đấu, Trần Thiếu Quân tối đa cũng chỉ là nội phủ bị thương, nhưng Trần Thiếu Quân rõ ràng phát hiện, cứ như vậy vừa đối mặt giao thủ, thân thể đột nhiên suy yếu rất nhiều. Chương 106. Võ đạo quang miện thể nội huyết khí không có biến hóa, nhưng là Trần Thiếu Quân ánh mắt chiếu tới, bàn tay của mình làn da lập tức khô cạn phát khô, thật giống như cây cối mất đi lượng nước khô héo, lại hoặc là nói bị người hút đi tinh khí trong cơ thể. Ha ha, ngươi không nên cảm thấy vinh hạnh sao? Dù sao ngươi phải chết, có thể bị ta nhìn trúng, cống hiến trong cơ thể ngươi toàn bộ tinh khí, ngươi cũng đáng được kiêu ngạo. Cùng đồ Vương Hạo cười âm hiểm một tiếng, mở ra năm ngón tay trái, chỉ gặp hắn năm ngón tay ở giữa hắc khí cuồn cuộn, không nói ra được tà ác, mà liền tại cái này bốc lên hắc khí ở giữa, Trần Thiếu Quân rõ ràng nhìn thấy một đoàn mờ mịt không tiêu tan thanh khí. Kia cỗ thanh khí tản ra khí tức cùng Trần Thiếu Quân không có sai biệt. Trần Thiếu Quân thấy thế, thần sắc lập tức trở nên xanh xám vô cùng, kia là mình tinh khí. Võ giả có tinh khí thần nói chuyện, thần chỉ tinh thần, ý thức, linh hồn, khí là huyết khí, nguyên khí, mà tinh chỉ là nhân thể tinh lực, thể lực là nhục thân tinh hoa. Cốt huyết chi mạch đệ ngũ trọng tinh khí cảnh chính là không ngừng tu luyện, lớn mạnh chính mình tinh khí quá trình. Tinh khí cảnh cường giả, thể nội tinh khí liên tục không ngừng bình thường tình huống, chiến đấu mấy ngày mấy đêm cũng vẫn như cũ long tinh hổ mãnh, không cảm thấy mỏi mệt, đây là cái khác cấp độ võ giả khó mà so sánh. Mà lại tinh khí cùng huyết khí tương dung, khiến cho huyết khí tính chất càng thêm ngưng thực, cường đại, cứng cỏi, có nhất định xuyên thấu đặc tính, thậm chí có thể trực tiếp chấn thương đối phương tinh hồn, khiến cho thân thể của đối phương suy yếu vô cùng, thể lực trên diện rộng tiêu hao, khó mà tiếp tục chiến đấu. Người cái tên điên này, giết nhiều người như vậy, nguyên lai cũng là vì hấp thu tinh khí của bọn hắn tu luyện võ công, một cái Giang Dương đại đạo tuyệt không có khả năng biết cái này loại võ công, người rốt cuộc là ai? Trần Thiếu Quân con ngươi co rụt lại, đột nhiên minh bạch cái gì? Triều đình ban bố thông cáo vẫn luôn nói người này là Giang Dương đại đạo, thích lạm sát kẻ vô tội, nhưng từ giao thủ tình huống đến xem, hắn làm hết thể cũng là vì tu luyện. Ha ha, thú vị, ngươi một cái mười mấy tuổi tiểu hài vậy mà có thể nhìn ra nhiều đồ như vậy. Cùng đồ Vương Hạo lúc đầu chuẩn bị tiếp tục động thủ, nghe được lời nói này ngược lại ngừng lại. Lao tử giết nhiều người như vậy, lại còn là một đứa bé nhìn ra vấn đề, bất quá dạng này thì càng không thể lưu ngươi. Không cần biết ngươi là người nào, đều cho ta ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Cùng đồ Vương Hạo trong mắt lóe lên một tia quỷ quệt qua mang, sau một khắc, thân hình của hắn phảng phất như quỷ mị biến mất, một cái nháy mắt liền xuất hiện tại Trần Thiếu Quân bên cạnh. Tay phải trường đao hướng về Trần Thiếu Quân vào đầu bộ tới, tay trái thì năm ngón tay xuôi ra, một cỗ nồng đậm hắc khí lập tức từ lòng bàn tay của hắn dâng lên mà ra, giống như là có sinh mệnh lăn lộn rung động, hướng phía Trần Thiếu Quân đánh tới. Trần Thiếu Quân trong lòng cảm giác nguy cơ lúc này cũng nồng đậm tới cực điểm. Thanh trường đao kia chỉ là hắn ngụy trang, tay trái hắc khí mới là hắn công kích chân chính, mà lại cho đến bây giờ, hắn đều không có thi triển ra võ đạo qua miệng. Trần Thiếu Quân lúc này tình cảnh nguy như trong trứng, hắn lúc này cũng phát giác ra được, mục đích của đối phương cũng không phải thật sự là giết chết hắn, mà là muốn hút sạch hắn một thân tinh khí. Hắn hiện tại làm hết thể cũng là vì trọng thương hắn, tốt tan rã hắn chống cự, cũng thuận tiện mình hấp thu tinh khí. Từ một điểm này tới nói, Trần Thiếu Quân hiện tại vẫn là tương đối an toàn, chỉ là cái này cái gọi là an toàn tuyệt sẽ không quá lâu. Lần này phiền toái, sớm biết lúc trước liền không tuyển chọn ở buổi tối luyện chế pháp khí. Trần Thiếu Quân nói thầm. Hắn muốn là bởi vì ban đêm yên tĩnh, rất nhiều người đi ngủ, luyện chế pháp khí sẽ không hấp dẫn người chú ý mới có thể lựa chọn ở thời điểm này, chỉ là không nghĩ tới, ngược lại khiến cho tự thân lâm vào trong nguy hiểm. Trần Thiếu Quân không có nếm thử là to, dạng này đánh thức cũng chỉ có phụ cận một chút không rõ chân tướng phổ thông mách tính, ngược lại tăng thêm giết chóc. Trên thực tế, hai người thời điểm chiến đấu, huyết khí tiếng va chạm to vô cùng, xa như vậy so là to có dùng đến nhiều, nếu như phụ cận có tuần tra quân bảo vệ thành, tuyệt đối sẽ bị hai người tiếng đánh nhau hấp dẫn tới. Chỉ có thể nghĩ biện pháp trước ngăn cản một trận. Trần Thiếu Quân không có lựa chọn cứng đối cứng, ngay tại cùng đồ Vương Hạo xuất thủ sát na, dưới chân hắn ngược lại giẫm, thi triển bắt đầu cương bộ kéo dài khoảng cách, tại hắn bắn ngược mà ra đồng thời, Trần Thiếu Quân đem đồng bị quyết thôi phát tới cực điểm, cả người hóa thành một tôn đồng nhân, đao thương bất nhập, mà viên kia tinh hạch pháp khí cũng bị hắn để qua không trung hóa thành một đạo lồng ánh sáng bảo vệ chính mình. Trần Thiếu Quân vừa mới làm xong đây hết thảy, nên đón chính là cuồng đồ Vương Hạo công kích, kia quần quần hắc khí nhanh như thiểm điện, trung điệp đánh vào tinh hạch pháp khí vòng bảo hộ bên trên, không có chút nào ngoài ý muốn, Trần Thiếu Quân quần quần lấy lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Mặc dù thành công ngăn lại một kích này, nhưng Trần Thiếu Quân cảm giác thể nội lại có một bộ phận tinh khí bị lực đoạn, thân thể cũng càng phát suy yếu. Những cái kia quỷ dị hắc khí phảng phất bọt biển đồng dạng có thể tự động hấp thu tinh khí, mà lại căn bản ngăn cản không nổi. Lộc cộc cộc. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một trận vang dội tiếng vó ngựa, truyền tới từ xa xa một trận âm thanh vang dội, chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra tiếng đánh nhau? Đông tự trong lúc đó nghiêm cấm ẩu đả, người nào là gan lớn như vậy, đi thăm dò một chút. Cái phương hướng này, đi theo ta. Nghe được kia từng đợt thanh âm, nguyên bản bình tĩnh thong dong, nắm đại cục trong tay cuồng đồ Vương Hạo đột nhiên đổi sắc mặt. Quân bảo vệ thành đã chế thế như vậy, cũng chỉ có bọn hắn còn tại bốn phía tuần tra, duy trì kinh sư trật tự. Nếu như là phổ thông quân bảo vệ thành thì cũng thôi đi, nhưng cuồng đồ Vương Hạo lại biết triều đình bên kia đã gây dựng một chi đặc biệt bộ đội tới đối phó hắn, không thể kéo dài được nữa, tranh thủ thời gian xử lý tiểu tử này, cầm đồ vật lập tức rời đi. Cuồng đồ Vương Hạo trong lòng nói thầm, ánh mắt đông nhiên trở nên rét lạnh vô cùng. Ầm, cuồng đồ Vương Hạo đạp chân xuống, lập tức giống như một phát như đạn pháo tung bắn mà ra. Tại hắn bay ra sát na, một cỗ so trước đó khổng lồ được nhiều lực lượng đột nhiên từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Mặc kệ là lực lượng vẫn là tốc độ, cuồng đồ Vương Hạo đều rõ ràng tăng trưởng một đoạn. Nhưng mà cuồng đồ Vương Hạo phản ứng nhanh, Trần Thiếu Quân phản ứng càng nhanh. Ngay tại quân bảo vệ thành thanh âm vang lên sát na, Trần Thiếu Quân biết mình chờ đợi cơ hội rốt cuộc đã đến. Cơ hội tốt, ngay tại lúc này. Trần Thiếu Quân tâm niệm vừa động, lập tức không chút do dự phát động mình qua miệng. Rốt đặc cắn mai. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Trần Thiếu Quân bắn ngược mà ra, một đoàn sáng như tuyết ánh sáng màu xanh từ sau đầu của hắn bắn ra mà ra, chiếu xạ hư không. Quang đoàn bên trong hiện hiện đạo đạo đường vân lộng lẫy, mà chính giữa con kia quỷ dị trong mắt màu vàng nóng thì là bắt mắt nhất. Mà liên tại cái này đôi mắt hiện hiện sát na, Trần Thiếu Quân ngón trỏ tay phải xa xa một điểm, chỉ hướng đối diện đuổi theo cuồng đồ Vương Hạo. Ông, không đợi cuồng đồ Vương Hạo kịp phản ứng, sau một khắc, trong hư không quang mang lóe lên, một cỗ vô hình quy tắc lực lượng bao phủ hư không, cuồng đồ Vương Hạo lập tức cảm giác trước mắt tối sầm lại, lập tức lâm vào một mảnh mờ tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Làm sao có thể? Hắn lại có quan miệng. Cuồng đồ Vương Hạo giật nảy cả mình, không kịp nghĩ nhiều, thân thể của hắn nhảy lên, lập tức bắn ngược mà quay về. Chuyện đột nhiên xảy ra, hai họa sát nách, đường cũ trở về là tốt nhất ứng đối phương thức. Bất quá ngay lúc này, oeng, một tiếng tường viện sụp đổ thanh âm truyền vào trong tai. Loại kia hỗn độn trạng thái cũng không có tiếp tục thật lâu, chờ đến trước mắt khôi phục qua mình, cùng đồ Vương Hạo nhìn chăm chú nhìn lên, cũng đã nhìn thấy Trần Thiếu Quân dung sụp lấp kín bức tường, trốn ra viện lạc phạm vi. Xem ra là ta xem nhẹ ngươi, nhiều như vậy thủ đoạn cũng không phải cái gì người đều có thể có. Cùng đồ Vương Hạo rêu cợt nói, bất quá dạng này giết mới càng thêm có thú. Thanh âm chưa dứt, cùng đồ Vương Hạo lập tức nhanh chóng truy đuổi đi lên. Trần Thiếu Quân tại từng đầu đường phố bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua, sau một khắc, cảm giác khác thường chuyển tới, không đợi hắn kịp phản ứng, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn trước người. "Ta nói qua để ngươi đi rồi sao?" Cung Đồ Vương Hạo rơi vào một chỗ trên đầu tường, ở trên cao nhìn xuống, quan sát Trần Thiếu Quân. Lộc cục đát, tiếng vó ngựa dồn dập càng ngày càng gần, những thành vệ quân kia hướng phía nơi này mà đến, khoảng cách đã không xa, nhưng mà đây hết thảy không có cho Trần Thiếu Quân mang đến chút nào cảm giác an toàn. "Trò chơi không sai biệt lắm, ta không có kiên nhẫn lại chơi với ngươi đi xuống. Tiểu tử, ngươi vẫn là ngoan ngoãn cam chịu số phận đi." Cung Đồ Vương Hạo thần sắc băng lãnh, dứt lời, hắn toàn thân chấn động, ngay tại Trần Thiếu Quân trong ánh mắt, hư không bặm mẹo, một nguồn sức mạnh mênh mông đột nhiên từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, lập tức hóa thành một vòng mỹ lệ trăng tròn. "Không tệ, chính là trăng tròn." Đương Trần Thiếu Quân nhìn về phía tia sáng kia bàn, cảm giác bên trên cùng trăng tròn giống nhau như lúc, mà hết thảy còn xa không có kết thúc, ngay tại trăng tròn trung quanh, giữa thiên địa quy tắc hội tụ, ngưng tụ ra từng đạo cổ lão đạo văn cùng thần bí văn tự. Mà liền tại trăng tròn phía dưới, Cung Đồ Vương Hạo sau lưng, trong mông lung, Trần Thiếu Quân nhìn thấy một đầu đột trắng, tinh thần phấn chấn, cấp tốc hiện hiện. Nó một chân đứng thẳng, tay phải nắm nâng, vừa vặn nâng giữa không trung kia sáng chói trăng tròn. Võ đạo quan miệng. Thấy cảnh này, Trần Thiếu Quân trong lòng run sợ. Từ xuất hiện đến bây giờ, Cung Đồ Vương Hạo rốt cục thi triển ra hắn lực lượng chân chính. Ông, ngay tại tế lên quang miện sát na, Trần Thiếu Quân nhìn thấy bốn phương tám hướng một cỗ lực lượng cường đại như là ánh trăng hội tụ, quan chú đến kia vòng trăng tròn hư ảnh bên trong, sau đó rót vào Cung Đồ Vương Hạo trong thân thể. Một khắc này, hư không ngưng kết, ngay cả thời gian đều phảng phất đình chỉ, Trần Thiếu Quân biết Cung Đồ Vương Hạo đã đối với mình lên ý quyết giết. Hắn đã không còn chấp nhất cướp đoạt mình tinh khí, mà chỉ cần mình trên người pháp bảo. Liều mạng. Trần Thiếu Quân gắt gao nhìn chằm chằm đối diện, tự quay sinh đến nay, đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách tử vong gần như thế. Sống chết trước mắt, Trần Thiếu Quân bạo phát ra toàn bộ tiềm lực, đem một thân công lực thôi phát tới cực điểm. Hắn thi triển ra đồng bị quyết, đem toàn thân huyết khí điên cuồng tiêu đốt, kích phát ra cường đại hơn lực bộc phát, sau đó tế lên tinh hoạch pháp khí, cuối cùng là văn đạo quang miện, nhưng mà cho dù làm nhiều như vậy, Trần Thiếu Quân cũng biết giữa song phương có thiên đại chênh lệch, lấy thực lực của hắn, căn bản không phải Cung Đồ Vương Hạo đối thủ, lần giao thủ này chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Bất quá ngay tại tế lên văn đạo quang miện thời điểm, ánh mắt lướt qua Cung Đồ Vương Hạo, Trần Thiếu Quân trong lòng đột ngột nhảy lên một chút. Cung Đồ Vương Hạo mạnh hơn Trần Thiếu Quân mấy lần không ngừng. Hắn săn giết Trần Thiếu Quân cũng một mực làm mèo hí chuột tâm thái, nhưng khi hắn tế lên văn đạo quang miện rốt đặc cán mai sát na, Trần Thiếu Quân rõ ràng nhìn thấy thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy một chút, một tia tà khí tản mát mà ra, ẩn ẩn lộ ra vẻ kiên kỵ. Trong chớp mắt ấy, Trần Thiếu Quân trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Chương 107. Luyện hóa tinh khí quân nhi, ngươi nhớ kỹ, ta bất thắng chính, đây là thế gian vĩnh hằng bất biến đạo lý, nho đạo trong lòng còn có chính niệm, có thể áp chế thế gian hết thảy yêu tà, mặc kệ là trong lòng có tà niệm, vẫn là những cái kia tà ma ngoại đạo, đều là như thế. Trong cõi u minh, Trần Thiếu Quân nhớ tới phụ thân Trần Tông Hy đang cùng hắn giảng thuật nho đạo lúc, nói qua một phen. "Không tệ, ta bất thắng chính." Tình huống bình thường, hắn tuyệt không có khả năng là Cung Đồ Vương Hạo đối thủ, bất quá đánh bại hắn, cũng không phải là chỉ có võ đạo một đường, Trần Thiếu Quân còn có một biện pháp cuối cùng. "Cam chịu số phận đi." Cung Đồ Vương Hạo băng lãnh thanh âm vang vọng hư không, sau một khắc, hắn lập tức không chút do dự bạo phát ra đỉnh đầu võ đạo quang miện chi lực. Ầm ầm, mãnh liệt tà khí mênh mông cuồn cuộn, như là mây đen bao phủ hư không, đem Trần Thiếu Quân kéo vào trong một vùng bóng tối vô biên, mà liền tại hắc ám giáng lâm đồng thời, đoàn kia sáng như tuyết trăng tròn từ nhỏ biến thành lớn, lôi cuốn lấy sức mạnh mang tính chất hủy diệt, nhanh như sao băng, hướng phía Trần Thiếu Quân đỉnh đầu hung hăng đánh xuống. Trăng tròn rơi xuống tốc độ cực nhanh vô cùng, dù là Trần Thiếu Quân bắt đấu cương bộ đều khó mà bằng được. Một chiêu này tránh cũng không thể tránh. Cung Đồ Vương Hạo lơ lửng hư không, quan sát phía dưới, ánh mắt của hắn băng lãnh, không mang theo mảy may tình cảm, tựa hồ sớm đã nhìn thấy Trần Thiếu Quân bị đánh cho theo gió bay múa, thân tử đạo tiêu chẳng cảnh. Nhưng mà cũng liền tại Cung Đồ Vương Hạo xuất thủ đồng thời, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh, ngay tại Trần Thiếu Quân đỉnh đầu, một chương kim sắc thư hiệt đống nhiên xuất hiện, lúc mới bắt đầu nhất, Cung Đồ Vương Hạo còn không có để ý, nhưng là cảm giác được tấm kia kim sắc thư hiệt bên trong quen thuộc chí dương chí cường, làm người ta sợ hãi nhất lực lượng, Cung Đồ Vương Hạo toàn thân run lên, gương mặt đều bắt đầu bặm mẻo. "Hạo nhiên chính khí, chân chính nên nhận mệnh chính là ngươi." Một khắc này, Trần Thiếu Quân thanh âm vang vọng hư không, ngay tại cuối cùng một sát na, Trần Thiếu Quân triệu hoán ra trong đầu tấm kia kim sắc thư hiệt, đồng thời đem tất cả văn khí cùng tinh thần lực của mình rót vào trong đó, dẫn bạo trong đó kia cố khổng lồ, chỉ có nho đạo đại nho, tông sư cấp bậc tồn tại mới có thể có hạo nhiên chính khí. Vâng. Hư không chấn động, một nguồn sức mạnh mênh mông, so với nhật nguyệt tinh thần còn chói mắt hơn, lấy lôi đỉnh vạn quân tốc độ, đột nhiên quét sạch mà ra. Tư, kia đầy trời mây đen lập tức phảng phất băng tuyết bị tan chảy, băng tuyết tan rã. Không chỉ như vậy, kia mênh mông lực lượng chí dương chí cường, chỉ một kích liền vỡ vụn Cung Đồ Vương Hạo bộc phát ra võ đạo quang miện chi lực, đồng thời giống như thủy triều bao phủ hư không, hướng phía Cung Đồ Vương Hạo cuốn ngược mà đi. Cỗ lực lượng này đã vượt xa cốt huyết chi mạch, cũng vượt xa Trần Thiếu Quân tự thân năng lực phạm chủ, đây là thuộc về thượng cổ nho đạo thánh hiền lực lượng. Không chỉ như vậy, tại văn điện cầu lấy văn miện thời điểm, Trần Thiếu Quân thể nội kim sắc thư hiệt còn đã từng từ không trung rủ xuống chính khí trường hà bên trong hấp thu khổng lồ hạo nhiên chính khí, cỗ lực lượng kia không có bị Trần Thiếu Quân hấp thu, mà là bị chứa đựng đến kim sắc thư hiệt bên trong. Đương Trần Thiếu Quân tế lên kim sắc thư hiệt, kia cỗ khổng lồ hạo nhiên chính khí cũng đi theo bạo phát đi ra. Không. Cung Đồ Vương Hạo đột ngột mở to hai mắt, hắn toàn thân run rẩy, trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu. Hắn căn bản không có nghĩ đến, cái này hắn ngồi xổm ba ngày, coi là con mồi thiếu niên thể nội vậy mà ẩn chứa cường đại như thế, hắn sợ hãi nhất nho đạo lực lượng. A. Cuối cùng một sát na, Cung Đồ Vương Hạo chỉ cùng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền bị kia cố vô biên vô tận hạo nhiên chính khí đánh trúng, cả người giống như diều đứt dây từ đầu tường bay ra ngoài. Kia cố đủ để khiến thiên địa vì đó biến sắc hạo nhiên chính khí không chỉ tan rã hắn công kích, cũng đánh tan trong cơ thể hắn tà đạo lực lượng, liên đới tất cả kinh mạch cũng bị chấn động đến đứt thành từng khúc. Đương kia cố hạo nhiên chính khí biến mất, tất cả tà khí cũng bị quét sạch trống không. Đợi đến hết thể kết thúc, nhìn qua trống rỗng đường đi cùng bức tường kia đoạn tường, Trần Thiếu Quân thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Thật sự là trở về từ coi chết, kém một chút liền chết ở trong tay hắn. Trần Thiếu Quân lúc này trong lòng may mắn không thôi, chưa bao giờ một khắc, hắn giống như bây giờ may mắn mình tu tập văn đạo. Nếu như không phải mình chuyển sinh tại văn đạo thế gia, đồng thời không có ham lực lượng, vứt bỏ văn đạo, hơn nữa còn tại văn miếu ở bên trong lấy được chương này kim sắc thư hiện, coi như mình lực lượng cường đại tới đâu gấp đôi, cũng tuyệt không phải cái này cuồng đồ ông hạo đối thủ. Nơi xa móng ngựa chợt trận, nguyên bản bị cuồng đồ ông hạo lừa dối hướng về một phương hướng khác mà đi quân bảo vệ thành, lần nữa bị hai người chiến đấu hấp dẫn, hướng phía nơi này mà tới. Trần Thiếu Quân trầm ngâm một lát, rất nhanh bước chân, hướng phía cuồng đồ ông hạo rơi xuống địa phương bay lượn mà đi. Cuồng đồ ông hạo nhìn chúng Trần Thiếu Quân trên người tinh hạch pháp khí, muốn giết người là bảo, Trần Thiếu Quân cũng có một chút cảm giác, cuồng đồ ông hạo trên thân cũng nhất định có mình có thể lợi dụng bảo vật. Chỉ bất quá mấy cái lấp lóe, Trần Thiếu Quân liền xuất hiện ở cuồng đồ ông hạo bên người. Nhìn thấy ông hạo thảm trạng, liền ngay cả Trần Thiếu Quân cũng không khỏi lòng còn sợ hãi. Trước đó ông hạo vô cùng cường đại, hoàn toàn đem Trần Thiếu Quân trêu đùa trong lòng bàn tay, vậy mà lúc này ông hạo lại ngã xuống tại một mảnh tường đổ bên trong, toàn thân hắc diễm cuồn cuộn, da chóc thịt bong, liền phản phất bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Không, không phải phản phất, mà là xác thực như thế, trong hư không tràn ngập một cỗ nồng đậm da thịt đốt cháy khét mùi, nho ra hạo nhiên chính khí đối với ông hạo loại này tâm thuật bất chính, tu luyện tà đạo võ công bảng môn tà đạo có được khó thể tưởng tượng tác dụng khắc chế, tựa như nước cùng lửa đồng dạng. Lúc này ông hạo sớm đã không có trước đó không ai bị nổi dáng vẻ, Trần Thiếu Quân chỉ là nhìn thoáng qua liền biết, công lực của hắn đã hoàn toàn bị phế. Bất quá mặc dù như thế, Vương Hạo vẫn còn cũng chưa chết. Ngươi, rốt cuộc là ai? Ta không tin ngươi thật chỉ là một cái bình thường tiểu hài tử. Vương Hạo đầu lâu có chút nâng lên, mở to con duy nhất con mắt, nhìn chằm chằm Trần Thiếu Quân. Cả người hắn đã hấp hối, nhưng y nguyên gắng gượng lấy một hơi, trong mắt để lộ ra nồng đậm không cam lòng. Trần Thiếu Quân chỉ là cười một tiếng, ước chừng cũng minh bạch hắn đang suy nghĩ gì. Đường đường một cái Giang Dương đại đạo, giết người vô số, liền ngay cả đại thương triều đình xuất động nhiều như vậy quân đội vây bắt cũng không làm gì được hắn. Đến cuối cùng, vậy mà chết tại một cái hắn căn bản xem thường con mồi trong tay, cái này thật sự là cực lớn trầm trọng, đổi lại ai chỉ sợ đều sẽ không cam lòng đi. Trần Thiếu Quân, đại thương thị lang bộ hộ chi tử. Trần Thiếu Quân thản nhiên nói, đáy lòng tăng thêm một câu. Đã từng tiên nhân. Ngươi. Vương Hạo mở to hai mắt, tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ cái gì, nhưng này nếu chặt hai đầu lông mày, tựa hồ lại nhiều càng nhiều nghi hoặc, tại Trần Thiếu Quân trong ánh mắt của hắn cấp tốc tăng dã, phía sau nhất sọ rơi xuống đất, triệt để khí tuyệt. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đâu? Đã thích làm thợ săn, tự nhiên cũng phải làm tốt bị săn giết chuẩn bị. Trần Thiếu Quân thở dài một tiếng, lắc đầu, rất đi mau tới. Đối với cuồng đồ Vương Hạo, hắn cũng không có cái gì thương hại, người này để mắt tới mình, hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Trần Thiếu Quân để ý là mắt khác một vài thứ. Tìm được. Trên người Vương Hạo móc sờ một trận, một lát sau, Trần Thiếu Quân rốt cuộc tìm được một vật, kia là một viên màu đen kim loại lệnh bài, mặt ngoài có giữ tận quỷ đầu pho tượng, nhìn âm trầm vô cùng. Bất quá đặc thù nhất vẫn là quỷ đầu hai con mắt, vậy mà như là hồng ngọc, tản mát ra từng đợt tinh hồng quang mang, đơn giản tựa như vật sống. Đây không phải phổ thông kim loại, mà là một viên pháp khí pháp bảo, làm đã từng tiên nhân, Trần Thiếu Quân một chút liền phân biệt ra. Bất quá để Trần Thiếu Quân để ý còn không phải cái này, sau một khắc, hắn lập tức phân ra một cỗ huyết khí rót vào đến cái này mai quỷ đầu kim loại lệnh bài nội bộ. Tốt nồng hậu dày đặc tinh khí. Ngay tại cái này mai quỷ đầu kim loại lệnh bài nội bộ, Trần Thiếu Quân đã nhận ra một cỗ chữ ở trong đó nồng đậm tinh khí, xem ra phán đoán của ta không sai, hắn sở dĩ có thể đơn giản như vậy trực tiếp đem người luyện thành tơi khô, cướp đoạt đối phương tinh khí, không chỉ là bởi vì công pháp, còn có cái này mai lệnh bài tác dụng. Những này hết thảy đều là Vương Hạo tinh khí, đáng tiếc loại này ta đạo tinh khí, ta căn bản lợi dụng không được. Trần Thiếu Quân thở dài nói, đệ ngũ trọng tinh khí cảnh cường giả tinh khí trong cơ thể đối những võ giả khác tới nói, tuyệt đối là một bút bảo tàng khổng lồ, nhưng là Vương Hạo công pháp ta vô cùng, Trần Thiếu Quân xuất thân văn đạo thế gia, tốt xấu cũng coi là danh môn chính phái, nếu như tu luyện ta đạo công pháp, không nói những cái khác, chính hắn kia quan liền không qua được. Xem ra chỉ có thể là phung phí của trời. Trần Thiếu Quân thở dài nói, ngay tại lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, tựa hồ cảm nhận được ý niệm của hắn, thần mục đột nhiên một trận thay động. Cái gì? Trần Thiếu Quân lập tức giật mình. Trong thân một bên trong, Trần Thiếu Quân cảm nhận được một cỗ quen thuộc ba động, mỗi lần thần mục đói khát từ trong cơ thể mình hấp thu huyết khí cùng tinh thần lúc, đều sẽ tản mát ra tương tự ba động. Ông. Sau một khắc, Trần Thiếu Quân tâm niệm vừa động, lập tức cầm cái này mai kim loại lệnh bài, đồng thời phân ra một cỗ yêu đất thần mục lực lượng bao trùm kim loại lệnh bài, hoa, thật giống như mở ra một đạo lỗ hổng, vì đầu kim loại lệnh bài bên trong chứa đựng những cái kia khổng lồ tinh khí năng lượng, lập tức giống như tiết áp chi thủy, bị một cỗ lực lượng khổng lồ hấp xả, tràn vào đến thần mục bên trong. Chẳng lẽ thần mục cũng hấp thu loại lực lượng này? Trần Thiếu Quân thở ơ lạnh nhạt, trong lòng âm thầm kinh ngạc, bất quá này cũng tính một cái ngoài ý muốn thu hoạch, nếu như có thể bị thần mục hấp thu, cũng coi như giúp hắn một chuyện, có thể giảm bớt hắn một bộ phận gánh vác, chí ít một đoạn thời gian rất dài hắn hẳn là không cần lo lắng thần mục hấp thu thể nội huyết khí cùng tinh thần. Dạng này cũng coi như vật tận kỳ dụng. Chỉ là rất nhanh Trần Thiếu Quân liền đã nhận ra một tia khác biệt lệnh bài bên trong liên tục không ngừng tinh khí tràn vào đến thần mục bên trong, rất nhanh thần mục mặt ngoài nổi lên một tầng sáng bóng trong suốt, chỉ bất quá giây lát thời gian, một cỗ thuần túy, không mang theo mảy may thuộc tính tinh khí liền từ thần mục bên trong trả lại mà quay về, tiến vào Trần Thiếu Quân thể nội. Cái này, thần mục có thể luyện hóa tinh khí. Trần Thiếu Quân chấn kinh. Thần mục tới tay cũng có một đoạn thời gian rất dài, nhưng đây là hắn lần thứ nhất phát hiện thần mục lại có loại công năng này. Những cái kia tinh khí ước chừng có 6 thành bị thần mục mình hấp thu, chỉ có 4 thành bị Trần Thiếu Quân hấp thu, nhưng mà cỗ này trả về tinh khí, lại so nguyên bản nồng đậm tinh thuần mấy lần. Không chỉ như vậy, Vương Hạo hấp thu tinh khí hắc ám âm tà, tràn ngập một cô nóng nảy khí tức, nhưng là trải qua thần mục chiết xuất về sau, tất cả những này hỗn tạp khí tức hết thảy bị loại bỏ, biến mất không thấy gì nữa. Mà trả về cho Trần Thiếu Quân tinh khí thuần túy vô cùng, là loại kia bất luận kẻ nào đều có thể lợi dụng hấp thu. Chương 108. Đột phá huyết dương cảnh quá tốt rồi. Trần Thiếu Quân trong lòng phấn chấn vô cùng, đây tuyệt đối là cho đến trước mắt thần mục nhất làm cho hắn ngạc nhiên năng lực, có loại năng lực này, hắn có thể hấp thu lợi dụng các loại năng lượng. Không kịp ngẫm nghĩ nữa, Trần Thiếu Quân rất nhanh chấn định tâm thần, bắt đầu luyện hóa hấp thu thần mục trả về tới kia bộ phận tinh thuần tinh khí. Loại này tinh khí xa so với huyết khí còn cao cấp hơn, đối với hiện tại Trần Thiếu Quân tới nói, tuyệt đối là vật đại bổ. Oeng! Phản phất nước sôi rội dầu, Trần Thiếu Quân thể nội huyết khí lập tức hừng hực thiêu đốt, Trần Thiếu Quân nguyên bản vẫn là cốt huyết chi mạch đệ tam trọng thiết cốt cảnh tu vi, nhưng là thiết cốt còn không có đạt tới cảnh giới đại viên mãn, lại tại đạt được cỗ này tinh thuần tinh khí về sau, Trần Thiếu Quân trực tiếp đưa nó quán chú đến toàn thân xương cốt bên trong, lốt buốt, chỉ nghe một trận liên miên bạo hưởng, Trần Thiếu Quân toàn thân xương cốt lập tức bằng tốc độ kinh người cường hóa. Trần Thiếu Quân nuốt thiết cốt đan về sau, toàn thân xương cốt nguyên bản từ bạch chuyển thành màu xám trắng, nhưng là hiện tại trong nháy mắt liền từ màu xám trắng biến thành màu xanh, lại lộ ra một cỗ màu bạch kim, phát ra kim loại quang trạch, đây là thiết cốt đạt tới đại viên mãn tiêu chí. Bình thường võ giả có thể luyện được màu xanh thiết cốt liền đã không tệ, Trần Thiếu Quân luyện được màu bạch kim thiết cốt, trực tiếp vượt ra khỏi những võ giả khác một mảng lớn, nhưng mà cỗ này tinh khí còn vẫn không có tiêu hao hết. Vẹn vẹn một lát, bóng đêm chấn động, một cỗ hừng hực lửa từ Trần Thiếu Quân thể nội bắn ra mà ra, đem bốn phía đường phố đều chiếu lên một mảnh huyết hồng. Mà nương theo lấy một trận oanh minh, Trần Thiếu Quân sau lưng, hư không bật mèo, một tòa cự đại hỏa lô quang mang lóa mắt, đột nhiên hiện hiện, nhìn dọa người vô cùng. Đây là Trần Thiếu Quân hấp thu quá mức lực lượng khổng lồ, khó mà khống chế dấu hiệu. Cùng đồ Vương Hạo lực lượng tương đối Trần Thiếu Quân tới nói vẫn là quá mức cường đại, lúc này Trần Thiếu Quân toàn thân đỏ bừng, chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng. Chỉ có hoàn toàn tiêu hóa cố lực lượng này, mới có thể thoát khỏi loại này tình cảnh. Dứt khoát thừa cơ xung kích huyết dương cảnh. Trần Thiếu Quân khẽ cắn môi, lập tức đem cố này khổng lồ tinh khí lực lượng đạo vào toàn thân bên trong. Hắn chưa bao giờ từng nghĩ ở thời điểm này tu luyện, mà lại đại thương quân bảo vệ thành tùy thời đều có thể chạy tới, chỉ là hiện tại đã không phải do hắn. Thần mục trở lại mớm tới lực lượng quá cường đại. Trọng yếu nhất chính là, Trần Thiếu Quân hiện tại đối thần mục còn quá mức lạ lẫm, hoàn toàn không thể khống chế thần mục lực lượng. Oeng, bốn phía hỏa diễm càng phát hung hực, Trần Thiếu Quân hấp thu tinh khí rất nhanh chuyển hóa thành những này huyết khí năng lượng, trong chốc lát, liền thấy Trần Thiếu Quân toàn thân bộc phát quang mang càng ngày càng lóa mắt, phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Ở nơi đó, xa xa, trong bóng đêm truyền đến quân bảo vệ thành thanh âm, trong bóng đêm, Trần Thiếu Quân toàn thân hùng vang, đơn giản như là mặt trời lóa mắt. Mà sự thật cũng là như thế. Trần Thiếu Quân thể nội huyết khí ba động càng ngày càng đậm hơn, sau một lát, phản phất đạt đến cái nào đó điểm tới hạn, từ lượng biến mà chất biến, chỉ gặp một tiếng oanh minh, cái kia khổng lồ huyết quang hướng vào phía trong sụp đổ. Liền sau lưng Trần Thiếu Quân, hư không bật mẹo, kia to lớn thanh đồng hỏa lô hướng về không gian nội bộ một điểm co vào đổ sụp, biến mất không thấy gì nữa, nhưng là rất nhanh, hư không chấn động, sau một khắc, một vòng to lớn huyết hồng sắc liệt dương thay vào đó, xuất hiện ở trong hư không. Cùng nguyên bản hỏa lô so sánh, huyết dương bên trong ẩn chứa lực lượng phải cường đại mấy lần không thôi. Cốt huyết chi mạch đệ tứ trọng huyết dương cảnh. Đường võ giả huyết khí cô đọng, đặt tới đỉnh phong, cùng thiên địa cảm ứng, liền sẽ cách người mình hình thành một vòng huyết dương hóa thân, lúc này võ giả thể nội huyết khí chí dương chí cương, thậm chí ngay cả tảng đá đều có thể nhóm lửa. Đây là một cái giai đoạn tính biểu tượng. Mà trọng yếu nhất chính là, tại võ đạo bên trong, chỉ có đạt tới huyết dương cảnh cường giả, mới có thể gánh vác được nội võ đạo quang miện mới có thể chân chính phát huy ra quang miện lực lượng. Trần Điếu Quân trước đó gặp phải võ giả, mặc kệ là Triệu Diễm, vẫn là Trương Quyết, đều không có đủ võ đạo quang miện, thậm chí Phan Nghị Hưng cũng giống vậy không có, ngược lại là cái này Giang Dương đại đạo cường đồ Vương Hạo, là hắn gặp phải cái thứ nhất có được võ đạo quang miện người. Mà bây giờ, mượn nhờ cường đồ Vương Hạo tinh khí trong cơ thể năng lượng, Trần Thiếu Quân cũng đạt tới huyết dương cảnh. Đến một bước này, võ giả huyết khí rèn luyện cũng liền đạt đến đỉnh phong, về sau chính là hoàn toàn khác biệt, đồng thời cũng là cường đại hơn tu luyện. Hô, Trần Thiếu Quân thở dài nhẹ nhõm, nghĩ không ra lại là lấy loại phương thức này tấn thăng đến huyết dương cảnh. Đến lúc này, Giang Dương đại đạo Vương Hạo tinh khí trong cơ thể năng lượng cũng bị tiêu hao không sai biệt lắm, Trần Thiếu Quân nhìn thoáng qua trên đất Vương Hạo, hắn lúc này thi thể giống như mất nước, rõ ràng khô cạn một vòng, đây là tinh khí tiêu hao về sau biến hóa. Cần phải đi. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm. Tiêu hóa cố này tinh khí bỏ ra thời gian quá dài, quân bảo vệ thành cách nơi này đã chỉ có hơn 20 trượng, kia ù ù tiếng vó ngựa như sấm nổ, Trần Thiếu Quân thậm chí có thể nhìn thấy phía trước nhất một quân bảo vệ thành ngồi trên lưng ngựa, nâng lên áo choàng. Nếu như không phải nơi này đường tắc phức tạp, sẽ chỉ hoãn một chút thời gian, lúc này bọn hắn đã chạy tới nơi này. Trần Thiếu Quân đang muốn rời đi, sau một khắc, đã chết đi Vương Hạo trên trán đột nhiên một trận quang mang lấp lóe, theo sát lấy đạo đạo vầng sáng hiện ra chờ đến hết thể đình chỉ, ngay tại Vương Hạo mi tâm chính giữa, một viên to bằng ngón tay huyết hồng sắc thủy tinh đột nhiên hiện hiện. Viên kia huyết hồng sắc thủy tinh mặt ngoài còn có một cái to lớn kim sắc thần văn. Đây không phải bất luận nhân loại nào văn tự, coi như Trần Thiếu Quân cũng đồng dạng không biết. A, Trần Thiếu Quân dừng bước lại, trong lòng rất là kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Trước mắt biến hóa hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, chỉ là lúc này Trần Thiếu Quân đã không có thời gian đi nghĩ lại, sau lưng móng ngựa chợt chợt, những quân phòng thành kia đã chạy tới, Trần Thiếu Quân thậm chí đã thấy cầm đầu tên kia quân bảo vệ thành ngón tay mình hét lớn bắt hắn lại. Không kịp ngâm nghĩ nữa, nhặt lên Vương Hạo Mi tâm hiện hiện huyết hồng sắc thủy tinh, lại từ trên người hắn móc ra một cái hộp gỗ màu đen, lập tức thân hình thoát một cái, bay lên phụ cận một chỗ nhà cửa, đồng thời đem bắt đấu cương bộ thi triển đến cực hạn, hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi. Trần Thiếu Quân thân phận bây giờ vẫn còn có chút mẫn cảm, lúc này hắn cũng không muốn cùng quân bảo vệ thành có quá nhiều tiếp xúc, như thế sẽ cho mình rước lấy rất nhiều phiền phức. Truy, mấy tên quân bảo vệ thành từ trên lưng ngựa phi thân mà đi, giống giận hướng phía Trần Thiếu Quân phương hướng mà đi, mà mấy người khác thì hướng phía thi thể trên đất bay đi. Đại nhân, có chút không đúng, đất này bên trên thi thể giống như đúng là chúng ta tập nã cái kia Giang Dương đại đạo cùng đồ Vương Hạo. Trên mặt đất, một quân bảo vệ thành binh sĩ cẩn thận kiểm tra một chút, mở miệng nói. Trên mặt đất Vương Hạo thi thể rõ ràng rút lại một vòng, khuôn mặt cũng xuất hiện rất lớn biến hình, nhưng là từ hắn ngũ quan hình dáng y nguyên có thể phân biệt ra được chính là triều đình hải bộ công văn bên trên truy nã Vương Hạo. Là hắn. Cầm đầu tên kia quân bảo vệ thành đội trưởng kỵ binh lúc đầu đang muốn đi truy kích Trần Thiếu Quân, nghe thủ hạ không khỏi điểm chặt chiến mã. Gia hỏa này hành tung lơ lửng không cố định, mà lại cực kỳ giàu hạn, thành phòng ti vây quét hắn nhiều lần đều thất bại, làm sao lại chết ở chỗ này? Đại nhân, đúng là hắn không thể nghi ngờ, hắn bội đao đều còn tại nơi này. Lúc này, một tên khác quân bảo vệ thành binh sĩ bưng lấy chuôi này tạo hình quái dị đại đao đi tới, nếu thật là hắn giết, đây chính là một cái công lớn, triều đình còn cho ra tiền thưởng, hắn tại sao muốn chạy? Cầm đầu đội trưởng kỵ binh vô ý thức nhìn thoáng qua Trần Thiếu Quân đảo tẩu phương hướng, trong lòng rất là nghi hoặc. Bất quá nếu là như thế, đây cũng là không có truy kích cần thiết. Mấy người các ngươi đem thi thể mang về, chuẩn bị hủy bỏ bản án. Cầm đầu đội trưởng kỵ binh nói, chiêu tới mấy tên quân bảo vệ thành, một lát sau, mấy người rất nhanh rời đi. Trần Thiếu Quân tốc độ cực nhanh, mượn nhờ địa hình phức tạp, Trần Thiếu Quân quay tới quay lui, rất nhanh thoát khỏi truy binh sau lưng. Chờ xác định tả hữu không người, Trần Thiếu Quân rất mau trở lại đến Trần gia phủ đệ. Bóng đêm thật sâu, lúc này Trần gia hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có chút ít mấy ngọn đèn đốt lửa. Giang Ba cùng Hồng Liên hẳn là đều đã ngủ thiếp đi, phụ thân tham gia Đông Tự đại hội, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Nhìn qua trong bóng đêm cao ngất Trần gia tường đây, Trần Thiếu Quân trong lòng suy nghĩ đột nhiên tung bay một chút. Mấy ngày nay cung nội hoạt động rất nhiều, phụ thân vào cung cũng có mấy ngày thời gian, cho dù không trong cung, cũng là tại công sở bên trong. Cái gọi là tuyết lành điểm báo năm được mùa, lúc này những quan viên khác khả năng thanh nhàn một chút, bất quá phụ thân chỗ hộ bộ, ngược lại là bận rộn nhất thời điểm. Phụ thân không tại, Trần Thiếu Quân cũng vui vẻ mấy ngày hưu nhàn, lúc này mới có thời gian liên tục luyện chế tinh hạch pháp khí. Hô! Trần Thiếu Quân phun ra một ngụm hàn khí, thân hình nhảy lên, rất nhanh quen thuộc, từ góc tường vị trí xoay người tiến vào trong phủ. Bất quá ngay tại Trần Thiếu Quân từ trên đầu tường nhảy xuống thời điểm, trong bóng tối bất ngờ xảy ra chuyện, hưu, không đợi Trần Thiếu Quân kịp phản ứng. Một đạo hắc ảnh bằng tốc độ kinh người hướng phía Trần Thiếu Quân đánh tới, cái kia đạo hắc ảnh xuề năm ngón tay, trực tiếp chụp vào Trần Thiếu Quân mệnh môn yếu huyệt, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Người nào? Trần Thiếu Quân kinh hãi, phản ứng đầu tiên chính là cái kia tà đạo thiếu nữ Biện Thanh lại tới mai phục hắn, bất quá Trần Thiếu Quân rất nhanh liền đã nhận ra một tia không đúng, đối phương khí tức cùng Biện Thanh cùng tiểu quán hoàn toàn khác biệt, mà lại khí tức của hắn mịt mờ, tựa hồ có đang tận lực ẩn tàng. Bất quá nhất làm cho Trần Thiếu Quân kiêng kỵ còn không phải cái này, hắn vừa mới đạt được ông hạo tinh khí, thực lực đại trướng, đột phá đến đệ tứ trọng huyết dương cảnh. Mặc kệ là cảm giác vẫn là thực lực đều tăng lên trên diện rộng, nhưng là trước đó thời điểm, hắn vậy mà không có chút nào phát giác được sự tồn tại của đối phương, thẳng đến từ đầu tường hạ xuống xong mới có phát giác. Bắt đấu cương bộ. Không kịp ngâm nghĩ nữa, Trần Thiếu Quân đem bắt đấu cương bộ thi triển đến cực hạn, như thiểm điện về sau ngược lại trượt mà đi, ngay tại rút lui đồng thời, phanh, bàn tay của hắn bỗ, ở trên vách tường tá lực đả lực, đột ngột cải biến phương hướng, hướng về một chỗ khác đầu tường lật ngược mà đi, liền muốn mượn cơ hội rời khỏi viện lạc phạm chủ. Tường viện nơi khác hình khoáng đạt, có tiếng có thối, cũng có thể thấy rõ dung mạo của đối phương, có được càng lớn giảm sóc chỗ trống. Không chỉ như vậy, vì phòng ngừa đối phương truy kích, Trần Thiếu Quân bàn tay vỗ, một cỗ bàng bạc huyết khí gào thét mà ra, một sát na kia, liệt hỏa hừng hực, ngay cả không khí đều bốc cháy lên, thậm chí toát ra từ từ khói đen. Đây chính là huyết dương cảnh lực lượng. So với trước đây, Trần Thiếu Quân huyết khí lại mạnh mẽ mấy lần không chỉ. Chương 109, phi kiếm. Nhưng mà Trần Thiếu Quân tốc độ nhanh, đối phương tốc độ xuất thủ càng nhanh, chỉ gặp hắn bàn tay vung lên, không có hừng hực ánh lửa, chỉ có một cỗ màu nâu xám lực lượng, như núi lớn nặng nề. Hùng hồn, trong nháy mắt liền dập tắt Trần Thiếu Quân bộc phát ra huyết khí. Làm sao có thể? Trần Thiếu Quân quá sợ hãi, từ đối phương triển lộ thực lực đến xem, chỉ sợ tới so cùng đồ Vương Hạo đều muốn đáng sợ nhiều. Một cái Vương Hạo, Trần Thiếu Quân đều phí hết sức chín châu hai hổ, cuối cùng vẫn là bằng vào Kim Sắc Thư Hiệt mới giết chết hắn, mà đối phương khí tức nặng nề hùng hồn, căn bản không thấy nửa điểm tà khí, Kim Sắc Thư Hiệt chỉ sợ đối với hắn không có chút nào hiệu quả. Nhân vật khủng bố như vậy, tuyệt không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Phanh, Trần Thiếu Quân thân hình nhảy lên, đang muốn hướng phía nơi xa bỏ chạy, ngay lúc này một cái thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai, tiểu đệ. Thanh âm kia không cao không thấp, nhưng rơi vào Trần Thiếu Quân trong tai, lại giống như lôi đình nổ tung. Thân hình của hắn khẽ giật mình, lập tức toàn thân cứng ngắc, không thể tưởng tượng nổi xoay đầu lại, nhìn về phía cái kia đạo tập kích mình hắc ảnh. Đại ca, người kia liền giống như quỷ mị lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Trần Thiếu Quân bên cạnh, đồng dạng đứng tại trên đầu tường. Ngay tại Trần Thiếu Quân trong ánh mắt, hắn suy một tiếng giật xuống trên mặt được màu đen khăn vải, lộ ra một trương hình dáng rõ ràng, ngăn nắp, đường cong gương mặt cương nghị. không phải đại ca Trần Chính Triệt, là ai? Tiểu đệ, cảm giác của ta không sai, thật là ngươi, ngươi thật vụng trộm học được võ công. Đại ca Trần Chính Triệt nói. Trần Thiếu Quân nghe vậy lập tức một mặt xấu hổ. Nguyên lai ngươi đã sớm biết. Tiểu tử thúi, ngươi trong khoảng thời gian này đi sớm về trễ, còn mỗi ngày ban đêm chuẩn đi, giấu giếm được giam bá, Hồng Liên bọn hắn, ngươi sẽ không coi là ngay cả ta cũng giấu giếm được à? Trần Chính Triệt cười mắng. Trần Thiếu Quân lập tức thần sắc ngượng ngùng, hắn tự cho là bí ẩn, không nghĩ tới sớm đã bị đại ca xem thấu, chỉ là đại ca một mực chưa hề nói phá mà thôi. Phụ thân bên kia cũng biết sao? Trần Thiếu Quân hỏi. Ta tìm ngươi chính là vì chuyện này, phụ thân bên kia có biết hay không ta tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá phụ thân là Nho đạo tông sư, một mực nghiêm cấm ngươi tu luyện võ công, chuyện này ngươi có thể lừa gạt được nhất thời lừa không được một thế, đến lúc đó ngươi làm sao hướng hắn bằng giao? Trần Chính Triệt nói, ngươi hẳn phải biết, ngươi cùng ta là khác biệt, Tử Cử học phái nguyên bản có 3 người, nhân tài tàn lụi, mà ta cũng sớm đã bỏ văn theo võ, còn lại ngươi cùng phụ thân, nếu như ngay cả ngươi cũng đổi học được võ đạo, vậy chúng ta Tử Cử học phái truyền thừa chẳng lẽ không phải đoạn tuyệt? Khi đó phụ thân chỉ sợ rất khó tiếp nhận. Cái này, Trần Thiếu Quân trầm mặc không nói, chuyện này hắn há lại sẽ không biết, hắn sở dĩ chậm chạp không có cùng phụ thân nói cũng là bởi vì nguyên nhân này. Phụ thân đối ngươi có rất lớn kỳ vọng, đặc biệt là lần này Thượng Tuyết đại hội, ngươi lực gáp của anh, độc chiếm vị trí đầu, viết ra thơ ngay cả kinh sư đại nho các bậc tông sư đều kinh động, phụ thân mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng kỳ thật phi thường tự hào. Nếu như ngươi cũng bỏ văn theo võ, phụ thân nhất định sẽ rất bị đả kích. Trần Chính Triệt nói. Cái này, ta cũng không biết. Trần Thiếu Quân thở dài một tiếng, bất quá ta cũng không phải là bỏ văn theo võ, mà là văn võ kiêm tu, đây cũng là ta duy nhất có thể làm. Văn võ kiêm tu. Trần Chính Triệt mày rậm vẩy một cái, rất là ngoài ý muốn. Mặc kệ là theo văn vẫn là theo võ, đều cần hao phí cực lớn tinh lực, như thế mới có thể một đường tinh thâm, đạt tới cảnh giới rất cao, chỉ là người tinh lực cùng thời gian dù sao cũng có hạn, chỉ có thể hai chọn thứ nhất, bởi vậy tại đại thường kinh sư tử đệ hoặc là theo văn, hoặc là theo võ, có rất ít nghe nói văn võ kiêm tu. Mà lại cho dù văn đạo tinh thâm, đạt tới đại nho cấp bậc, có thể tu luyện hạo nhiên chính khí, đó cùng võ đạo cũng có rất lớn khác biệt, không thể cơ đũa cả nắm. Trần Thiếu Quân nói mình muốn văn võ kiêm tu, cái này chỉ sợ vẫn là cái thứ nhất. Đại ca, ta biết ngươi suy nghĩ gì, bất quá đây đúng là ta lựa chọn con đường, mà lại ngươi cũng hẳn là thấy được, từ lần trước sự tình về sau, đến bây giờ cũng chính là hơn 1 tháng thời gian, võ công của ta đã đạt tới cốt huyết chi mạch đệ tứ trọng huyết dương cảnh, mà học vấn phương diện cũng đạt tới văn khí chiến đấu, và văn miếu bên trong phu tử tương xứng. Ta cũng biết muốn văn võ kiêm tu cần nỗ lực so những người khác càng nhiều cố gắng cùng tâm huyết, mà lại muốn đạt tới cảnh giới càng cao hơn, độ khó cũng lớn hơn, bất quá đây là lựa chọn của ta, tuyệt không buông tha. Trần Thiếu Quân chân thành nói. Tiểu đệ, ngươi hẳn phải biết, dạng này căn bản không thực tế, cuối cùng sẽ chỉ uổng phí công phu. Trần Chính Triệt nói. Không thử một chút lại thế nào biết không được đâu. Trần Thiếu Quân nói. Ai? Trần Chính Triệt nghe vậy chỉ có thể thật sâu thở dài, thật sự là bắt ngươi không có cách, chuyện này ta liền tạm thời làm không biết, nhưng là phụ thân bên kia sớm muộn là cần đối mặt. Yên tâm đi, chỉ cần ta tại văn đạo đạt tới tông sư trở lên, tin tưởng phụ thân đến lúc đó liền sẽ không để ý ta tu luyện võ công. Trần Thiếu Quân nói. Tiểu tử thúi. Trần Chính Triệt vỗ xuống Trần Thiếu Quân bả vai, lắc đầu bật cười. Nếu như đổi những người khác, hắn sẽ coi là người kia người si nói mộng, nhưng mình cái này tiểu đệ, không biết có phải hay không là bởi vì nhà gặp biến đổi lớn, kích thích hắn trưởng thành, trong khoảng thời gian ngắn tựa như biến thành một người khác đồng dạng. Hắn nguyên bản văn khí ngay cả nhất thăng cũng chưa tới, nhưng chỉ bất quá 1 tháng, hắn liền một đường đột nhiên tăng mạnh đạt tới văn khí chiến đấu, so sánh phu tử, thậm chí tại Lộc Viên viết xuống như thế chuyển thế thiên trường. Những chuyện này đặt ở những người khác trên thân căn bản không có khả năng, nhưng là nhà mình cái này tiểu đệ nói không chừng hắn thật đúng là có thể văn võ song tu, đồng thời đạt tới cực cao tạo nghệ. Được rồi, không nói những này, bên ngoài trời lạnh, đi vào trước lại nói. Đúng, đã ngươi đã đạt tới huyết dương cảnh, cái này đồ vật có thể cho ngươi. Trần Chính Triệt nói, bàn tay sờ mó, từ trong ngực lấy ra một vật đưa tới. Mới vừa cùng ngươi giao thủ, ta nhìn ngươi tay không tấc sắt, đúng lúc ta gần nhất mới được một thanh vũ khí, liền đem nó tặng cho ngươi đi. Trần Thiếu Quân một mặt kinh ngạc, nửa tin nửa ngờ từ đại ca trong tay tiếp nhận cái kia chừng 1 thước bỏ túi hộp gỗ, bột một tiếng mở ra, hẹp hẹp trong hộp gỗ, một thanh 2 ngón tay rộng, dài 8-9 tấc đoạn kiếm lập tức nhảy vào tầm mắt. Trường kiếm rất ngắn, nhưng là mặt ngoài hiện đầy rất nhiều tinh vi đường vân, đặc biệt nhất là đương hộp gỗ lay động thời điểm, trôi này dài 8-9 tấc đoạn kiếm cũng đi theo rung động, đoạn kiếm mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, bắn ra từng sợi sáng như tuyết hàn mang, nhìn kỹ lại còn ẩn ẩn có thể nhìn ra một tia kim sắc. Phi kiếm. Trần Thiếu Quân chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức ánh mắt sáng như tuyết, mừng rỡ không thôi. Phi kiếm mặc dù ngắn, nhưng là hàn mang kia thiết kim loại ngọc, rõ ràng cực kỳ sắc bén, nhưng nhất làm cho Trần Thiếu Quân để ý không phải cái này. Phi kiếm chính là trong binh khí cấp cao nhất pháp bảo, lợi hại võ giả lấy khí ngự kiếm, phi kiếm giống như kinh hồng bay lượn không trùng, xuyên tới xuyên lui, nhanh vô cùng, mà lại rất khó đề phòng, mỗi một chôi phi kiếm đều có tiền mà không mua được, chân chính một kiếm có cầu. Đối với hiện tại Trần Thiếu Quân tới nói, dạng này một thanh phi kiếm tuyệt đối có thể để cho thực lực của hắn tăng lên trên diện rộng. Đại ca, ngươi làm sao có lợi hại như vậy phi kiếm? Trần Thiếu Quân thật kinh ngạc. Trước kia hắn ngơ ngơ ngác ngác, ngoại trừ đại ca biết võ công, cái khác thật đúng là không hề quan tâm quá nhiều, phụ thân không thích người nhà luyện võ, đại ca cũng chưa từng có ở trước mặt hắn thi triển qua, bởi vậy Trần Thiếu Quân thật đúng là không biết đại ca tu luyện đến cảnh giới gì, có cái gì năng lực. Nhưng là từ đêm nay tình hình đến xem, đại ca võ công xa so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Không chỉ như vậy, Trần Thiếu Quân tại Hạ Khư cũng có nhất định quan hệ, toàn bộ Hạ Khư bán cái gì đều có, nhưng chính là không có người bán phi kiếm. Đại ca thanh phi kiếm này từ phẩm tính nhìn lại, nhất định không phải phàm vật, chỉ sợ đang phi kiếm bên trong đều là thuộc về thượng phẩm. Trần Thiếu Quân chưa hề biết đại ca của mình lợi hại như vậy. Tiểu tử thúi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Đại ca tặng cho ngươi đồ vật, ngươi thu chính là. Trần Chính Triệt cười mắng, dừng một chút, lập tức chân thành nói, ngươi bây giờ là đệ tứ trọng huyết dương cảnh, thanh phi kiếm này thổi tóc tóc đứt, ngươi trước tiên có thể giữ lại dùng phòng thân, chờ ngươi đạt tới đệ lục trọng binh khí cảnh liền có thể chân chính lợi dụng thanh phi kiếm này. Ta lưu lại một phần khẩu quyết đặt ở đáy bụng, ngươi đến lúc đó theo nếp tu luyện là được rồi. Cảm ơn đại ca. Lần này Trần Thiếu Quân không có hỏi nhiều, thật vui vẻ thu hồi thanh phi kiếm này. Đi vào đi, một hồi phụ thân cũng nên trở về. Hai huynh đệ nói, rất nhanh vượt qua tường viện, tiến vào phủ đệ. Bóng đêm thâm hàn, trên đường một mảnh trống trải, lại có bánh xe xe ngựa âm thanh. Nhìn kỹ lại, một cỗ đơn sơ xe ngựa đang từ nơi xa chậm rãi lai tới. Trong xe ngựa, một 40 hứa nam tử trung niên tướng mạo uy nghiêm, cẩn thận tỉ mỉ, ngồi nghiêm chỉnh. Nhìn kỹ lại, người kia khuôn mặt cùng Trần Thiếu Quân có 7-8 phần tương tự, chính là Trần Thiếu Quân phụ thân, thị lang bộ hộ Trần Tông Hy. Bóng đêm thâm trầm, Trần Tông Hy dựa vách thùng xe, hai con ngươi khép hở, trong đầu lật qua lật lại đều là hộ bộ công văn. Năm nay tuyết tứ cực lớn, kinh sư bên trong một mảnh náo nhiệt, rất nhiều người đều đội vàng chúc mừng đống tự, nhưng có rất ít người biết, rất nhiều nơi tuyết thai nghiêm trọng. Mặt khác, một ngày kế sách ở chỗ thần, một năm kế sách ở chỗ xuân, mùa đông qua đi chính là đầu xuân, tất cả những này đều cần sớm chuẩn bị, quân phí chi tiêu, các cấp quan lại đồng lộc cấp cho, toàn bộ đều cần hắn cái này thị lang bộ hộ từng cái chủ tính chung, thậm chí liền ngay cả một chút nguyên bản thuộc về hộ bộ. Thượng thư đi xử lý sự vụ cũng cùng nhau bị đẩy tới, nhao nhao đặt ở trên vai của hắn. Ô, ngoài cửa sổ truyền đến trận trận hàn phong thanh âm, đem Trần Tông Hy suy nghĩ kéo lại. Còn bao lâu đến phủ? Trần Tông Hy mở mắt ra, đột nhiên ngồi thẳng thân thể, mở miệng nói: "Đại nhân, hẳn là còn có nửa nén hương đã đến." Ngoài cửa sổ truyền đến Mã Sa Phu thanh âm. "Ừm." Trần Tông Hy nhẹ gật đầu, nhắm mắt lại, không nói thêm lời. Nhưng mà Trần Tông Hy cũng không biết, ngay tại hắn nhắm mắt lại đồng thời, ngoài cửa sổ ô ô trong gió lạnh, một đầu to lớn hình sói quái vật nhảy lên mà qua, xuất hiện tại cách đó không xa đầu tường, mà cơ hồ là đồng thời, hai đạo thật dài thân ảnh khói đen cuộn cuộn cũng xuất hiện ở một bên. Quỷ lang tìm tới mục tiêu. Người kia giới ma thần nói tới nhân vật ngay tại trong xe ngựa. Hai người mới vừa xuất hiện, ánh mắt liền rơi vào phía trước cách đó không xa lăn lộc cộc tiến lên trong xe ngựa. Chương 110. Viên hầu Lãng Nguyệt. Còn tốt ma thần đào được người kia khí tức, không phải lớn như vậy thế giới loài người muốn tìm một người, thật đúng là không dễ dàng. Quỷ lang, lại xác nhận một chút, mục tiêu ngay tại trong xe ngựa sao? Bên trái đạo thân ảnh kia, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh quỷ lang, mở miệng nói. Trong bóng đêm, quỷ lang to lớn tinh hồng sắc đôi mắt chần chờ một chút, nhưng là rất nhanh lên một chút đầu, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Gầm nhẹ âm thanh chưa rơi, bên cạnh hai tên quỷ tộc thích khách ánh mắt lập tức trở nên lạnh thấu xương. Tốc chiến tốc thắng, xử lý hắn chúng ta liền có thể trở về quỷ tộc địa giới. Trong đó một tên quỷ tộc thích khách nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, bọn hắn tại Đại Thương Triều Kinh Sư đi tới đi lui, đã ám sát rất nhiều người, đối phó một nhân loại như vậy, tuyệt đối không cần đến quá khó khăn. Ô, thanh âm vừa dứt, hai người lập tức bắn nhanh ra như điện, trong miệng phát ra một tiếng thê lương quỷ khiếu, cùng ban đêm hàn phong cùng một chỗ khó phân lẫn nhau. Khắc khắc, nhân loại, cam chịu số phận đi, tính mạng của ngươi chúng ta muốn. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, chỉ gặp trong hư không khói đen cuộn cuộn, hai tên quỷ tộc thích khách hóa thành hai đạo cuộn cuộn sương mù, hướng phía trên đường phố xe ngựa bay đi. Chỉ bất qua trong chớp mắt, hai người liền như là hai con đại điểu xuất hiện ở bên cạnh xe ngựa. "Vô anh, ngươi chưa đến, ung tùm quỷ khí liền đã phá thể mà ra, như là sóng lớn hướng phía xe ngựa đánh tới." Mà cơ hồ là đồng thời, trong tay hai người thật dài gai đen trạng vũ khí đâm rách cửa xe ngựa, bằng tốc độ kinh người đâm về trong xe ngựa ngồi ngay ngắn bất động Trần Tông Hy. Một màn này xảy ra bất ngờ, nhanh vô cùng. "Tê, quỷ khí chưa đến." Hai thất kéo xe tuấn mã lập tức kinh tê, bản năng muốn đào thoát, nhưng đã tới đã không kịp. Mắt thấy cả cỗ xe ngựa đều muốn bị những này quỷ tộc thích khách đánh thành phấn vụn, ngay lúc này, trong xe ngựa, một mực ngồi ngay ngắn bất động, lâm vào trầm tư Trần Tông Hy bỗng nhiên mở mắt ra, một sát na kia, trong mắt của hắn lướt qua một tia tinh mang nhất người. "Và anh." Tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trong khoảng điện quang hòa thạch, một cỗ hào quang chói sáng so với mặt trời còn muốn chói mắt mấy chục lần, đột nhiên từ trong xe ngựa bắn nhanh ra như điện, đem phương viên mấy ngàn trượng phạm vi, tính cả toàn bộ bầu trời chiếu thành ban ngày. Tại cái này mênh mông vô biên lực lượng trước mặt, hết thảy tất cả đều ảm đạm phai mờ, liền ngay cả kia hủy diệt tính màu đen quỷ khí cũng biến thành nhỏ bé vô cùng, trong nháy mắt băng tuyết tan rã. Đây là Hạo Nhiên chính khí, đây là Nho đạo tông sư. Tại kia rực sáng quang mang trước mặt, hai tên quỷ tộc thích khách mặt mũi tràn đầy kinh hãi, gương mặt vặn vẹo tới cực điểm. Ở nhân gian tất cả võ giả bên trong, nhất làm cho bọn hắn sợ hãi, cũng không phải là những cái kia có được hủy thiên diệt địa lực lượng nhân loại cường giả, mà vừa vặn chính là những cái kia tay trói gà không chặt Nho đạo văn nhân. Hai người làm sao cũng không nghĩ tới, mình dựa theo ma thần cho tin tức truy sát mục tiêu từ một đứa bé biến thành một cái khủng bố như thế Nho đạo tông sư. Hai người muốn chạy trốn, nhưng hết thể đã tới đã không kịp. À, chỉ nghe phanh phanh hai tiếng, nương theo lấy một trận thê lương, sắp chết kêu thảm, ngay tại khoảng cách xe ngựa gang tấp địa phương, hai tên cường đại quỷ tộc thích khách nhao nhao nổ tung lên, từ bên trong đến bên ngoài, nhục thể của bọn hắn liên quan kinh khủng quỷ khí, toàn bộ biến thành vô số bụi bay, phiêu tán ra. Tia sáng chói mắt kia đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ bất qua trong chớp mắt, hết thể tất cả quy về hắc ám và bình tĩnh, thật giống như cái gì cũng không có xảy ra. Liền ngay cả kia hai thất bị hoảng sợ tuấn mã cũng khôi phục bình tĩnh. Đại nhân, trong bóng đêm, Mã Sa Phu lòng còn sợ hãi, quay đầu, theo bản năng nhìn về phía toa xe, nhưng mà trong xe ngựa Trần Tông Hy lại là một mặt mây trôi nước chảy, ngay cả nửa điểm gợn sóng đều không có, thật giống như vừa vặn như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Đi thôi. Trần Tông Hy thản nhiên nói, ánh mắt của hắn yên tĩnh, như là một dòng thu thủy. Kia nặng nề thanh âm tràn ngập một cô an ủi lòng người lực lượng, để kinh hãi Mã Sa Phu cũng không khỏi bình tĩnh trở lại. Vâng, đại nhân. Mã Sa Phu cung kính thi lễ một cái, rất mau trở lại quay đầu lại, một tiếng gào to, bánh xe xe ngựa âm thanh bên trong, hai người tiếp tục đi tới, rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác, trên đường náo nhiệt rất nhiều. Trần Thiếu Quân mỗi ngày trong phủ đọc sách, luôn có thể nghe được ngoài tường móng ngựa lộc cộc rung động, rất nhiều con em thế gia hét lớn, dùng ngựa xuyên thẳng qua, thậm chí ngay cả trên đường, cũng nhiều rất nhiều lưng cung mang tiễn thiếu niên. Trần Thiếu Quân hiểu rõ, đây là Tây Sơn thú sai hoạt động bắt đầu. Cái gọi là Tây Sơn là kinh sư ra ngoài trường một mảnh bãi săn, hàng năm đông tự đều sẽ có rất nhiều võ tướng tử đệ cùng thế gia công tử ở nơi đó tham gia đi săn hoạt động. Đại thương triều võ phong hưng thịnh, tập quán này ảnh hưởng đến dân gian, rất nhiều bách tính cũng sẽ lưng cung mang tiễn, hoặc bắt trước. Bất quá những này hết thảy không phải Trần Thiếu Quân cảm thấy hứng thú, không biết rốt cuộc là thứ gì. Trong thư phòng, để quyển sách xuống, Trần Thiếu Quân từ trong ngực lấy ra một khối đỏ thắm như máu thủy tinh, đối cửa sổ xuyên qua ánh nắng tinh tế xem xét. Tại vào đông hơi sáng quang mang bên trong, cái này thủy tinh lộ ra hổ phách trong suốt quang mang, lộ ra dị thường mỹ lệ. Ngày đó đánh giết cuồng đồ Vương Hạo thời điểm, mi tâm của hắn gợn sóng nhẹ ra, hiện hiện đạo đạo vầng sáng, sau đó liền xuất hiện khối này huyết hồng sắc thủy tinh, lộ ra vô cùng kỳ dị. Chuyện này lúc ấy để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Trần Thiếu Quân mang về cũng có mấy ngày, bất quá một mực không nhìn ra, đây rốt cuộc là đồ vật. Có lẽ có thể dạng này thử một lần. Trần Thiếu Quân trầm ngâm một lát, đột nhiên phân ra một cỗ huyết khí, dung nhập vào khối này huyết hồng sắc thủy tinh bên trong, nhưng mà thủy tinh cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trần Thiếu Quân tiếp tục gia tăng hướng bên trong đưa vào huyết khí, chỉ là thủy tinh vẫn như cũ không có gì phản ứng. Thử lại lần nữa tinh thần lực. Trần Thiếu Quân trầm ngâm một lát, lại phân ra một cỗ tinh thần lực, đưa vào trong đó, chỉ là khiến người ta thất vọng chính là, khối này thủy tinh âm u đầy tử khí, đối với hai đều không có cái gì phản ứng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hai ngày này ta đã thử các loại phương pháp, mặc kệ đưa vào chính là huyết khí vẫn là tinh thần lực, hay là cái khác, nhưng hết thảy đều không có hiệu quả. Trần Thiếu Quân chau mày, rơi vào trầm tư. Khối này thủy tinh là từ cuồng đồ Vương Hạo thể nội sinh ra, tình huống bình thường, chỉ cần là cùng võ giả tương quan, huyết khí cùng tinh thần lực hai luôn có một cái có thể sinh ra tác dụng. Chẳng lẽ bên ta pháp sai rồi? Trần Thiếu Quân nhíu mày không thôi, vẫn là nói ta cách tự hỏi từ vừa mới bắt đầu liền sai, nhưng là nếu như huyết khí cùng tinh thần lực cũng vô hiệu, kia chính xác phương thức đến cùng hẳn là cái gì đâu? Không đúng. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, Trần Thiếu Quân trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ tới điều gì, còn có một thứ ta không có thử qua, chính là huyết dịch. Nghĩ đến liền làm, sau một khắc, Trần Thiếu Quân cầm lấy đại ca đưa cho mình thanh phi kiếm kia, trên ngón tay hết thảy, một sợi đỏ thắm huyết thủy lập tức dị ra. Tu vi đạt tới cốt huyết chi mạch đệ tam trọng thiết cốt cảnh võ giả, màng da cùng da thịt đều trở nên đao kiếm khó thương, cứng rắn vô cùng, cũng chỉ có phi kiếm loại này sắc bén vũ khí mới có thể tùy tiện cắt. Không có chút nào do dự, sau một khắc, Trần Thiếu Quân lập tức đem trên ngón tay huyết dịch bôi lên đến huyết hồng sắc thủy tinh bên trong, sau đó đầy cõi lòng chờ mong, yên lặng quan sát chờ đợi. Ngoài dự liệu, bôi lên bên trên máu tươi về sau, khối này huyết hồng sắc thủy tinh vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là nhìn càng thêm đỏ thắm một chút. Chẳng lẽ lại sai, máu tươi cũng không hề dùng. Trần Thiếu Quân trong lòng nghi hoặc không hiểu. Ngay tại lúc Trần Thiếu Quân hơi có chút đột trí, chuẩn bị đem khối kia huyết hồng sắc thủy tinh lần nữa thu lại thời điểm, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Ông, ngay tại Trần Thiếu Quân trong ánh mắt, khối kia huyết hồng sắc thủy tinh mặt ngoài đầu tiên là nổi lên một cỗ hồng quang, ngay sau đó một cỗ đặc biệt, mịt mờ ba động từ thủy tinh nội bộ tản ra, mà thủy tinh mặt ngoài, cái kia to lớn quỷ dị thần văn cũng biến thành rực sáng vô cùng, tản mát ra nồng đậm kim quang. Đây là, Trần Thiếu Quân toàn thân kịch chấn, đột ngột mở to hai mắt, ngay tại một sát na này, tại thủy tinh nội bộ, hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc quy tắc ba động. Quang miện, chỉ là cùng thể nội văn đạo quang miện khác biệt, đạo này quang miện bên trong lộ ra một cỗ lực lượng đặc biệt khí tức, đây là võ đạo quang miện. Võ đạo quang miện càng thêm cường đại, cũng chỉ có võ đạo quang miện mới có thể tản mát ra cỗ này lực lượng hùng hậu khí tức. Nhưng mà không đợi đến Trần Thiếu Quân suy nghĩ nhiều, ông, sau một khắc, Trần Thiếu Quân trong lòng bàn tay huyết hồng sắc thủy tinh lập tức như là như băng tuyết tan rã, hòa tan thành một tia từng sợi như xương như sa chất lỏng, lơ lửng giữa không trung bên trong, sau đó giống như là có sinh mệnh, xuyên thấu qua Trần Thiếu Quân trên ngón tay mở ra lỗ hổng, rót vào trong cơ thể của hắn, cùng trong cơ thể hắn huyết dịch hòa làm một thể. Cỗ lực lượng này xuyên thấu qua ngón tay của hắn một đường đi lên trên lan tràn, thông qua cánh tay, lồng ngực, sau đó lên cao đến trong óc, cùng Trần Thiếu Quân thân thể hòa làm một thể. Cũng liền ở thời điểm này, Trần Thiếu Quân rốt cuộc biết đạo này quang miện tin tức, võ đạo quang miện, viên hầu lá nguyệt, nhân cấp nhất giai. Tác dụng, đang thi triển thời điểm, tại võ giả sau lưng hình thành một đạo tinh thần ngưng kết viên hầu hóa thân, khiến cho võ giả lực lượng trên diện rộng tăng cường, đồng thời hấp thu vô tận trong vũ trụ hạo nguyệt lực lượng, khiến cho võ giả bộc phát ra gấp 2 tại tự thân lực lượng. Mặt khác, tại ánh trăng tác dụng phạm vi bên trong, địch quân thực lực lớn bước suy yếu, chỉ có thể phát huy 7 thành thực lực, cũng có thể quấy nhiều ý thức của đối phương, ảnh hưởng đối phương phán đoán. Nhưng nên năng lực chỉ có thể ở có trăng tròn ban đêm mới có thể phát huy hiệu quả, bằng không mà nói, quang miện năng lực sẽ trên diện rộng suy yếu đến chừng 6 thành, cũng mất đi quá nhiều tác dụng. Đây là cuồng đồ Vương Hạo võ đạo quang miện. Tiếp thu được trong đầu cái kia đạo quang miện truyền đến tin tức, Trần Thiếu Quân chấn động trong lòng không thôi, hắn bạn lần không ngờ, cái kia đạo huyết hồng sắc thủy tinh bên trong truyền thừa lại là Vương Hạo quan miệng. Đây là tính mạng hắn bên trong lần thứ nhất chân chính thu hoạch được võ đạo quan miệng. Mà ở này sau khi, Trần Thiếu Quân trong lòng cũng may mắn không thôi, còn tốt hiện tại là mùa đông, ban đêm không có trăng tròn, Vương Hạo quang miệng chi lực nhận trên diện rộng suy yếu, bằng không mà nói, cho dù ta có kim sắc thư hiệt, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Kim sắc thư hiệt mặc dù cường đại, nhưng là nếu như nhận Vương Hạo quang miệng chi lực ý thức quá nhiều, Trần Thiếu Quân thật đúng là chưa hẳn có thể kịp thời thi triển đi ra, sai một ly đi nghìn dặm, chỉ cần có một chút điểm sai lầm, chỉ sợ khi đó chết chính là hắn. Nếu như không phải trong cơ thể hắn vừa lúc có kim sắc thư hiệt, nếu như không phải vào lúc ban đêm đen kịt một màu, không có trăng tròn, rất có thể cũng không phải là hắn hiện tại thu hoạch được Vương Hạo quang miệng, mà là hắn một thân bảo vật toàn bộ bị Vương Hạo đoạt được. Cẩn thận hồi tưởng, có rất nhiều may mắn. Chương 111. Thầy Sơn dị biến. Tại cái này võ đạo thế giới, có rất nhiều nguy hiểm, một người khả năng may mắn một lần, nhưng không có khả năng mãi mãi cũng như thế may mắn, vô luận như thế nào, ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thu hoạch được lực lượng cường đại nhất, dạng này mới có thể chân chính bảo vệ mình. Trần Thiếu Quân nói thầm, trong lòng càng kiên định chuyên cần khổ luyện tín niệm. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà rất nhanh Trần Thiếu Quân liền bị trong đầu cái kia đạo võ đạo quang miện truyền đến một đạo khác tin tức hấp dẫn, quang miện trước mắt trạng thái không trọn vẹn. Bởi vì quang miện quy tắc cũng không hoàn chỉnh, thu hoạch được quang miện võ giả nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch được 5 lần thi triển cơ hội, mỗi một lần sử dụng liền sẽ suy yếu một lần, 5 lần về sau liền sẽ triệt để tiêu tán, trước mắt đã sử dụng số lần 2 lần, không trọn vẹn. Cái này quang miện là không hoàn chỉnh. Trần Thiếu Quân lập tức lay dại, cái này cùng hắn tưởng tượng khác rất xa, tại sao có thể có không trọn vẹn quang miện? Tại Trần Thiếu Quân nhận biết bên trong, quang miện nghi thức cầu khẩn hoặc là thành công, hoặc là thất bại, thành công liền sẽ thu hoạch được hoàn chỉnh quang miện, chưa bao giờ nghe nói còn có thể thu hoạch được không trọn vẹn quang miện. Không chỉ như vậy, quang miện vốn là quy tắc tạo vật, người tử vong về sau, quy tắc đã mất đi vật dẫn, tự nhiên cũng liền tiêu tán. Nói một cách khác, quang miện nhưng thật ra là không thể chuyển thừa. Hết thảy trước mắt cẩn thận hồi tưởng lại, có quá nhiều không hợp với lẽ thường chỗ, thật sự là quá không tìm thường, chẳng lẽ hết thảy đều là cùng chuyện kia có quan hệ? Trần Thiếu Quân trong đầu liên tiếp, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cẩn thận hồi tưởng, năm đó bắt đầu tiên môn nội loạn trước đó, sư phụ cùng một chút tiên giới cự đầu tiến vào một châu, nghe nói là thần giới di chỉ địa phương, mà cái gọi là thần giới sớm tại mấy chục vạn năm trước liền đã biến mất không thấy gì nữa, chỗ kia di tích bí ẩn trùng điệp, mà lại cực kỳ nguy hiểm. Không có ai biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng là sư phụ về sau sở dĩ trở lại bắt đầu đại điện chữa thương, đồng thời bị lục sư minh thừa cơ đánh lén, đều là có liên quan với đó. Mà từ đó về sau, Trần Thiếu Quân cũng cảm giác giữa cả thiên địa quy tắc phát sinh biến hóa rất lớn, bắt đầu xuất hiện một chút trước kia chưa bao giờ qua sự tình, tỉ như nói bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều thần linh, cùng loại thủy tinh này hình thái không trọn vẹn quan miệng. Sư phụ bọn hắn năm đó đi vào nơi đó đến cùng xảy ra chuyện gì, lại làm cái gì? Trần Thiếu Quân nhíu mày không thôi. Vấn đề này hắn năm đó còn chưa kịp đến hỏi, sư phụ cũng chưa từng nhắc qua, hết thảy đều là một cái bí ẩn. Chỉ là đáng tiếc, đạo này quan miệng thoạt nhìn là tiêu hao tính, Vương Hạo đã dùng qua 2 lần, nói một cách khác, ta nhiều nhất còn có thể thi triển 3 lần. Nhớ tới quang miện bên trong tin tức, Trần Thiếu Quân cũng không nhịn được âm thầm tiếc hận. Nhưng mà ngẫm lại, Trần Thiếu Quân lại rất nhanh bình thường trở lại. Quang miện bản thân sẽ rất khó thu hoạch được, cho dù có các loại điều kiện, cử hành nghi thức cầu khẩn thời điểm, tỷ lệ thất bại cũng rất cao. Kinh sư bên trong nhiều ngày như vậy tư thông minh, thực lực cường đại con cháu quan lại cũng vẫn không có thu hoạch được quang miện, mình có thể từ một cái giang dương đại đạo nơi này thu hoạch được tiêu hao tính quang miện, đã là không tệ. Bất quá theo Trần Thiếu Quân, cái này quang miện như thế là thủ, chỉ sợ 89 phần 10 còn cùng ông Hạo thu hoạch được quang miện phương thức có quan hệ. Chỉ là Vương Hạo đã chết, đã chú định không cách nào biết được đáp án. Ông Trần Thiếu Quân tâm niệm vừa động, rất nhanh hướng quang miệng bên trong rót vào một cỗ lực lượng, theo huyết khí rót vào, Trần Thiếu Quân sau lưng hư không bật mèo, ẩn ẩn hiện ra từng đạo ánh trăng, mà ánh trăng ngưng tụ, rất nhanh tụ thành một con viên hầu hư ảnh, theo sát lấy quy tắc phun trào, Trần Thiếu rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua quang miệng, quan chú đến toàn thân bên trong. Một sát na này, Trần Thiếu Quân thân thể trên diện rộng cường hóa, thậm chí tại không có sử dụng đồng bị quyết tình huống dưới, Trần Thiếu Quân làn da liền ẩn ẩn tản mát ra một cỗ thanh đồng quang trạch. Lực lượng thật là cường đại, nhục thể của ta chí ít cường hóa gấp 3 trở lên. Trần Thiếu Quân trong lòng cũng là âm thầm kinh hãi, hắn vẹn vẹn chỉ là hướng quang miệng bên trong rót vào huyết khí, thử một cái mà thôi, cũng không có chân chính thi triển, liền đã có biến hóa lớn như vậy, nếu như tại hoàn toàn trạng thái dưới, quang miệng tác dụng chẳng lẽ không phải càng thêm cường đại. Không cần tu luyện, vẹn vẹn hướng bên trong rót vào một phần lực lượng, liền có thể có được cường đại như thế lực lượng, cũng trách không được chư thiên vạn giới, vô số tồn tại cường đại đều vì quang miệng điên cuồng. Trần Thiếu Quân lúc này cũng không khỏi tim đập thình thịch, có loại đem tất cả lực lượng đưa vào trong đó, toàn lực thi triển quang miện năng lực xúc động. Bất quá vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Trần Thiếu Quân liền bỏ đi suy nghĩ, cũng thu hồi rót vào quang miện huyết khí. Tổng cộng chỉ còn lại 3 lần sử dụng cơ hội, dùng một lần sẽ ít đi một lần, nhất định phải cẩn thận sử dụng, mà lại trong nhà cũng không phải thi triển địa phương, chỉ có thể chờ đợi đến sau này hay nói. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm, cũng càng phát chân quý. Đè xuống suy nghĩ, Trần Thiếu Quân cầm lấy trên bàn kinh thi đang muốn tiếp tục lật xem, ngay lúc này, làm cho người không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Ầm ầm. Không có chút nào dấu hiệu, đột nhiên đất trời rung chuyển. Toàn bộ Trần gia phủ đệ run rẩy kịch liệt, xoẹt một tiếng, Trần Thiếu Quân trên bàn sách giá bút lập tức bổ nhào, từng nhánh bút lông lập tức tản mắt ra, mà cơ hồ là đồng thời, trong thư phòng giá sách mãnh liệt lay động, ba ba ba, mấy chục bản cất đặt tại giá sách bên trong nho đạo điện tịch nhao nhao rớt xuống. Không chỉ như vậy, hướng trên đỉnh đầu, Trần gia phủ đệ nóc nhà một trận văn động, vô số mảnh ngói hoạt động lên, từng mảnh giòn vang âm thanh bên trong, nhao nhao ngã xuống ở ngoài cửa trên mặt đất. Mà chỗ xa hơn, Trần gia bên ngoài tường viện, toàn bộ kinh sư hoàn toàn đại loạn, xa xa truyền đến vô số người tiếng thét chói tai. Địa chấn. Không xong, là địa chấn. Trong đình viện, đồng thời truyền đến Hồng Liên kinh hoàng tiếng thê ở. Chuyện gì xảy ra? Trần Thiếu Quân trong lòng hơi động, rất nhanh từ trong phòng liền xông ra ngoài. Trong đình viện, viên kia to lớn dưới cây nô đồng, Trần Thiếu Quân liếc mắt liền thấy được Hồng Liên, co do thân thể, hai tay ôm đầu, co rúm lại không thôi, mà trong tay nàng cái chổi sớm đã bị vứt xuống một bên, nhìn tựa hồ hứng chịu nỗi sợ hai ghê gớm. Thiếu gia, nguy hiểm, mau tìm chỗ trốn. Nhìn thấy Trần Thiếu Quân, Hồng Liên lập tức kêu to lên, một mặt lo lắng. Ta không sao, ngươi trước đừng đi ra. Trần Thiếu Quân lên tiếng, rất nhanh từ trong đình viện liền xông ra ngoài. Hồng Liên có lẽ không biết, nhưng Trần Thiếu Quân lại biết đây cũng không phải là cái gì địa chấn. Đại Thương Triều sở dĩ ở chỗ này đóng đô, tuyệt không phải không có nguyên nhân. Năm đó lập quốc thời điểm, Đại Thương Triều liền từng tìm đến lợi hại thuật sĩ khảo sát qua, nơi này dưới mặt đất tất cả đều là cứng rắn nham thạch, mà lại chính là long khí hội tụ chi địa, căn bản không có khả năng phát sinh chấn. Toàn bộ Đại Thương Triều trước kia chưa từng phát sinh qua, về sau càng không khả năng có loại chuyện này. Trần Thiếu Quân trong lòng hiểu rõ, bất thình lình chấn động tuyệt không bình thường. Đương Trần Thiếu Quân đi ra gia môn, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ kinh sư sớm đã hoàn toàn đại loạn. Khắp nơi đều là kêu sợ hãi chạy trốn đám người, vô số mảnh ngói nhao nhao trượt xuống, cách xa nhau chỗ không xa, một gian cửa hàng thậm chí trực tiếp sụp đổ. Ầm ầm, ngay lúc này, lại là một trận kịch chấn truyền đến, Trần Thiếu Quân chấn động trong lòng, lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, ngay tại kinh sư ngoài thành, phương hướng tây bắc, Trần Thiếu Quân rốt cục thấy được chấn động nơi phát ra. Xa xa nhìn lại, đường chân trời chỗ, một cỗ nồng đậm bụi mù xông lên trời không. Là Tây Sơn bãi săn. Trần Thiếu Quân lập tức phân biệt ra, nơi đó không phải ngay tại cử hành đi săn hoạt động sao, làm sao lại phát sinh như thế lớn chấn động? Đông tự thời điểm, Tây Sơn đi săn là toàn bộ kinh sư được hoan nghênh nhất hoạt động, không có ngoài ý muốn, nơi đó cũng đã tụ tập đại lượng con cháu quan lại cùng thế gia thế tử, Trần Thiếu Quân làm sao cũng không hiểu, vì sao lại sinh ra như thế lớn chấn động. Nơi đó nhất định là xảy ra chuyện lớn. Trần Thiếu Quân vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Có thể dẫn phát như thế lớn chấn động, thậm chí lan đến gần toàn bộ kinh sư, Trần Thiếu Quân cảm giác nơi đó tuyệt đối phát sinh một loại nào đó kỳ biến, chỉ là Trần Thiếu Quân cũng nghĩ không thông, rốt cuộc là thứ gì có thể dẫn phát biến cố lớn như vậy. Đi trước nhìn xem. Tây Sơn khoảng cách kinh sư chỉ có hơn 30 dặm, cũng không tính quá xa, Trần Thiếu Quân tin tưởng mặc kệ xảy ra chuyện gì, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền đến kinh sư tới. Thời gian trôi qua, nhưng mà kinh sư bên trong hỗn loạn chẳng những không có suy yếu, ngược lại càng diễn càng diễn, Trần Thiếu Quân chỗ đến, phát hiện trên đường rất nhiều người đều đang nghị luận vừa mới phát sinh chấn động, thần sắc rất là bất an. Nhường một chút, nhường một chút. Ngay tại trên đường lúc, đột nhiên một trận gào to âm thanh từ phía sau truyền đến, Trần Thiếu Quân quay đầu nhìn lên, chỉ gặp lộc cộc tiếng vó ngựa bên trong, đám người sợ hãi kêu lấy phân một chút hướng hai bên tránh ra. Mà một đám áo gấm sĩ tử rất mau ra hiện, gào thét lên, từ trong đám người xuyên thẳng qua, dùng ngựa mà đi. Trong đó một thất chiến mã thậm chí kém chút đụng vào Trần Thiếu Quân. Là kinh sư con em thế gia, bọn hắn tất cả đều là hướng cửa thành đi, là Tây Sơn bãi săn, bọn hắn lúc này đến đó làm gì? Trần Thiếu Quân trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nhưng mà không đợi Trần Thiếu Quân kịp phản ứng, lộc cộc đát, lại là một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, trong nháy mắt lại là một nhóm người ngựa từ trong đám người xuyên qua, hướng về cửa thành mà đi. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, làm sao nhiều như vậy con em thế gia ra khỏi thành? Trần Thiếu Quân trong lòng càng ngày càng kinh ngạc. Nếu như Tây Sơn bãi săn xảy ra chuyện, mọi người hẳn là trốn về kinh sư mới là, mà không phải nhao nhao ra khỏi thành, chạy hướng tây núi. Không chỉ như vậy, chính là như thế trong phía khác, Trần Thiếu Quân đã thấy hơn 10 phát con em thế gia hướng phía Tây Sơn mà đi. Loại chuyện này rất không tầm thường. Chỉ là tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc, thần sắc vội vàng, ai cũng không biết những cái kia thế gia đến cùng thu được tin tức gì. Tránh ra! Quân bảo vệ thành làm việc, tất cả mọi người tránh ra. Ngay lúc này, lại là một trận tiếng vó ngựa truyền đến, chỉ là lần này xuất hiện không phải từng cái thế gia tử đệ, mà là từng người quân bảo vệ thành binh sĩ, những quân phòng thành này võ trang đầy đủ, nhìn như lâm đại địch. Những quân phòng thành này tốc độ rất nhanh, một hồi liền biến mất ở đám người. Nhưng mà hết thệ còn xa không có đình chỉ, rất nhanh lại là một nhóm quân bảo vệ thành xuất hiện, thần thái trước khi xuất phát vội vàng, hướng về cửa thành mà đi. Nhanh lên, đừng tụt lại phía sau. Kinh sư ngoài thành xuất hiện quỷ tộc địa giới thông đạo, tin tưởng mức độ nghiêm trọng của sự việc các ngươi hẳn phải biết, xảy ra vấn đề, duy các ngươi là hỏi. Gấp vó tiếng vó ngựa bên trong, Trần Thiếu Quân nghe được hai tên phòng vệ quân đầu lĩnh thấp giọng quát khiển trách. Cái gì? Trong lúc hỗn loạn, những người khác cũng không có chú ý, nhưng mà Trần Thiếu Quân lại là toàn thân kịch chấn, không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt, quỷ tộc địa giới. Cái này sao có thể? Thời gian lâu như vậy, Trần Thiếu Quân một mực tại tìm người tìm hiểu quỷ tộc địa giới thông đạo tin tức, nhưng vẫn luôn không có cái gì động tĩnh, mặc dù Kim Nhất Lôi cũng đã nói, có chút châu phủ xuất hiện qua quỷ tộc thông đạo, nhưng này chút thông đạo xuất hiện thời gian rất ngắn, rất nhanh liền qua bế, chân chính thông đạo vẫn như cũ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chương 112. Tổ đội. Nhưng mà Trần Thiếu Quân tuyệt đối không ngờ rằng, mình một mực tìm kiếm quỷ tộc địa giới thông đạo vậy mà lại xuất hiện tại Tây Sơn bãi săn, mà lại khoảng cách kinh sư gần như thế. Không có khả năng. Đây là Trần Thiếu Quân phản ứng đầu tiên. Bất quá rất nhanh, Trần Thiếu Quân liền biết tin tức này tuyệt đối sẽ không có lỗi. Những người khác có lẽ sẽ phạm sai lầm, nhưng là quân bảo vệ thành phụ trách triều đình trị an, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm, mặc kệ đến cỡ nào không thể tưởng tượng, quỷ tộc địa giới thông đạo tuyệt đối là xuất hiện, điểm này xác nhận không thể nghi ngờ. Tây Sơn bãi săn khoảng cách cũng không xa, bọn hắn nhất định là nhận được tin tức, mới ở thời điểm này khẩn cấp xuất động. Quá tốt rồi. Một cái mắt, Trần Thiếu Quân lập tức vô cùng kích động, đây tuyệt đối là trong khoảng thời gian này, hắn nhận được tin tức tốt nhất, quân bảo vệ thành mới vừa vận xuất động, thừa dịp trong khoảng thời gian này, vừa vận tiến vào quỷ tộc địa giới. Thời gian cực nhanh, muốn tiến vào quỷ tộc địa giới, tìm tới Tu La Quỷ Hoa, dưới mắt chính là cơ hội tốt nhất. Hưu, Trần Thiếu Quân thân hình thoát một cái, lập tức hướng phía Tây Sơn bãi săn phương hướng mà đi. Trần Thiếu Quân thuê một thất liệt mã, ra khỏi cửa thành, dọc theo con đạo, một đường hướng về phương hướng tây bắc mà đi, ước chừng sau nửa canh giờ, Trần Thiếu Quân rất nhanh tới mục đích. Tại kinh sư thời điểm, chỉ là cảm giác được đại địa chấn động, nhưng đến Tây Sơn bãi săn, mới biết được động tĩnh này lớn đến bao nhiêu. Toàn bộ Tây Sơn bãi săn chỗ khu vực phảng phất gió lốc quá cảnh, khắp nơi đều là ngã trái ngã phải cây cối, rừng cây trên không, vô số chim bay lượn vòng lấy, sợ hai kêu lấy, rơi xuống lại bay lên lại rơi xuống, nhìn rất là bất an, mà tại toàn bộ khu vực giải đất trung tâm, ẩn có một cỗ màu đen đun tùm quỷ khí xông lên trời không. Cái này khiến toàn bộ khu vực đều biến thành tu la quỷ. Mà xuống chút nữa, Trần Thiếu Quân thấy được vô số phiêu phát triển đại thương long kỳ, kia là phụ trách hộ vệ nơi đây Ngự Lâm Quân cùng Vũ Lâm Quân. Tây Sơn kỳ biến, tất cả Ngự Lâm Quân cùng Vũ Lâm Quân đều như lâm đại địch, mà ở trong đó, Trần Thiếu Quân còn chứng kiến mới gia nhập quân bảo vệ thành. Lần này phiền thoái, nơi này để phòng như thế chi nghiêm, muốn tiến vào Tây Sơn cũng không có dễ dàng như vậy. Trần Thiếu Quân hơi nhíu lên lông mày. Nếu như không thể thuận lợi tiến vào Tây Sơn bãi săn, hắn muốn tiến vào quỷ tộc địa giới liền tuyệt không có khả năng. Nơi này khoảng cách kinh sư quá gần, triều đình là tuyệt không có khả năng cho phép quỷ tộc địa giới thông đạo mở tại gần như vậy địa phương, mà lại loại này ngẫu nhiên thông đạo ai cũng không biết có thể tiếp tục bao lâu, nói một cách khác, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. Giá. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc này, lại là một trận động tĩnh truyền đến, Trần Thiếu Quân theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp mấy tên võ tướng thế gia tử đệ người khoác áo giáp, đồng dạng hướng phía Tây Sơn bãi săn mà đến, tốc độ của bọn hắn cực nhanh, chỉ bất quá một lát thời gian liền đã tới chân núi. Tránh hết ra, chúng ta có triều đình chiếu mệnh, nhưng đặc cách tiến vào Tây Sơn bãi săn, xem xét quỷ tộc thông đạo dị thường. Cầm đầu trung niên nhân kia dáng người khôi ngô cường tráng, trung khí mười phần, hắn vừa nói, một bên lộ ra một mặt lệnh bài. Là võ điện lệnh bài. Trần Thiếu Quân ánh mắt sáng như tuyết, rất là ngoài ý muốn. Nhưng mà càng để ý hơn bên ngoài còn tại phía sau, ngay tại người kia xuất ra võ điện lệnh bài về sau, mấy tên trấn giữ tại lối vào Ngự Lâm Quân liếc nhìn nhau, vậy mà cùng nhau lui về sau đi, cho những người kia nhường ra một cái thông đạo. Những cái kia võ tướng tử đệ nối đuôi nhau mà vào, rất nhanh liền biến mất tại thật sâu Tây Sơn bên trong. Võ điện lệnh bài lại còn có loại tác dụng này. Trần Thiếu Quân rất là kinh hỉ. Sau một khắc, Trần Thiếu Quân biến hóa dung mạo, lập tức lại biến thành Trần Quân bộ dáng, sau đó thúc vào bụng ngựa, rất nhanh hướng phía lối vào mà đi. Dừng lại. Tây Sơn bãi săn hiện tại đã quan bế, tất cả ngoại nhân nghiêm cấm đi vào. Trần Thiếu Quân mới vừa xuất hiện, liền bị ngăn cản đường đi. Tại hạ là nhận triều đình chiếu mệnh, chuyên tới để trợ giúp Tây Sơn. Trần Thiếu Quân mỉm cười, lộ ra ngay mình võ điện lệnh bài. Không đúng, chúng ta đạt được chiếu lệnh chỉ có kinh sư con em thế gia mới được đặc cách tiến vào, mà lại tất cả mọi người là lấy thế gia làm đơn vị tiến vào, vì sao ngươi chỉ có một người? Ngươi là cái nào thế gia, ngươi tộc huy đâu? Vì sao ta chưa bao giờ thấy qua ngươi? Ngoài dự liệu, cầm đầu đầu lĩnh ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Trần Thiếu Quân, chẳng những không có cho đi, ngược lại lộ ra thần sắc hồng nghi. Một màn này để Trần Thiếu Quân rất là ngoài ý muốn. Chủ quan, vậy mà chỉ có kinh sư các đại thế gia mới có thể tiến vào. Trần Thiếu Quân nói thầm. Mặc dù ra một chút biến cố, bất quá Trần Thiếu Quân cũng không bối rối, nhếch miệng mỉm cười. Trần Thiếu Quân lập tức từ trong ngực lấy ra một kiểu khác đồ vật. Các ngươi chưa từng gặp qua ta rất bình thường, bởi vì phái ta tới vị kia, cùng những người khác có chút không giống nhau lắm. Trần Thiếu Quân thân thể nghiêng về phía trước, vừa nói, một bên lộ ra ngay lòng bàn tay viên kia Đông Cung lệnh bài. Nhìn thấy trên lệnh bài ngũ trảo kim long, mấy tên Ngự Lâm quân thủ vệ toàn thân kịch chấn, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, vội vàng cúi đầu, ti chức đáng chết, nguyên lai ngài là điện hạ phái tới. Còn không mau tránh ra, nhanh để công tử đi bảo. Mấy người nói, liên tục không ngừng hướng hai bên tối lui, nhường ra một con đường. Trần Thiếu Quân mỉm cười, rất nhanh dục ngựa tiến vào Tây Sơn bãi săn. Hàn phong lạnh thấu xương, Tây Sơn bãi săn nội bộ tình huống so Trần Thiếu Quân dự đoán còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nguyên bản rậm rạp Tây Sơn giờ phút này hoàn toàn hoang lương, số lớn cây cối bị nổ tận gốc, nguồn ngang lộn xộn bắt ngang tại trên mặt tuyết, mà lại thân thể vàng và dọn, bày biện ra phong hóa dấu hiệu, còn có từng đầu xác ngựa tàn khuyết không đầy đủ, tàn mát trên mặt đất, mười phần quỷ dị. Trong không khí còn có không biết tên màu đen cho bụi phiêu tán, trừ cái đó ra, Trần Thiếu Quân còn chứng kiến rất nhiều xốc xếp dấu chân. Là Ngự Lâm quân giải chiến, xem ra trước đây không lâu, nơi này phát sinh qua chiến đấu kịch liệt. Trần Thiếu Quân trong lòng nói thầm. Toàn bộ trong rừng cây, hấp dẫn nhất hắn nhưng thật ra là một chút to lớn, nhìn vô cùng quỷ dị dấu chân. Tại phụ cận trên cây cối cũng có rất nhiều lợi chảo xé rách vết tích, nhưng không biết vì cái gì, cùng nhau đi tới, Trần Thiếu Quân chỉ có thấy được rất nhiều chiến đấu vết tích, nhưng lại cũng không nhìn thấy Ngự Lâm quân đánh giết những vật kia thi thể. Một đường đi lên trên, liền nhìn thấy trấn giữ các nơi Ngự Lâm quân, từng cái võ trang đầy đủ, toàn bộ tinh thần đề phòng, nhìn thấy Trần Thiếu Quân trong tay võ điện lệnh bài, cả đám đều có chút không mình hành lễ, nhưng cái gì khác đều chưa hề nói. Chờ đến đỉnh núi, Trần Thiếu Quân rốt cục nhìn thấy trước đó tiến vào nơi này võ tướng tử đệ cùng thế gia công tử. Nơi này có khá nhiều người Trần Thiếu Quân đều mười phần lạ lẫm, mà lại Trần Thiếu Quân coi là Tây Sơn bãi săn nhận tập kích về sau, nơi này hoặc nhiều hoặc ít bầu không khí sẽ có chút khẩn trương, sau khi Trần Thiếu Quân chân chính nhìn thấy mới phát hiện, trước mắt cùng hắn tưởng tượng một trời một vực. Trên đỉnh núi, rõ ràng phân chia thành từng cái khu vực, tất cả võ tướng tử đệ cùng thế gia công tử top 5 top 3, riêng phần mình tập hợp một chỗ, từng cái nghị luận cái gì, nhao nhao ma quyền sát trưởng, nhìn cực kỳ hưng phấn. Đây là có chuyện gì? Dù là Trần Thiếu Quân thấy cảnh này, cũng không khỏi giật mình. Trần Quân, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Ngay lúc này, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền vào trong tai, đánh gây Trần Thiếu Quân suy nghĩ. Xoay đầu lại, Trần Thiếu Quân theo tiếng kêu nhìn lại, ngay tại nghiêng sát na phương hướng, một thân ảnh toàn thân mặc giáp, đối diện đi tới. Triệu Diễm. Trần Thiếu Quân lập tức nhận ra được. Đây cũng là một võ điện tử đệ, ban đầu ở võ điện khiêu chiến thời điểm, Trần Thiếu Quân cơ hồ lọt vào tất cả võ điện tử đệ xa lánh, cái này một vị ngược lại là số ít mấy cái đối với hắn hơi thái độ hữu hảo người, thậm chí lúc trước còn giống như nhắc nhở qua hắn. Triệu Diễm thật không có nghĩ nhiều như vậy, nhìn thấy Trần Thiếu Quân, hắn lộ ra hưng phấn dị thường. Trần Quân, ngươi cũng là hướng về phía Quỷ tộc thông đạo tới sao? Quỷ tộc thông đạo? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không phải nói Tây Sơn bãi săn nhận tập kích sao? Vì cái gì mọi người hưng phấn như vậy? Thừa cơ hội này, Trần Thiếu Quân liền vội vàng hỏi, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm thấy nơi này bầu không khí là lạ. Ha ha, đây chính là dưới chân tiên tử, kinh sư à, ngươi cho rằng có thể xảy ra vấn đề gì? Mặc dù lúc mới bắt đầu nhất, đại lượng quỷ tộc sinh vật xuất hiện, đem tất cả mọi người giật nảy mình, cũng có rất nhiều thế tử thụ thương, bất quá bây giờ, Ngự Lâm Quân cùng Vũ Lâm Quân đã sớm đem nơi này lắng lại, hiện tại đám người cảm thấy hứng thú nhất chính là quỷ tộc thông đạo. Triệu Diễm cười một tiếng, cũng không có giấu giếm, đem tự mình biết tin tức nói thẳng ra, Tây Sơn bãi săn xuất hiện cái này quỷ tộc thông đạo, quả thực là cơ hội trời cho. Hiện tại các đại thế gia đều thảo luận, phải thừa dịp triều đình phong bế chỗ này trước thông đạo mau chóng tiến vào, tiến về quỷ tộc địa giới thu thập bảo vật. Tất cả mọi người biết quỷ tộc địa giới có được đại lượng thế giới loài người không có bảo vật bình thường tình huống, muốn đi vào nơi đó cần đi qua triều đình phê chuẩn, vô cùng phiền phức. Hiện tại thế nhưng là đưa lên cơ hội, ai sẽ bỏ lỡ? Trần Thiếu Quân nghe vậy, rất là ngoài ý muốn, thế gia đại tộc ý nghĩ quả nhiên cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Quỷ tộc địa giới tương đối mà nói vẫn tương đối nguy hiểm, một mình tiến vào bên trong mạo hiểm, phong hiểm rất lớn, cho nên tất cả mọi người quen thuộc báo đoàn, 3 năm người cùng một chỗ, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Vừa vặn chúng ta còn thiếu mấy người trợ thủ, Trần Quân, ngươi muốn gia nhập chúng ta, cùng chúng ta cùng một chỗ sao? Triệu Diễm đầy cõi lòng mong đợi nói. Đối với Trần Quân, hắn ấn tượng vẫn là tương đối không tệ, mặc dù châu phủ bên trên người, tính cách có chút cuồng ngạo, nhưng là Trần Thiếu Quân thực lực xác thực rất kinh người, đối bọn hắn cũng có rất lớn trợ giúp. Trần Thiếu Quân trầm ngâm không nói, hắn luôn luôn độc lai độc vãng, thật đúng là không quen cùng người tổ đội, bất quá một phương diện khác, cùng người đồng hành chưa hẳn không phải một chuyện tốt, chí ít thế gia đại tộc hoặc nhiều hoặc ít tham dò qua quỷ tộc địa giới, đối nơi đó cũng nhiều nhiều ít ít có chút ít giải, tương đối phương diện này tới nói, Trần Thiếu Quân trống rỗng, cùng bọn hắn cùng một chỗ, nói không chừng còn có thể tiết kiệm một chút phiền toái. Ừm. Trần Thiếu Quân trầm tư một lát, nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi. Triệu Diễm nghe vậy lại hỉ, hắn cũng là ôm thử một lần thái độ, không nghĩ tới Trần Thiếu Quân thật đáp ứng, đi thôi, thời gian có hạn, Thẩm Sư Minh nơi đó còn đang chờ, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tiến vào. Thẩm Sư Minh. Trần Thiếu Quân trong lòng âm thầm kinh ngạc, không đến không kịp hỏi, một đường đi theo Triệu Diễm, rất nhanh hướng phía Tây Sơn bãi săn một khu vực khác mà đi. Ngay tại đông đảo con em thế gia bên trong, Trần Thiếu Quân rốt cục nhìn thấy Triệu Diễm trong miệng bị kia Thẩm Sư Minh. Người kia đại khái 18-19 tuổi, dáng người cao, mặc màu xanh cẩm y, đứng chắp tay, tại một đám con em thế gia trông được hạc giữa bầy gà.